Chương 72, luyện đan. Chương 72, luyện đan. Cậu ba cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn vốn cho là mình có thể mượn sự kiện lần này, thừa cơ cùng giả đàn khâu tử phủi sạch quan hệ tới. Không nghĩ tới lại không biết từ chỗ nào toát ra một cái trưởng môn khẩu dụ, đem hắn nguyên bản kỳ vọng cho tất cả đều bỏ đi. Bởi vậy, theo đàn khâu tử về đệ cửu phong trên đường, cậu ba trên đường đi đều là dầu gì không vui. Ngay cả giả đàn khâu tử đối câu hỏi của hắn cũng đều là hờ hững. Ngươi thật không có cầm kia ma tu túi chữ vật, cũng không có gặp kia nửa cuốn tàng bảo đồ. Không có. Ngươi chừng nào thì cùng trưởng môn đáp lên quan hệ rồi? Không biết. Mới vừa rồi là ai bảo Hạc sư huynh đi thông phong báo tin? Không biết. Giả đan câu tử sắc mặt phi thường có coi, nhưng dù sao trưởng môn đều đã lên tiếng, hắn cũng không có tốt tái phát làm. Chỉ đem cầu ba đưa về động phủ về sau, mới từ trong ngực lại lấy ra một quyển công pháp mới của chủ, trực tiếp ném tới. Trước đó đốt khí quyết cũng đừng luyện nữa, kia là cho dị bẩm thiên phú đệ tử chuẩn bị. Lão phu mới đầu gặp ngươi trời sinh cự lực, vốn cho rằng ngươi tu hành thiên phú lại so với đệ tử khác càng tài cao hơn là, không nghĩ tới lại để cho người ta như thế thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đổi luyện cái này quyển khống hỏa quyết đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày luyện đến luyện khí thứ 5 tầng rời núi. Nếu là lại như lúc trước như thế lười biếng không dông dài, muộn mấy năm già, có lẽ ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi Xuân Hiểu sư muội. Ha ha. Cậu ba lúc đầu đều chuẩn bị sẽ không tiếp tục cùng chuyện này đàn khâu tử nhìn nhau, nghe được cuối cùng, rốt cục vẫn là không nhịn được ngẩng đầu. Đàn khâu tử lời này của ngươi là có ý gì? Xuân Hiểu sư muội thì thế nào? Giả đàn khâu tử cười đắc ý nói, tố âm chi thể tại toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy, Xuân Hiểu đã có được tố âm chi thể, kia nàng liền không còn là chính nàng, mà là tông môn quý giá tài sản. Đừng nói là tông môn trong ngoài đệ tử, liền xem như các đại chủ phong trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm đâu, sớm muộn cũng sẽ bức bách trưởng môn thúc đẩy đạo lữ của nàng phân phối sự tình. Ngươi nếu là có thể tại trong vòng 2-3 năm rời núi, có lẽ còn có thể cùng Xuân Hiểu gặp mặt một lần. Chờ 2-3 năm sau trở ra, Xuân Hiểu sớm liền trở thành đạo lữ của người khác, liền xem như ngươi muốn gặp, sợ sợ người ta cũng không hội kiến ngươi ha ha. Gặp cầu ba sau khi nghe xong cấp tốc nhíu mày, giả đàn khâu tử hết sức hài lòng. Lão phu sẽ để cho Truy Phong Hỏa Mãng hạ đến trông giữ, ngươi tại đột phá luyện khí tầng 5 trước đó, cũng đừng nghĩ bước ra đệ cửu phong nửa bước. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn liền vung tay lên, hướng ngàn trượng phía trên chủ phong động phủ phiêu nhiên mà đi. Không đầy một lát, quả nhiên chỉ thấy toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ Truy Phong Hỏa Mãng cấp tốc bay xuống, rơi vào cầu ba rách nát động phủ trước mặt. Liền dùng tia đối băng lánh dựng thẳng đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu ba. Cầu ba mảy may không rảnh để ý, chỉ cấp tốc đem hôm nay từ tông môn trong phường thị mua sắm một cái tiểu trận pháp một lần nữa bố trí. Sau đó mở ra trận pháp, thành công đem Truy Phong Hỏa Mãng ngăn cách tại trận pháp bên ngoài. Đần rắn, ngươi có muốn hay không xông cái trận pháp thử một chút? Truy Phong Hỏa Mãng nhíu mắt, rõ ràng có chút tức giận, liền tùy ý dùng mang lửa bôi rắn hung hăng vô xuống, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Cái kia trận pháp kết giới lại vị nhưng bất động, nhẹ nhõm liền đem đôi rắn gậy trở về. Cầu ba hài lòng gật đầu, không tệ, cái này mấy chục khối hạ phẩm linh thạch tốt xấu không có lãng phí. Tiếp lấy lại bấm một cái pháp quyết, rất nhanh liền tại trận pháp kết giới chúng quanh dẫn tới mảng lớn màu trắng tầng mây, đem Truy Phong Hỏa Mãng cùng còn lại gần gần xa xa ánh mắt, tất cả đều ngăn cách tại trận pháp bên ngoài. Truy Phong Hỏa Mãng nâng lên đầu, hướng ngàn trượng phía trên trong mây mù nhìn thoáng qua. Lập tức liền nghe đến một đạo bí ẩn truyền âm từ bên trên truyền thừa, "Thôi, tùy hắn đi đi. Ngươi chỉ cần ở chỗ này trông coi, đừng để hắn bước ra đệ cửu phong là đủ." Truy Phong Hỏa Mãng gật gật đầu, lập tức liền tại cái này mây mù bao phủ động phủ bên ngoài bản đứng người lên. Mấy ngàn thước cao mây mù phía trên, toàn bộ hành trình thăm dò giả đàn khâu tử gặp cậu ba khởi trận về động về sau, mới hoàn toàn yên tâm lại. Có Truy Phong Hỏa Mãng ở nơi đó trông coi, phơi hắn cũng đường địch không ra hoa chiêu gì. Mà lại ta đã ở bảy trước mặt trưởng lão phát ra lệnh cấm túc, coi như trưởng môn xuất quan, cũng không tiện nói gì. Hắn vừa cẩn thận suy từ dưới, cảm thấy không có gì bỏ sót, lúc này mới trở lại chủ phong trong động phủ, mở ra trận pháp cấm chế, sau đó lấy ra một viên truyền âm phủ, đem chuyện hôm nay cho tứ trưởng lão nói cái đại khái. Ta đã xem khống hỏa thuật công pháp cho hắn để hắn gấp rút tu luyện, nhanh lên đem thể nội yêu đan tiêu hóa hết. Cái gì? Truyền âm phủ bên trong rất nhanh truyền ra tứ trưởng lao thanh âm, đốt khí quyết cùng khống hỏa quyết vốn là có tương xung chỗ, ngươi bây giờ đem hai cái công pháp đều cho hắn, liền không sợ hắn luyện gây ra rủi ro, bạo thể mà chết sao? Giả đan câu tử lạnh hừ một tiếng, tứ trưởng lao không cần lo lắng. Tiểu tử kia nửa năm qua tu vi không có chút nào tiến bộ, nhất định là không biết từ nơi nào nghe nói đốt khí quyết là cấm thuật sự tình, cho nên mới cố ý lười biếng, không có tu hành. Tóm lại, lão phu liệu định hắn không có việc gì. Ngược lại là tứ trưởng lão bên kia, nhân đan dược liệu chuẩn bị đến như thế nào? Lần này tứ trưởng lão mang theo mấy tên thân truyền đệ tử rời núi, trong môn dư trưởng lão đều cho là hắn là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Chỉ có cựu trưởng lão rõ ràng, đối phương đây là đánh lấy tông môn nhiệm vụ nguy trang, tự mình ra đi tìm nhân đan dược liệu. Cái khác đều không khác mấy, vẫn còn có cuối cùng một vị dược tài kỳ lân huyết kiệt tạm thời không có tìm được tin tức, lão phu chuẩn bị lại đi mấy chỗ giao dịch hội tìm hiểu. Giả đan câu tử có chút bất mãn, trầm giọng nói, lão phu sẽ đem mấy cái tin được đệ tử phái đi giúp ngươi tìm kiếm, còn thỉnh cầu tứ trưởng lão mau chóng xử lý. Bây giờ cầu ga chẳng biết tại sao bị trưởng môn coi trọng, tuy thời đều có thể sinh ra biến cố. Nếu là chậm một bước, nhân đan sự tình, thật là liền thành lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Tứ trưởng lão cũng minh bạch đạo lý kia, ngựa khí hòa hoãn nói, ở trong đó lợi hại quan hệ lão phu tự nhiên sẽ hiểu, còn xin lão cửu ngươi tận lực kéo lấy, đừng để trưởng môn phát hiện cậu bà trên người bí mật. Bên này hai người đang nói nhân đan luyện chế công việc lúc, phía dưới rách nát động phủ bên trong, cậu ba thì là lặng lẽ mở ra di hình huyễn trướng trận lối vào, rất mau tiến vào đến bên trong mà bí ẩn trong động quật. Nhìn một chút trong tay vừa mới đạt được khống hỏa quyết công pháp, cậu ba bất đắc dĩ thở dài. Lấy kia đốt khí quyết bá đạo trình độ, chỉ sợ tại ta đánh tốt cơ sở trước đó, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tăng trưởng linh lực cùng tu vi, đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Chỉ có thể trước tiên đem nó buông xuống chờ toàn thân kinh lạc huyệt vị toàn bộ đốt cháy rèn đúc sau khi hoàn thành lại nói. Bất quá, dưới mắt ích khí đan lại sớm đã sử dụng hết, mà đốt khí quyết đối linh lực tiêu hao lại tương đương to lớn. Nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải đem bộ luyện chế linh đan ra mới được. Cậu ba tại ban ngày giao dịch hội bên trên thời điểm, liền đã đem bộ linh đan đan phương cùng phương pháp luyện chế toàn bộ nhớ trong đầu, lúc này chỉ hơi hồi ức một chút, rất nhanh liền làm được trong lòng hiểu rõ. Kia đan phương bên trong cũng không có hi kỳ cổ quái gì vật liệu, tất cả dược liệu tại cái này trong động quật đều có thể tìm tới. Mà tại những luyện đan sư khác xem ra, 10 phần hà khắc 200 năm năm điều kiện, đối với cậu ba tới nói lại không phải việc khó. Không đầy một lát, cậu ba liền làm theo ý chàng, đem bộ linh đan dược liệu cần thiết toàn bộ sưu tập. Chương 73, đan thành. Chương 73, đan thành. Đã xích viêm quả đều đã kết xuất quả, kia cái khác dược liệu hẳn là cũng kém không nhiều có 200 năm năm đi. Cậu ba nhìn trước mắt đống tốt kỳ hoa dị thảo, tự lẩm bẩm. Ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần có thể luyện chế ra một lò bộ linh đan, liền thỏa mãn. Cái này dù sao cũng là cậu ba lần thứ nhất luyện đan, vì phòng ngừa luyện chế thất bại, hắn cố ý sưu tập mười mấy phần bộ linh đan luyện chế dược liệu trước đặt vào. Những dược liệu này nếu là xuất ra đi đổi thành linh thạch, xa so với một lò bộ linh đan đáng tiền. Cậu ba lại lơ đễnh, ngược lại cảm thấy dược liệu dễ kiếm, đan dược khó cầu, chỉ cần có thể đem bộ linh đan luyện ra coi như thành công. Cậu ba lại kiểm tra một lần, tất cả dược liệu không sai, cái này mới nhẹ nhàng há mồm, đem trong bụng lò lửa nhỏ phun ra. Lớn, lớn, lớn. Thoáng qua ở giữa, hỏa lô kia liền bành trướng đến cao cỡ một người. Mở ra bếp nấu xem xét, gặp bên trong mà kia đóa to như hạt đậu ngọn lửa nhỏ. Hôm nay ra lò chiến đấu một phen về sau, trên người diễm hỏa quả nhiên lại giảm bớt chút. Cậu ba cũng không nóng nảy, lập tức cắn nát ngón trỏ, gạt ra mấy giọt tinh huyết nhỏ tại bếp nấu bên trên. Theo tinh huyết bị lò kia lò cấp tốc hấp thu, lửa trong lò mầm lại lần nữa khôi phục ngày xưa khí thế. Lô hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt, dạng này ngược lại là đã giảm bớt đi hỏa phủ tiêu hao. Dương liệu, nước suối, lò luyện đan, lô hỏa tất cả đều đầy đủ hết. Tiểu Lô, tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu lò thứ nhất bộ linh đan luyện chế đi. Dựa theo Bạch Ngọc Đường thuyết pháp, tại đan dược luyện chế thời điểm, luyện đan sư cần hết sức chăm chú, tùy thời khống chế mỗi một loại dược liệu làm nóng, dung hợp lẫn nhau cùng dị biến phản ứng. Chỉ cần trong đó có một chút xíu sai lầm, đều sẽ tạo thành cuối cùng luyện chế thất bại, cho nên mảy may không qua loa được. Cậu ba hít sâu một hơi, thanh không trong đầu tất cả tạp niệm, để tâm tình của mình cùng suy nghĩ tất cả đều tiến vào một loại không ta bình tĩnh trạng thái. Sau đó mới bắt đầu thêm nước, cũng dựa theo đan phương ghi chép, lần lượt gia nhập dược liệu. Tinh la dây leo nhất là căng đầy, nhất định phải nước lạnh vào nồi, để theo nhiệt độ nước lên cao chậm rãi tan ra, dạng này mới sẽ không đem dây leo bên trong ẩn chứa tinh quang linh lực dọa cho chạy. Tử trạch lưu lan phấn hoa là cực giai dung hợp dữ liệu, nhất định phải tại tinh la dây leo tản ra trước đó gia nhập, dạng này liền có thể trước tiên tướng tinh quang chi lực bắt được, làm hậu bên cạnh cái khác dược liệu dung hợp chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống chính là hổ khiếu hoa cùng linh hư cỏ. Cậu ba vừa đem hai vị dược tài gia nhập vào, liền nghe đến đồng trong đỉnh đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hổ gầm, ngao ngang. Thanh âm này đến quá mức đột nhiên, trong nháy mắt liền đem lúc trước gia nhập tinh la dây leo cùng tử trạch lưu lan chờ mấy vị thuốc đều trấn khai. Mặc dù rất nhanh, kia đồng trong đỉnh liền tản mát ra một cỗ không dung kháng cự uy áp mạnh mẽ, lại đem hổ khiếu hoa khí thế cho áp chế trở về. Nhưng liền trong nháy mắt kia thất thần công phu, đỉnh đồng bên trong mấy vị thuốc đã lung tung quấy hòa vào nhau, dược tính tan tán, chỉ còn lại một nồi nghe đắng chắt quần quần nước nước. Cậu ba có chút ngoài ý muốn nháy nháy mắt, cái này còn không có tiến hành đến một nửa đâu, liền đã tuyên truyền thất bại rồi. Nghĩ không ra hổ khiếu hoa vào nồi về sau sẽ có loại phản ứng này, nhưng đan phương bên trong mà làm sao cũng không nói trước ghi chép lại à? Cậu ba tự nhiên không biết, những này bình thường dược liệu dược tính, đối với mỗi một vị luyện đan sư tới nói đều là cơ bản thưởng thức, tự nhiên không cần ghi lại ở đan phương bên trong. Chỉ có những cái kia chân quý dược liệu, hoặc là khác biệt dược liệu ở giữa phát sinh hiếm thấy phản ứng thời điểm, luyện đan sư mới có thể đem nó ghi lại ở đan phương bên trong. Xem ra Bạch sư Minh nói không sai, luyện đan sư thật không phải mỗi cái tu sĩ cũng có thể làm. Cậu ba âm thầm cảm khái một câu. Bất quá hắn cũng không nhục trí, lại đem đỉnh đồng bên trong bức bỏ dược thủy rửa qua, tiếp lấy liền một lần nữa bốc cháy, tiếp tục luyện chế. Lần này, cậu ba biết hổ khiếu hoa dự tính, sớm làm chuẩn bị. Tại đem hổ khiếu hoa hạ nhập đến đỉnh đồng bên trong thời điểm, cố ý dùng tự thân thần niệm đem nó cưỡng ép ngăn chặn. Quả nhiên chờ hổ khiếu hoa phát ra rít lên thời điểm, cũng không có ảnh hưởng đến đỉnh đồng bên trong còn lại dữ liệu, thành công đem mấy vị thuốc dược tính phân ra. Bất quá lần này, cậu ba chỉ lo xử lý hổ khiếu bỏ ra, quên đi khống chế linh hư cỏ hỏa hậu. Cuối cùng dẫn đến dược tính di thất, không cách nào tương dùng, vẫn như cũ không thể thành đan. Dựa theo đan phương đi chép, hổ khiếu bao phân tính mạnh nhất, cần dùng lửa mạnh thuần phục dược tính. Mà linh hư cỏ vừa lúc tương phản, dược tính nhất lưu hòa, cần dùng lửa nhỏ đem bên trong dược tính chậm rãi dẫn ra. Cho nên cái này hai vị dược tài mặc dù là đồng thời gia nhập, lại cần đem hỏa hầu tách ra xử lý mới được. Cậu ba hấp thụ kinh nghiệm, tiếp lấy lại tiếp tục luyện chế lần thứ ba, thứ tư lượt, lần thứ năm. Mỗi luyện chế một lần, cậu ba đều có thể đem bên trên một lần vấn đề xuất hiện thuận lợi giải quyết. Nhưng mỗi lần muốn tiếp tục hướng xuống thời điểm ra đi, đều sẽ bị vấn đề khác phá hủy dự tính. Cho dù là lấy cậu ba viễn siêu thường nhân tính nhân lại, tại lần thứ 10 luyện chế thất bại về sau, cũng không khỏi đến nhíu mày. Luyện chế đan dược nguyên đến như vậy khó khăn a? Cậu ba móc móc sọ não. liên tục thất bại 10 lần, không chỉ có đem vừa rồi chuẩn bị dược liệu lãng phí hơn phân nửa, đồng thời cũng làm cho cậu ba hao phí đại lượng tinh thần lực, lúc này cả người đều cảm giác có chút mệt mỏi. Cậu ba nhưng lại không biết, nếu là đem vừa rồi quá trình luyện chế để Bạch Ngọc Đường hoặc là Lý Nguyên Tuệ nhìn đến, hai người kia chỉ sợ đối sẽ cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì cậu ba mỗi lần thất bại lúc phạm sai lầm, đều là bởi vì đối dược liệu dược tính không quen, hoặc là đối luyện đan quá trình không quen đưa đến, đây đều là luyện đan cơ sở. Ngược lại tại luyện đan sư xem ra 10 phần khó khăn phân thần khống chế, cùng thúc đẩy dược tính lẫn nhau dung hợp những địa phương này, cậu ba lại là thuận tay nhận ra, thường thường đều có thể một lần thành công. Mà những này theo cậu ba 10 phần đơn giản trình tự, mới là phán đoán một người tu sĩ có thể hay không trở thành luyện đan sư tiêu chuẩn. Lại luyện một lần cuối cùng đi, thực sự không được coi như xong. Cậu ba đem đỉnh đồng bên trong bức bỏ dược liệu đổ ra, một lần nữa thu thập xong tâm tình, làm một lần cuối cùng nếm thử. Thêm nước, thêm tinh la dây leo. Tại tinh la dây leo tản ra trước đó, gia nhập tử trạch lưu lan, gia nhập hổ khiếu hoa cùng linh hư cỏ, dùng thần niệm ngăn chặn hổ khiếu hoa dự tính. Đồng thời phân thần khống chế hỏa hầu, đem ngọn lửa nhỏ hỏa diễm một phân thành hai, một bên vì lửa nhỏ, một bên vì lửa to. Sau đó tiếp lấy gia nhập cái khác dược liệu. Chờ mỗi một vị dược tài dược tính riêng phần mình phân ra về sau, lại để cho khác biệt dược tính dung hợp lẫn nhau. Trải qua lúc trước 10 lần thất bại, cậu ba lần này khống chế được nhất là cẩn thận, sợ bên trong mà dược tính tương xung dược liệu hỗn hợp đến cùng một chỗ, làm cho cả quá trình phí công nhọc sức. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đồng dược tính tương hỗ phản ứng, rất sắp biến thành từng tia từng sợi vật chất màu đen, sau đó quấn quýt nhau, bao khỏa cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, cậu ba đột nhiên nghe được trong lò truyền ra trận trận dị hương. Kia mùi thơm lần đầu nghe thấy giống như thanh nhã lan xạ thơm, tinh tế phân biệt, lại có tươi mát của một chi khí sen lẫn trong đó, nào ngạt ngát hương lại cũng không cảm giác dính người. Ngay tại lúc đó, đồng trong đỉnh cũng bắt đầu truyền ra rất nhỏ mà dày đặc phốc phốc âm thanh, phản phất có đồ vật gì ở trong đó vui sướng nhảy vọt, va chạm. Nhưng động tĩnh này cũng không tiếp tục bao lâu, phản phất lại bị lò luyện đan uy áp chế xuống, rất nhanh liền một lần nữa an tĩnh lại. Mà trong không khí phiêu đãng ra từng tia từng sợi mùi thuốc, cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Đây là được rồi. Cậu ba hưng phấn trong lòng, cũng không dám chậm trễ chút nào, vẫn như cũ dựa theo đan phương bên trong chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí phân thần khống chế hỏa hậu. Sau một lát chờ cậu ba ngoan ngoãn đi đến sau cùng luyện chế quá trình, mới thu hồi thần trí của mình khống chế. Tiếp lấy lại hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem đỉnh đồng cái nắp để lộ. Chỉ gặp khoảng chừng 20 mấy quả viên bi lớn nhỏ màu đen đang dược, liền an tĩnh như vậy nằm tại đồng trong đỉnh. Mỗi một viên thuốc đều mượt mà, bóng loáng, mang theo một cỗ rõ ràng nặng nề cảm nhận. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, lóe ra trận trận thuần túy linh lực quang mang, tựa như đầy sao chớp mắt. Chương 74, nhục thân cường hóa, đan lô chi uy. Chương 74, nhục thân cường hóa, đan lô chi uy. Rốt cục thành á. Ta đem bổ linh đan luyện chế thành công ra ngoài rồi. Ha ha. Khi nhìn đến lò kia đan dược trong ngay mắt, cậu ba trực tiếp hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hôm nay kinh lịch đủ loại phiền muộn, mỏi mệt, cùng luyện đan lặp đi lặp lại thất bại chán ghét cảm xúc, tất cả đều trong nháy mắt này tiêu tán trong không. Thế mà lập tức liền luyện ra 20 mấy quả, ta rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Lý Nguyên Tuệ sư tỷ một lò đan dược chỉ có 12 quả, ai chẳng lẽ mỗi một loại đan dược luyện chế ra tới số lượng cũng không giống nhau. Mặc kệ, trước nếm thử hương vị lại nói. Cậu ba có chút hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, bất quá muốn nếm cái nào một viên đâu. Thật là khó tuyển a. Cậu ba dù sao là lần đầu tiên luyện đan, quá trình luyện chế đều là căn cứ trên phương thuốc mặt ghi chép phương pháp máy móc, ngay cả mỗi một loại dược liệu dự tính đều là kinh lịch 10 lần thất bại về sau mới biết rõ ràng. Lúc này nhìn xem cái này một lò bổ linh đan, tựa như là nhìn xem mình tự tay dưỡng dục trưởng thành tiểu hải nhi, đối trong đó mỗi một khỏa đều phá lệ chân quý. Hắn do dự trong chốc lát, cảm thấy thực sự không cách nào lựa chọn, dứt khoát liền nhắm mắt lại, tùy ý cầm lấy một viên, trực tiếp để vào trong miệng ướt. Viên kia bổ linh đan vừa vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ linh lực nhiệt lưu, cung cấp tốc rót vào đến thân thể tứ chi mỗi một đầu kinh lạc bên trong. Chỉ ở trong chốc lát, cậu ba liền cảm giác mình quanh thân nhiệt khí bốc hơi, linh lực tràn đầy, như có liên tục không ngừng linh lực từ phần bụng dũng mãnh tiến ra, để cho người ta lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cậu ba phỏng đoán cẩn thận, vẹn vẹn cái này một viên bổ linh đan bổ ích hiệu quả, trọn vẹn so trước đó dùng qua ích khí đan cao hơn gấp 4-5 lần nhiều, thậm chí để hắn sinh ra một loại tu vi sắp đột phá dự cảm. Rốt cục muốn tới luyện khí tầng 2 rồi sao? Cậu ba mừng rỡ, lập tức liền muốn vận chuyển 8 đoạn trường xuân công nhất cử đột phá. Bất quá, hắn vừa đem công pháp vận chuyển lại, cũng cảm giác quanh thân bị rèn đúc qua kinh lạc cùng huyệt vị giống như là đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu đối vừa mới bổ sung linh lực tiến hành điên cuồng hấp thu. Mỗi một cái huyệt vị tựa hồ cũng biến thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, phàm là chạy qua bên cạnh linh lực đều không bị khống chế, tự động bị kéo vào đến cái này trong nước xoáy. Mà lại kia hấp lực tựa hồ liên tục không ngừng, vô luận như thế nào hút đều hút không no. Ở trên trăm cái vòng xoáy lôi kéo cùng hấp thu phía dưới, không bao lâu, vừa mới tràn đầy cậu ba toàn thân linh lực, liền lại một lần nữa bị hấp thu hầu như không còn. Mà nguyên bản nhìn xem liền muốn đột phá tu vi, cũng một lần nữa rớt xuống trở về. Cậu ba khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Cái này đốt khí quyết cũng quá bá đạo a. Ta muốn dùng những công pháp khác đến đột phá đều không cho. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước liền không nên tu luyện môn công pháp này. Bất quá lập tức hắn liền khoát tay áo, được rồi, dù sao đã mở đầu, đành phải đem nó tiếp tục tu luyện xuống dưới. Mà lại công pháp này mặc dù hấp thu ta không ít linh lực, lại cũng đối nhục thể của ta làm ra nhất định cường hóa hiệu quả. Bằng không, lúc trước cũng không thể chỉ dựa vào nhục thân liền ngăn lại ma tu đánh lén. Buổi chiều gặp được kia hai cái ma tu thời điểm, cậu ba tuần tự bị cái kia thanh đũ huyền dù cùng vòng đâm trạng pháp khí đánh vào người, đều là dùng nhục thân trực tiếp tiếp tục chống đỡ. lấy luyện khí sơ kỳ nhục thân thân thể, chọi cứng cao giai pháp khí, cái này đủ để chứng minh, cậu ba thông qua lớn thời gian nửa năm tu luyện, nhục thân cường độ tăng lên đến cỡ nào tấn mãnh. Chờ ta đem toàn thân kinh lạc huyệt vị toàn bộ gen đúc tái tạo sau khi hoàn thành, không biết bộ thân thể này cường độ lại sẽ tăng lên đến loại trình độ gì. Cậu ba thoáng xa nghĩ một hồi, rất nhanh liền đem tinh thần thu hồi. Nhìn xem đỉnh đồng bên trong còn lại 20 mấy quả tiểu đan thuốc, cậu ba trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Một viên bổ linh đan bổ ích hiệu quả liền có thể bù đắp được 4 tới 5 quả ích khí đan, vậy cái này một lọ tổng cộng 20 mấy quả bổ linh đan, chẳng phải là so ra mà vượt 100 quả ích khí đan rồi. Tương đương với thân truyền đệ tử 10 năm tùy tùng a. Không nghĩ tới cái này bổ linh đan bổ ích hiệu quả thế mà mạnh như vậy, lần này kiếm lợi lớn. Cậu ba càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng có chút toát ra, làm sao đều không khép lại được. Dù sao luyện đan dược liệu còn dư mấy phần, dứt khoát nhất cổ tác khí, toàn luyện đi. Cậu ba nghĩ đến liền làm, lập tức đem luyện tốt bổ linh đan thu nhập đến trong túi trữ vật. Lại bắt đầu lại từ đầu thêm nước, thêm dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngọn lửa, bắt đầu lò thứ 2 bộ linh đan luyện chế. Lần này, cậu ba đối bộ linh đan luyện chế quá trình đã nhớ kỹ trong lòng, luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi một chi tiết nhỏ tất cả đều không trở ngại chút nào, một đường thông suốt. Ước chừng chỉ qua sau nửa canh giờ, theo một cô quen thuộc mà nồng đậm đan mùi thuốc từ đồng trong đỉnh phiêu tán ra, lò thứ 2 bộ linh đan cũng thành công ra lò. Cậu ba không có chút nào nghĩ muốn nghỉ ngơi ý tứ, tiếp lấy thừa thắng xông lên, lại bắt đầu luyện chế lò thứ 3. Sau gần nửa canh giờ, lại bắt đầu luyện chế lò thứ 4. Đợi đến sắc trời không rõ, nắng sớm từ đỉnh đầu cửa hàng chiếu xuống lúc đến, cậu ba mới đưa còn lại mấy phần dược liệu toàn bộ sử dụng hết. Cái này hơn phân nửa một bên trên xuống tới, cậu ba tổng cộng luyện chế ra 5 lô bổ linh đan. Ngoại trừ lò thứ nhất bổ linh đan số lượng chỉ có 20 mấy quả bên ngoài, còn lại 4 lô tất cả đều viên mãn như ý, mỗi lô luyện chế ra tới bổ linh đan đều là dòng dã 30 quả. Toàn bộ cộng lại, vượt qua 140 mấy quả nhiều. Một buổi tối thế mà liền luyện chế ra nhiều như vậy. Cậu ba nhìn xem trong túi trữ vật thu hoạch hơn 100 quả bổ linh đan, chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn nghe Bạch Ngọc Đường nói qua, luyện đan là một kiện cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình. Đệ tứ phong những cái kia thân truyền đệ tử, mỗi ngày nhất luyện chế nhiều 2-3 lô ích khí đan liền xem như cao nữa là. Như tiếp tục cưỡng ép luyện chế xuống dưới, luyện đan sư thần hồn tiêu hao quá độ, liền sẽ trái lại ảnh hưởng đến đan dược luyện chế xác suất thành công. Liền xem như làm trúc cơ tiền bối tứ trưởng lão, mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 5 lô đan dược mà thôi. Mà cậu ba lúc này mới luyện khí sơ kỳ tu vi, lần thứ nhất luyện đan liền một hơi trực tiếp luyện chế ra 5 lô. Hơn nữa còn không có chút nào cảm nhận được thần hồn tiêu hao. Tựa hồ một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Cái này khiến cậu ba trong lòng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là lúc trước ăn vào một viên bổ linh đan nguyên nhân? Vẫn là nói, cái này lò lửa nhỏ bản thân cũng không phải là phàm phẩm, có thể giảm bớt luyện đan sư thần hồn hao tổn. Lò luyện đan tác dụng là không thể nghi ngờ, mới nhiều lần có dược liệu muốn phát sinh biến hóa thời điểm, đều là bị cái này lò luyện đan uy áp cho đè ép xuống. Mà lại lửa trong lò mầm cùng cậu ba tâm ý tương thông, có thể như cánh tay chỉ huy, điều này cũng làm cho chó chơi tại phân thần khống chế thời điểm trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí luyện chế ra tới bổ linh đan chi cho nên sẽ có mạnh như vậy bổ ích hiệu quả, cậu ba đều cảm thấy cùng cái này lò luyện đan thoát không ra quan hệ. Chắc không được Bạch sư huynh đối nhị phẩm lò luyện đan đều sẽ coi trọng như vậy, nguyên tới một cái tốt lò luyện đan tác dụng, thật sự là không thể coi thường. Cậu ba chính suy nghĩ lấy, lại nghe động phủ bên ngoài đột nhiên chuyển đến nhất thanh quen thuộc thanh minh. Yiye, là hạ sư thúc đến rồi. Cậu ba đại hỉ, liền tranh thủ lò lửa nhỏ thu hồi, mấy bước chạy đến mở ra trận pháp cấm chế. Quả nhiên gặp dẫn theo điểm tâm giỏ trúc linh hạt, đã phiêu nhiên rơi vào động cửa phủ. Cậu ba chính muốn đi qua lấy giỏ trúc, linh hạt trên lưng lại đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Cậu ba sư đệ, ta tới thăm ngươi tới rồi. Ngửa đầu xem xét, gặp Xuân Hiểu tấm kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đón mặt trời mới mọc đối hắn tiêu y hiệp như hoa. Chương 75, Tạng Đan, Trường Xuân Công Thứ Tư Đoạn. Chương 75, Tạng Đan, Trường Xuân Công Thứ Tư Đoạn. Cậu ba vốn cho rằng bị cấm túc về sau liền không nhìn thấy những người khác, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Xuân Hiểu sư muội, lập tức tâm tình thật tốt. Tiểu sư muội, làm sao ngươi tới à nha? Cho ngươi đưa linh chu tới à? Tối hôm qua sau khi trở về, ta liền mời cầu sư phụ hỗ trợ luyện chế tu bổ, một buổi tối liền đem linh chu luyện tốt đá. Trong lúc nói chuyện, Xuân Hiểu đã từ linh hạt trên lưng nhảy xuống, tiếp lấy nhỏ tay khẽ vẫy, liền có một chiếc lớn chừng ngón cái linh chu từ nàng bên hông trong túi chứa vật bay ra, cũng đón gió bành trướng, rất sắp biến thành một chiếc dài một trượng ngắn thuyền nhỏ bộ dáng. Cùng hôm qua so ra, cái này linh chu đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, không chỉ có trước đó cái kia đạo bị đụng hư khe hở đã tu bổ lại, hơn nữa còn tại thuyền thể bên trên khắc họa một chút phức tạp khó hiểu phù văn. Thậm chí tại linh chu phía trước nhất, còn khảm nạm một viên đá quý màu đỏ, nhìn xem óng ánh sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức xinh đẹp. Ta lừa gạt sư phụ nói cái này linh chu là ta mua cho mình, hắn một chút không có hoài nghi, liền ở phía trên khắc họa một đạo khinh thân phủ, có thể để linh chu tốc độ tăng lên một thành. Viên này tảng đá lại là cái gì? Hồng Ngọc Nha. Xuân Hiểu giải thích nói, cái này lúc trước trưởng môn sư bá đưa cho ta tiểu lễ vật, dù sao ta cầm cũng vô dụng, liền dứt khoát để sư phụ luyện khí thời điểm cùng nhau khảm nạm tại linh thuyền trên. Cái này bảo trong đá ẩn chứa một cỗ mau lẹ linh lực, khảm nạm đi lên về sau, chỉ cần dùng linh lực quán thâu, liền có thể để linh chu tốc độ lại tăng lên một thành tả hữu. Cậu ba trong lòng ấm áp, lại cảm thấy có chút xấu hổ, đây cũng là luyện khí lại là khinh thân phù hơn nữa còn tăng thêm một viên hồng ngọc, sợ là gia tăng bộ phận đều đã vượt qua linh chu bản thân giá trị. Hắn do dự một chút, nói tiếp, tiểu sư muội, bằng không, cái này linh chu vẫn là ngươi cầm đi dùng a. Dù sao ta hiện tại đã học được ngự kiếm phi hành, không cần linh chu cũng có thể bay. Nghe lời này, Đỗ Xuân Hiểu hai mắt đỏ lên, rất nhanh liền có bóng ánh nước mắt bắt đầu lạch cạch hướng xuống nhỏ xuống. Cầu Ba lập tức liền luống cuống, "Xuân Hiểu sư muội, ngươi đừng khóc a. Ta có phải hay không lại nói sai?" Đỗ Xuân Hiểu một bên gạt lệ một bên lắc đầu, "Ta đã nghe nói cựu trưởng lão đưa ngươi cấm túc tin tức. Cầu Ba sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình trong thời gian ngắn đều không cần đến cái này linh chu cho nên mới đem linh chu giao cho ta?" Cầu Ba có chút xấu hổ sờ lên đầu, gật đầu nói, "Dù sao tại luyện khí tầng 5 trước đó ta cũng vô pháp rời núi, linh chu thả trên người ta cũng vô dụng. Chẳng bằng Xuân Hiểu sư muội ngươi cầm, ta cũng có thể yên tâm chút." Xuân Hiểu nghe vậy, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, vui vẻ lên chút đầu. "Tốt, vậy cái này linh chu ta liền tạm thời trước giúp sư đệ đảm bảo, chờ sư đệ ngươi chừng nào thì có thể đi ra đệ tử phong, ta lại đem linh chu trả lại cho ngươi." "Y y." Sau lưng Linh Hạc phát ra một tiếng thanh minh, quay người bố cánh bay đi. "Hạc sư thúc gặp lại." "Cầu Ba sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đi vào từ từ ăn." Cầu Ba nhìn Truy Phong hỏa mãng một chút, một tay nhấc lấy giỏ trúc, một tay lôi kéo Xuân Hiểu tiến vào độc phủ, lại lần nữa khép lại trận pháp bình chướng, đem Truy Phong hỏa mãng ngăn cách bên ngoài. Xuân Hiểu gương mặt đã trở nên đường đỏ, chỉ có thể một vừa nhìn Cầu Ba ăn cơm, một bên nhìn trái phải mà nói hắn. "Cầu Ba sư đệ, ngươi không cần lo lắng một người sẽ cô đơn, ta không làm gì liền sẽ tới nhìn ngươi." Sư phụ nói, cùng Cầu Ba sư đệ nhiều tiếp xúc một chút cũng không quan hệ, chỉ cần cách cựu trưởng lão xa một chút là được. Bát trưởng lão làm sao lập tức liền cải biến thái độ? Cầu Ba nghi hoặc hỏi. Trước đó Bát trưởng lão đối hắn nhưng là một mực không thế nào đãi kiến, còn đã từng bởi vì Xuân Hiểu vụng trộm tiên hắn một viên ích khí đan mà lớn phát cáu, để cho hai người một thời gian thật dài không thể gặp mặt. Xuân Hiểu có chút xấu hổ nói, hẳn là bởi vì tối hôm qua cái kia đạo trưởng môn cầu dụ, sư phụ biết trưởng môn đối Cầu Ba sư đệ cũng rất coi trọng, cho nên liền không ngăn cản nữa ta cùng Cầu Ba sư đệ cùng một chỗ chơi. Thì ra là thế. Cầu Ba giật mình gật đầu, đúng rồi, Xuân Hiểu sư muội kẹt tại luyện khí một tầng thời gian dài bao lâu? Cũng có hơn một năm a. Ta luôn luôn đều tương đối đẩn, đệ tứ phong những cái kia các sư minh sư tỷ, mỗi một cái tu hành tốc độ nhanh hơn ta. Hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đem một cái rổ đồ ăn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Xuân Hiểu đứng lên nói, Cầu Ba sư đệ, ta phải trở về. Sư phụ nói không thể chậm trễ tu luyện của ngươi, cho nên mỗi lần tới đều không cho đợi thời gian quá dài. Cầu Ba gật đầu, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi trữ vật xuất ra mấy quả bổ linh đan, trực tiếp đưa tới, đây là bổ linh đan, tiểu sư mọi người cầm. Bổ linh đan. Xuân Hiểu nháy nháy mắt, biểu lộ chấn kinh, sư đệ ngươi từ nơi nào có được? Kia là ta. Cầu Ba đang muốn chi tiết cáo chi là từ tự luyện chế ra lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như đối phương muốn truy vấn lò luyện đan, lò lửa nhỏ sự tình liền muốn bại lộ. Hắn do dự một chút, sửa lời nói, đan dược lai lịch ngươi không cần phải để ý đến, dù sao ta đã thử qua, hiệu quả so ích khí đan phải tốt hơn nhiều. Nói không chừng sư muội nuốt vào một hai quả, lại thêm lấy công pháp phụ trợ, liền có thể để tu vi hướng phía trước đột phá á. Kia liền đa tạ Cầu Ba sư đệ á. Xuân Hiểu tiếp nhận đan dược, rõ ràng thập phần vui vẻ, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Cầu Ba, ánh mắt sáng rực, thần thái sáng láng. Đột nhiên, nàng giống như là làm quyết định gì, đôi mắt đẹp lóe lên, tiếp lấy cấp tốc đụng lên đến, tại Cầu Ba trên mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó liền quay người bước nhanh chạy đi. Cầu Ba sư đệ ta về trước đi a, ngày mai gặp. Bất quá nàng không có chạy mấy bước liền phát hiện, phía ngoài trận pháp bình chướng còn không có mở ra, mình căn bản ra không được. Thiếu nữ trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang tai, lại không dám cùng Cầu Ba đối mặt, chỉ ở nơi đó gấp đến độ thẳng dậm chân. Sư đệ ngươi tranh thủ thời gian mở ra à, ta không quay lại đi muốn bị sư phụ mang á. A a, tới rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cầu Ba mỗi ngày ban ngày tu luyện đốt khí quyết, ban đêm tu luyện 8 đoạn trường xuân công, thậm chí ngay cả đi ngủ lúc nghỉ ngơi, đều tại tự động vận chuyển trường xuân công công pháp. Đỗ Xuân Hiểu cách mỗi 3 năm ngày đều sẽ cưỡi linh chu tới đánh một chuyến, có đôi khi sẽ kể một ít tông môn chuyện lý thú, có khi mang đến một chút đệ bắt phong luyện chế ra tới mới mẹ đồ chơi nhỏ, có khi sẽ giúp Cầu Ba đi dược viên hái thuốc trở về, để tránh mỗi tháng tùy tùng hạn mức lãng phí. Ở giữa, Đỗ Xuân Hiểu thật đúng là bởi vì ăn vào một viên bổ linh đan nguyên nhân, thành công đột phá luyện khí tầng thứ 2. Theo nói chuyện này để Bát trưởng lão cao hứng một hồi lâu, còn cố ý cử hành tiệc ăn mừng. Bất quá Xuân Hiểu nghe Cầu Ba, cũng không có đem bổ linh đan sự tình nói ra. Giả đan câu tử cũng không biết đang bận chuyện gì, 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống tới nhìn một chuyến. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Cầu Ba tu vi không có chút nào tăng trưởng, liền sẽ không cho Cầu Ba lưu cái gì tốt sắc mặt. Chính Cầu Ba ngược lại là một điểm không hoảng hốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, từ khi có bổ linh đan phụ trợ về sau, vô luận là đốt khí quyết đốt cháy rèn đúc nhục thân tốc độ, vẫn là 8 đoạn trường xuân công tốc độ tu luyện, đều muốn so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Như thế lại qua 3 tháng, Cầu Ba rốt cục đột phá 8 đoạn trường xuân công thứ 4 đoạn. Chương 76, biến dị. Tại ảnh U Nga. Chương 76, biến dị. Tại ảnh U Nga. Đêm khuya, bí ẩn động vật bên trong. Vạn lại câu tĩnh, chỉ có càng phát ra phồn thịnh kỳ hoa dị thảo tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới khẽ đung đưa. Vô số nhỏ bé linh khí điểm sáng, tại những này khoảng chừng 3-400 mỗi năm phần hoa một cỏ dây leo ở giữa chậm rãi bay múa, dù đãng tựa như một đám tụ tập mà đến màu trắng tinh linh, đem toàn bộ động quật đều tôn lên càng thêm u tĩnh mà thần bí. Lúc này Cầu Ba an vị tại cái này dày đặc hoa một cùng linh khí bên trong, hai mắt khép hờ, vũ tâm triều thiên, hô hấp đều mà kéo dài, cả người đều tiến vào một loại cực độ an tĩnh tu hành trạng thái. Một đoạn thời khắc, xung quanh những cái kia màu trắng điểm sáng nhỏ tựa như là phát hiện cái gì bảo tàng, đột nhiên cùng nhau chấn động, tiếp lấy liền như ong vỡ tổ hướng phía Cầu Ba quanh thân các nơi trào lên mà đi. Theo tụ tập mà đến điểm sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem cậu ba bọc thành một cái màu trắng người ánh sáng. Sau một lát, cậu ba cả người lại bị lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng lôi cuốn lấy chậm rãi trôi nổi, rất nhanh liền đem hắn dẫn tới trọn vẹn cao 3-4 trượng giữa không trung. Cái này trạng thái cũng không biết duy trì bao lâu, đột nhiên lại nghe cậu ba thể nội ẩn ẩn truyền ra một trận giang hà chạy xiết tiếng ầm ầm vang, thanh âm kia càng lúc càng lớn, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ động vật. Mà chung quanh những cái kia lít nha lít nhít linh khí điểm sáng cũng giống là không bị khống chế, bắt đầu bị cậu ba thất khiếu cùng quanh thân các nơi đại huyệt điên cuồng hấp thu. Chỉ qua ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp, toàn bộ động vật bên trong linh lực liền bị cậu ba nhục thân toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đón lấy, kia từ thể nội truyền ra giang hà chạy xiết thanh âm lại bắt đầu dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó, cậu ba chậm rãi mở mắt. 8 đoạn trường xuân công thứ 4 đoạn rốt cục xong rồi. Một đôi đen nhánh trong hai mắt hiện lên hưng phấn ánh mắt, nhưng rất nhanh liền bị vẻ nghi hoặc thay thế. A, ta không phải ngồi dưới đất tu luyện sao? Lúc nào phiêu đi lên? Chẳng lẽ đây chẳng qua là đang nằm mơ? Nói còn chưa dứt lời, cả người hắn liền rơi thẳng rơi ngã xuống khỏi tới. Oanh một tiếng, đem phía dưới một khối núi đá nện đến văng tứ phía. Cậu ba rất nhanh liền giống người không việc gì đồng dạng đứng lên, phủi bụi trên người một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao ta luyện cái 8 đoạn trường xuân công còn có thể tự mình phiêu lên? Lư Định Phong lúc trước cho ta công pháp thời điểm cũng không nói qua cái này gốc dạ a. Lập tức hắn lại khẽ nhíu mày, Lư Định Phong là ai? Làm sao trong đầu đột nhiên liền tung ra cái tên này? Nguyên lai cái này Trường Xuân Công là hắn truyền cho ta a. Cậu ba rõ ràng phát giác được, đầu của mình so trước đó càng thêm thanh minh chút, mà lại quanh thân linh lực cùng thần hồn cũng biến thành càng thêm dư dả. Mặc dù trong đầu còn có một tầng thật mỏng mê vụ bao phủ, nhưng cậu ba cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể tập trung thần hồn chi lực, đem tầng kia thật mỏng mê vụ trực tiếp xua tan. Cậu ba đang muốn thuận Lư Định Phong cái tên này tiếp tục đào móc lúc, đã thấy một đám màu đen bươm bướm tựa hồ là bị vừa rồi động tĩnh kinh động, nhao nhao từ trong động vật từng cái âm u nơi hẻo lánh bay ra ngoài, rất nhanh tụ lại đến cậu ba chung quanh, đem cậu ba bao bọc vây quanh, đồng thời lẫn nhau tranh đoạt lấy bay tới nhẹ nhàng đụng vào, một bộ 10 phần thân mật dáng vẻ. Những này chính là hơn 3 tháng trước, cậu ba từ kia ma tu trong ngực tìm ra tới truy hơi thở nga. Cậu ba trở về sau cũng lười nuôi nấng, liền đem nó tự do thả đến trong động vật, để chính bọn chúng liếm ăn trong động vật những cái kia mấy trăm năm thảo dược mật hoa. Bất quá, bọn này tiểu gia hỏa hình dạng cùng lúc trước cậu ba vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thời điểm, đã là khác nhau rất lớn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì động vật bên trong dược liệu cùng mật hoa sung túc nguyên nhân, đem những này bươm bướm đều nuôi đến 10 phần to béo. Lúc này mỗi một cái thiêu thân đều đã lớn lên đến lớn chừng một đảo, so với lúc trước những cái kia chỉ có con ruồi lớn nhỏ tiểu phi trùng, không biết to mọc gấp bao nhiêu lần. Đừng làm rộn, đừng đem mặt ta đều chặn. Cậu ba phất phất tay, đem bọn này hết ăn lại nằm đồ chơi đổi mở. Đám kia thiêu thân cũng rất nghe lời, lập tức buông ra cậu ba mặt, chỉ dừng lại ở cậu ba đỉnh đầu, bả vai cùng quanh thân còn lại các chỗ ngồi. Nhìn, tựa như là trên người cậu ba mặc vào một kiện mềm mại mà nhẹ nhàng màu đen dạ hành vũ y, đi cậu ba liếc nhìn một chút, lập tức liền phát hiện không thích hợp, cái này không đến 500-600 chỉ a. Không phải có tốt mấy ngàn con a, làm sao hiện tại chỉ còn lại này một ít rồi? Các ngươi cái khác đồng bạn đâu? Đám kia tiểu gia hỏa rõ ràng là nghe hiểu, lập tức riêng phần mình phân tán ra, cũng hướng động vật các chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh bay đi. Cậu ba sững sờ, các ngươi là nghĩ mang ta đi tìm cái khác bươm bướm a? Trong đó một con hình thể hơi lớn hơn một chút bươm bướm quay đầu, đối cậu ba nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ba vui vẻ, lập tức đi theo cái này lớn bươm bướm sau lưng. Rất nhanh liền xuyên qua rậm rạp hoa mục, đi vào một cái âm u trong góc. Kia lớn bươm bướm đột nhiên thu nạp cánh, veo một cái đi đến vừa chui, lại chui vào một cái nhỏ bé trong khe đá, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bên trong mà tia sáng lờ mờ, nhưng cậu ba vừa mới đột phá Trường Xuân Công thứ 4 đoạn, ngũ giác lại tăng lên rất nhiều. Chỉ là hơi ngưng tụ thần, liền đem kia khe đá bên trong tình hình nhìn cái rõ ràng. Chỉ gặp vô số màu đen bươm bướm một cái sát bên một cái, nhao nhao ghé vào kia trong khe đá, nhìn xem lít nha lít nhít, tựa như ngọn núi bên trong mọc ra một mảnh màu đen bệnh sởi. Mỗi một cái bươm bướm đều phi thường yên tĩnh, nằm sấp tại lý biên nhi không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi giống như. Bất quá không bao lâu, khe đá bên trong bươm bướm liền bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, rất sắp biến thành mỗi 5 con bươm bướm vì một tổ, chăm chú dựa sát vào cùng một chỗ. Mỗi một tổ bươm bướm đều là đem cánh mở ra, đem mình tiểu tổ bọc thành một cái màu đen hình bán cầu hình, thân thể thì là tại cánh dưới đáy tiếp tục chậm rãi nhúc nhích. Cậu ba thấy 10 phần mới lạ, đây là tại làm cái gì? Giao phối a? Cũng chưa nghe nói qua có 5 con bươm bướm hợp tại cùng một chỗ giao phối nha. Hắn lại đi động một cái khác nơi hẻo lánh nhìn một chút, quả nhiên phát hiện tất cả bươm bướm toàn đều ở loại này quỷ dị bao đoàn nhúc nhích trạng thái bên trong. Cậu ba lập tức hứng thú, cũng không có lòng đi làm sự tình khác, liền canh giữ ở ban đầu cái kia khe đá bên cạnh, tiến tĩnh chờ lấy. Một bên chờ thời điểm, cậu ba cũng tại cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực biến hóa. Cùng chi mấy lần trước khác biệt, lần này linh lực bắt đầu tăng trưởng về sau, mặc dù cũng rất nhanh liền bị quanh thân rèn đúc huyệt vị hấp thu, nhưng này tốc độ hấp thu rõ ràng so trước đó thả chậm rất nhiều, cho người ta một loại phảng phất đã ăn uống no đủ, rốt cuộc hấp thu không tiến vào cảm giác. Cậu ba trong lòng có chút vui mừng, chẳng lẽ lại đốt khí quyết cơ sở bộ phận cũng nhanh phải hoàn thành rồi? Cái này hơn 3 tháng đến nay, cậu ba mỗi ngày đối đốt khí quyết tu luyện cũng không có từng đứt đoạn. Vì thỏa mãn quanh thân huyệt vị đối linh lực to lớn nhu cầu, hắn thậm chí mỗi ngày đều yếu phục tiếp theo khỏa bộ linh đan. Trọn vẹn chừng trăm trời quá khứ, chi chuẩn bị trước 5 lô bổ linh đan, đến bây giờ chỉ còn lại 30 mấy quả. Lúc này cậu ba quanh thân kinh lạc huyệt vị, cơ bắp xương cốt, ngũ tạng lục phủ, toàn đều hoàn thành đốt cháy cùng rèn đúc. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng nhục thân cường độ so với 3 tháng trước đó, lại tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nhưng kia quyển trục bên trong nói, đốt khí quyết cơ sở kiên cố lúc, sẽ xuất hiện quanh thân huyệt vị đại viên mãn cảm giác. Ta hiện tại đã hoàn thành nhục thân đốt cháy gen đúc, vì sao loại này đại viên mãn cảm giác lại chậm chạp chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ còn muốn dựa theo công pháp yêu cầu, nhiều vận chuyển mấy lần a? Chính ngầm tự suy đoán lấy thời điểm, bên hai đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu phá sát tiếng vang, ngay cả đội vàng ngưng thần hướng trong khe đá nhìn lại. Chỉ gặp kia từng tổ hình bán cầu bươm bươm cánh, chẳng biết lúc nào nhưng vẫn động ngưng kết thành cứng rắn màu đen sắc ngoài. Lúc này, những này sắc ngoài lại trong đó bộ lực lượng va chạm phía dưới riêng phần mình phá bỡ. Rất nhanh, mỗi một cái bán cầu hình màu đen sắc ngoài bên trong, liền đều có một chỉ lớn chừng bàn tay bươm bướm nô đầu ra. Cầu ba trong nháy mắt trợn tròn mắt, rõ ràng vừa rồi đều là 5 con bươm bướm đi vào, làm sao bây giờ lại chỉ có một con bươm bướm ra? Cái khác bươm bướm đều bị tự nguyện nuốt lấy a. Không bao lâu, theo cái thứ nhất bươm bướm từ màu đen sắc ngoài hoàn chỉnh phá xác mà ra, cầu ba cũng rốt cục thấy rõ những này bươm bướm hoàn chỉnh hình thái. Mỗi một cái bươm bướm thân thể tựa hồ cũng trở nên càng thêm nhỏ gầy, đầu riêng phần mình lớn hai đầu dài nhỏ màu đen xúc giác. Trên lưng cánh lại là hiện lên màu nâu đậm, trước rộng sau hẹp hiện lên ngược lại hình tam giác, triển khai so người trưởng thành bàn tay còn lớn hơn. Trên cánh mặt còn có từng đầu tinh tế kim sắc đường vân, cấu thành một vài bức hoa lệ mà lại phức tạp hoa văn đồ án. Lẫn nhau thôn phệ dung hợp về sau, thế mà ngay cả bộ dáng đều phát sinh biến dị. Ai chờ một chút. Cầu ba đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, trong mắt thì là ẩn ẩn hiện lên vẻ hưng phấn. Cái này hình thái, chẳng lẽ là linh trùng trên bảng tật ảnh lũ nga? Chương 77, ẩn hình bảo y. Lặng yên gia phong. Chương 77, ẩn hình bảo y. Lặng yên gia phong. Trước đó Xuân Hiểu đem linh trùng bảng đường cố sự giảng lúc đi ra, cậu ba đối mấy loại linh trùng đều đặc biệt lưu tâm, cái này trong đó có tật ảnh lũ nga. Đây là linh trùng trên bảng xếp tại 75 vị linh trùng, cũng là linh trùng trên bảng duy nhất một loại không có bất kỳ cái gì lực công kích linh trùng. Sở dĩ không có chút nào lực công kích cũng có thể bị đứng vào linh trùng bảng, cũng là bởi vì cái này côn trùng đối tại bình thường tu sĩ tới nói, có thể xưng trọng bảo. Có nghe đồn xưng, cái này tật ảnh lũ nga tại khứu giác cùng tính giác phía trên viễn siêu rất nhiều cao giai yêu thú. Chỉ thông qua khí vị cùng thanh âm, thậm chí có thể tại bên ngoài mấy chục dặm liền sớm khóa chặt tương ứng mục tiêu, mà lại tốc độ cực nhanh, một con thành niên tật ảnh lũ nga đang toàn lực phi hành thuật dưới, ngay cả trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều rất khó đuổi được. Không chỉ có như thế, tật ảnh lũ nga cánh khổng lồ, còn có thể giống tắc kệ hoa làng ra, căn cứ hoàn cảnh chung quanh mà cấp tốc cải biến mình nhan sắc, thậm chí còn có thể che đậy tương ứng mùi cùng linh lực vết tích. Chính là bởi vì cuối cùng này một loại nguyên nhân, sớm tại thời đại thượng cổ, liền có thật nhiều đại năng tu sĩ điên cuồng bắt giết tật ảnh lũ nga, sau đó đem nó cánh rỡ xuống, cùng cái khác áo giáp cùng cực phẩm triển ti loại vật liệu hợp lại cùng nhau gia nhập luyện chế, cuối cùng chế thành có thể ẩn nấp thân hình, che đậy khí tức ẩn hình bảo y. Tật ảnh lũ nga cũng bởi vậy rất nhanh liền bị bắt giết hầu như không còn, trở thành tu tiên giới cực kỳ khó tìm chân quý linh trùng, hơi kém còn bởi vậy bị loại bỏ ra linh trùng bảng. Truyền thuyết, tật ảnh lũ nga sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại linh khí sung túc, thiên tài địa bảo chỗ tụ tập mới có thể trưởng thành. Mà lại, chưa từng có tu sĩ biết nó là như thế nào xuất hiện. Nguyên lai chính là loại kia màu đen tiểu phi nga, thông qua đại lượng liếm ăn mấy trăm năm kỳ hoa dị thảo mật hoa về sau, mình dung hợp biến dị mà đến a. Chắc không được sẽ như thế khó tìm, cha cha. Cầu ba nhìn trước mắt từng cái rộng lượng tật ảnh lũ nga từ khe đá bên trong bay ra, một bên tinh tế suy tư, một bên nhịn không được chật chật cảm khái. Trung quanh cái khác các ngao ngách bên trong, cũng có thật nhiều lớn chừng bàn tay tật ảnh lũ nga không ngừng phá sát mà ra. Sau đó giống như là nghe cầu ba mùi, nhao nhao hướng bên này bay tới, dừng ở cầu ba quanh thân các nơi. Cầu ba chỉ đại khái liếc nhìn một chút, trong lòng lập tức đối nhóm này tật ảnh lũ nga số lượng có cái đại khái đến đoán chừng. Lúc đầu nhỏ thiêu thân khoảng chừng 4-5 ngàn chỉ, bây giờ lại ngay cả 1 ngàn con cũng không tới. Đây chính là biến dị đại giới a. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trường kỳ khoảng cách gần trung đụng duyên cớ, cậu ba cảm giác mình cùng mỗi một cái tật ảnh lũ nga đều phi thường thân cận. Thậm chí không cần mở miệng, hắn đều có thể cảm nhận được những linh trùng này trên người hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc. Có phải là thật hay không chính tật ảnh lũ nga, thử một lần liền biết. Cậu ba trong lòng hơi động một chút, lập tức dùng thần niệm đối trung quanh nhẹ nhàng bay múa linh trùng phát ra mệnh lệnh. Một giây sau, gần ngàn chỉ bươm bướm nhao nhao từ chu vi đi lên, áp sát vào cậu ba quanh thân các nơi, cùng sử dụng rộng lượng cánh đem cậu ba cả người từ đầu đến chân hoàn toàn bao trùm, rất nhanh liền đem cậu ba biến thành một cái màu nâu đậm người tượng. Ngay sau đó, theo cậu ba tâm ý khẽ động, kia màu nâu đậm người tượng trong nháy mắt liền biến thành u ám chi sắc, cùng cái này động vật bên trong u ám không khí triệt để hòa làm một thể. Liền xem như cẩn thận nhìn chăm chú, cũng nhìn không ra mảy may bóng người. Liền ngay cả cậu ba khí tức trên thân cùng linh lực vết tích cũng đều bị trong nháy mắt che đậy xuống dưới, không có dù là một tơ một hào lộ ra ngoài. Theo trong động vật một trận gió nhẹ chậm rãi gợi lên, sau một lát chờ cậu ba đem trên người tật ảnh lũ nga toàn bộ rút lui mở thời điểm, đã thấy cả người hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm bước, lại có thể hoàn toàn ẩn thân. Quả thật là tật ảnh lũ nga. Ha ha ha. Cậu ba sắc mặt hưng phấn dị thường, đơn giản vui vô cùng. Kể từ khi biết đệ cửu phong bên trên ở cái giả đàn khâu tử về sau, cậu ba vẫn lo lắng, cái này giả đàn khâu tử đem mình mang bể, sẽ có hay không có cái khác nhu đồ. Đối phương dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, mà lại có cấp 2 yêu thú truy phong hỏa mãng tương trợ. Một khi lên xung đột, coi như mình lực lượng lại lớn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ, có tật ảnh lũ nga liền không đồng dạng, tương đương với trực tiếp thêm ra một kiện thiên nhiên ẩn hình bảo y, nếu thật là phát hiện không hợp lý thời điểm, cùng lắm thì trực tiếp ẩn thân, sau đó lặng lẽ rời đi liệt diễm môn là được. Cậu ba suy nghĩ lung tung một trận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên. Dứt khoát không cần chờ đến lúc rồi, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, một hồi hừng đông về sau liền thử một chút đi. Cậu A trong lòng có chủ ý, lúc này ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại qua hơn một canh giờ chờ sắc trời hơi sáng lên lúc, mới từ từ mở mắt. Lũ tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Với bàn tay lớn một cái, mấy trăm con tật ảnh u nga lập tức từ bốn phía bay tới, bao trùm trên người cậu A. Chỉ trong nháy mắt, liền để cậu A từ nguyên địa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù là bị linh trùng dạng kén bao bọc, che giấu cậu A trên người tất cả khí tức, nhưng cậu A đối với ngoại giới cảm giác nhưng lại không bị che đậy, hắn vẫn như cũ có thể thông qua tật ảnh u nga cánh, cảm nhận được xung quanh gió nhẹ, nghe được các loại kỳ hoa dị thảo mùi thơm. Chỉ là vì ẩn nấp đến càng thêm triệt để chút, hắn không dám đem mình thần niệm phát tán ra ngoài. Một đường xuyên qua động vật thông đạo, rất mau tới đến động phủ bên ngoài. Gặp đầu kia truy phong hỏa mãng vẫn như cũ quần tại ngoài trận nhắm mắt dưỡng thần, cậu A đem cước bộ của mình thả càng nhẹ. Thân thức cũng hoàn toàn thu nạp, không dám có chút tiêu tán. Sợ không cẩn thận liền sẽ đem cái này dùng để giám thị mình cấp 2 yêu thú kinh động. Cậu A chờ trong chốc lát, gặp kia hỏa mãng không có muốn thức tỉnh ý tứ. Lúc này mới đem hộ động trận pháp kết giới lặng lẽ mở ra một đường vết rách, cấp tốc lách mình ra ngoài. Lại đi động phủ phía bên phải trong rừng đi ra thật dài một khoảng cách, sau đó mới tế ra phi kiếm, lặng yên bay đi. Cậu A vốn còn muốn đi trước đỉnh núi động phủ nhìn xem, bất quá bay lên về sau, đã thấy động phủ bên ngoài vân giả vụ nhiễu, rõ ràng có trận pháp kết giới che đậy vết tích. Cậu A cũng không dám tùy tiện kinh động giả đàn câu tử, liền không có lại dễ dàng tới gần, mà là quay người hướng phía đệ bắt phong phương hướng bay đi. Tính toán ra, đã có rất nhiều ngày không có gặp Xuân Hiểu sư muội, không biết nàng hiện tại như thế nào. Từ khi Đỗ Xuân Hiểu lần trước đến đệ cửu phong tìm hiểu về sau, đã có thời gian nửa tháng chưa đến đây. Ở giữa cậu A đã từng sử dụng truyền âm phủ cùng Xuân Hiểu sư muội nói chuyện, nhưng rõ ràng bị trận pháp che đậy, không thể thành công. Cậu A suy đoán tiểu sư muội có thể là tại tu luyện công pháp đột phá bên trong, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, bất quá lo âu trong lòng vẫn phải có. Bởi vậy hắn ra phong trước tiên, liền muốn trước đi xem một chút tiểu sư muội tình trạng. Hắn mới từ đệ cửu phong bay ra ngoài không bao xa, liền gặp giữa không trung một đạo bóng trắng cấp tốc bay qua. Tập trung nhìn vào, lại là hồi lâu không thấy Lý Nguyên Tuệ. A, Lý Nguyên Tuệ mới vừa cùng cậu A trên dưới gặp thoáng qua, liền đột nhiên dừng lại, cũng cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp sau lưng Dông Tuyết, không tự giác chăm chú nhíu mày. Kỳ quái, mới rõ ràng nhìn thấy có một thanh phi kiếm bay qua, làm sao vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi? Là ta nhìn hoa mắt ta. Lý Nguyên Tuệ rủi rủi con mắt, tiếp tục hướng đệ cửu phong giả đàn khâu tự động phủ phía trên bay đi. Nàng lại không biết, sau lưng cách đó không xa giữa không trung, bị tật ảnh u nga bao quanh cậu A lặng lẽ đuốt một cái mồ hôi lạnh. Hô, nguy hiểm thật. Vừa rồi cậu A ngự kiếm phi hành thời điểm, chỉ lo ẩn nấp lục thân của mình, lại không nghĩ rằng dưới chân còn có một thanh phi kiếm bại lộ bên ngoài. May mắn cậu A đầy đủ cơ cảnh, trước tiên liền phát hiện Lý Nguyên Tuệ hướng bên này tìm hiểu ánh mắt, tái bút chỉ huy tật ảnh u nga thanh phi kiếm cũng bao khỏa đi vào, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Lý sư tỷ là trở về lúc nào? Nàng làm sao vừa về đến liền hướng giả đan khâu tử trong động phủ bên cạnh chạy? Muốn hay không thừa dịp hiện tại cùng đi lên xem một chút? Cậu A tự định giá một trận, rất nhanh liền vẫn lắc đầu. Thôi được rồi, theo sau, lại cần phải nhanh chóng thông qua hộ động trận pháp kết giới mới tiến vào được, như thế rất dễ dàng bị giả đàn khâu tự phát hiện. Hiện tại còn không đáng đến như thế đi mạo hiểm, chờ ta đem cái này ẩn hình bảo y ăn mặc thuần thục hơn về sau lại nói. Dứt lời, cậu A liền trở lại tiếp tục hướng đệ bắt phong phương hướng bay đi. Chương 78, Hứa Sư Minh, hẹn hò. Chương 78, Hứa Sư Minh, hẹn hò. Sau một lát, cậu A liền khống chế lấy phi kiếm đi vào đệ bắt phong đỉnh núi bên ngoài. Cùng lần trước lúc đến khác biệt, lúc này đệ bắt phong cả cái cự đại phủ không xuất thể, tất cả đều bị thật dày mây mù che chắn. Nhìn tựa như là phiêu phù ở trên không một đoàn to lớn đám mây, rõ ràng là dùng hộ núi trận pháp phong tỏa. Chắc không được dùng truyền âm phù làm sao đều liên lạc không được. Bất quá, bắt trưởng lão vì sao muốn toàn bộ đệ bắt phong cho hết che giấu, trước đó hắn cũng không có dạng này à. Liệt Diễm môn bản thân tại tông môn bên ngoài liền có hộ sơn đại trận trông coi, bởi vậy trong môn chín đại chủ phong ngày thường đều là lẫn nhau mở ra trận thái. Chỉ có tất cả đỉnh núi trưởng lão động phủ bên ngoài mới có thể thiết trí chuyên môn thủ hộ cấm chế, để phòng ngừa ngoại nhân tùy ý tiến vào. Giống như bây giờ, đem toàn bộ chủ phong toàn bộ che giấu tình huống, đúng là hiếm thấy. Cậu A quay chung quanh đệ bắt phong chung quanh dạo qua một vòng, đều không thể phát hiện có thể tiến vào đi lỗ hổng. Chỉ đành chịu chờ ở bên ngoài, nhìn có hay không đệ bắt phong đệ tử xuất nhập thời điểm, thừa cơ trà trộn vào đi. Bất quá cậu A đợi một hồi lâu, cũng không có thể chờ đợi đến đệ bắt phong đệ tử. Chính muốn rời khỏi lúc, đã thấy đối diện một chiếc linh chu cấp tốc bay tới, may mắn cậu A chôn tránh kịp thời, bằng không thiếu chút nữa đã bị đụng cái đầy cõi lòng. Linh chu rất nhanh liền tại cậu A phía trước dừng lại, cùng cậu A cách xa nhau bất quá mấy trượng xa, cậu A cái này mới nhìn rõ phía trên mấy người diện mạo. Một người cầm đầu là cái lạ mặt thanh niên tu sĩ, đại khái chừng 30 tuổi. Dáng người thẳng tắp, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng. Một bộ trường bào màu xanh nhạt khỏa thân, bên hông thắt cùng màu dây lụa, đứng ở đầu thuyền tay áo đồng bền, cho người ta một loại tiên nhân hạ phẳng ngạo nghệ tư thái. Sau lưng cách khoảng cách một bước, còn cung cung kính kính đứng hai người khác. Hai người này cậu A lại cũng không lạ lắm, chính là đệ tam phong đệ tử Cố Bạch Thần cùng Trần Thanh Viễn. Gặp Linh Chu bị đệ bắt phong ngoại vi hộ núi trận pháp ngăn cản lại, kia cầm đầu bạch bảo nam tử khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Bắt trưởng lão cái này là ý gì? Biết ta muốn tới Bái Sơn còn muốn thiết hạ đại trận, chẳng lẽ là không chào đón ta tới sao? Cố Bạch Thần liền vội vàng tiến lên giải thích, Hứa sư minh chớ nên hiểu lầm, kỳ thật cái này đệ bắt phong hộ núi trận pháp, tại nửa tháng trước đó liền đã mở ra. Ồ, kia bạch bảo nam tử lông mày nhíu lại, cái này là vì sao? Đều là tại đồng tông bên trong, chẳng lẽ còn muốn lẫn nhau để phòng hay sao? Đó cũng không phải, Cố Bạch Thần cười nói, Hứa sư minh có chỗ không biết, trận pháp này không phải dùng để phòng ngoại nhân mà là vì phòng ngừa Xuân Hiểu sư muội rời đi để bắt phong. Không có chờ đối phương đặt câu hỏi, Cố Bạch Thần liền chủ động giải thích nói, đầu năm thời điểm, hiệu trưởng lão lần đầu tiên thu một vị nam đệ tử, mà lại vừa lúc cùng Xuân Hiểu sư muội niên kỷ tương tự. Cũng không biết thế nào, quan hệ của hai người rất nhanh liền trở nên thân mật vô gian. Xuân Hiểu sư muội còn thường xuyên vụng trộm trốn đi, cùng vị kia tên là Cẩu Hoa tiểu sư đệ hẹn hò. Nói đến đây, Cố Bạch Thần cố ý dừng lại. Kia bạch bào nam tử quả nhiên lạnh hừ một tiếng, ngắt lời nói, hiệu trưởng lão thu vào tới đệ tử, có thể là mặt hàng nào tốt. Tiểu sư muội hảo hảo hồ đồ. Cho nên, đại trận này chính là vì phòng ngừa tiểu sư muội lại vụng trộm chuẩn đi mới thiết trí sao? Cố Bạch Thần cùng Trần Thanh Viễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau chắp tay, Hứa sư minh anh minh. Cầu Ba ở một bên nghe lên xong, trong lòng lại là tức giận lại là giận mình. Bất quá, hắn cũng biết không thể đem tật ảnh u nga bại lộ ở trước mặt người ngoài, bởi vậy đành phải giữ im lặng nhìn xuống. Xem ra, Xuân Hiểu sư muội hẳn là bị cấm túc hơn nữa còn là bởi vì ta. Bất quá, Lý Nguyên Tuệ sư tỷ không phải nói, Cố sư minh chính là tông môn đại sư minh a. Làm sao sẽ còn gọi người này sư minh? Hơn nữa còn đối với hắn cung kính như thế. Người này đến tuột cùng lai lịch gì? Nghi hoặc ở giữa, chỉ gặp trước mắt hộ núi trận pháp rất mau đánh mở một đường vết rách, Bát trưởng lão Đô trưởng Chu mang theo một đám thân truyền đệ tử ra đón, trên mặt chất đầy tiêu dung. Thừa nghiệp sư điệt sớm như vậy liền đến à nha? Làm sao cũng không nói trước thông báo nhất thành, vị tiên Hứa sư minh đáp lễ lại nói, ta chỉ là đến thăm Xuân Hiểu sư muội mà thôi, không muốn náo quá mức long trọng, miễn cho bị người khác nói cái gì nhàn thoại. Đang khi nói chuyện, Cầu Ba cảm nhận được Đỗ trưởng Chu quét tới thần thức dò xét, đội vàng thu nạp ngũ giác, nín thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Rất nhanh, Đỗ trưởng Chu dò xét thần thức liền thu về, tiếp lấy cả người sững sờ, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thường nghiệp đây là đã thành công trúc cơ. Tiên Hứa sư minh ngạo nghễ gật đầu, cùng ma đạo tặc tử đấu pháp mặc dù hung hiểm, nhưng cũng có thể rèn luyện tự thân, tăng trưởng tu vi. Ta tại 2 tháng trước đó, chém giết một luyện khí hậu kỳ ma tu về sau, lại đột nhiên cảm giác được đột phá cơ hội. Sư phụ cùng nhị sư bá vội vàng giúp ta hộ pháp, cũng riêng phần mình đưa tặng ta một viên trúc cơ đan, như thế mới trúc cơ thành công. Tốt tốt tốt. Đỗ trưởng Chu nói liên tục 3 cái tốt chữ, sắc mặt lại trở nên có chút xấu hổ. Xem ra sau này ta không thể sẽ gọi ngươi thừa nghiệp sư điện, phải gọi ngươi thừa nghiệp sư đệ á. Tiên Hứa sư minh bắt tay, bát sư bá khách khí, trong sư môn không cần như thế. Đỗ trưởng Chu gật gật đầu, bày ra cái mời tư thế xin mời. Đi, thừa nghiệp, tiên tiến ta trong động phủ uống miệng linh trà, chậm rãi lại tự. Hứa thừa nghiệp lại là khoát tay, linh trà liền không uống, ta là đặc địa tới gặp Xuân Hiểu sư muội thuận tiện cho nàng mang theo chút lễ vật tới. Đỗ trưởng Chu lại không cho phép, bay thẳng tới kéo lại Hứa thừa nghiệp cánh tay, thừa nghiệp sư điệt thật vất vả trở về một chuyến, phải tất yếu nếm thử ta tự mình xào chế linh trà. Xuân Hiểu nha đầu kia đã tuyệt thực đã mấy ngày, lúc này còn tại nổi nóng chờ một chút lại đi gặp nàng cũng không muộn. Cầu Ba đã sớm thừa dịp hai người chào hỏi nói chuyện trời đất thời điểm bụng trộm tiến vào tới. Hắn vốn còn muốn tiếp tục đi theo hai người sau lưng nghe lén tới, lúc này nghe được Xuân Hiểu mấy ngày không có ăn cái gì, lập tức liền gấp. Vội vàng tìm cái yên lặng chỗ không có người, xuất ra truyền âm phủ. Quả nhiên, lần này, Cầu Ba chỉ thoáng đem thần niệm dung nhập vào truyền âm phủ bên trong, lập tức liền cảm giác được Xuân Hiểu sư muội độc tính. Rất rõ ràng, đối phương là một mực cầm truyền âm phủ trông coi đâu. Cầu Ba sư đệ, là ngươi đã đến a? Nghe được đối phương quen thuộc mà thanh âm hưng phấn, Cầu Ba hoàn toàn yên tâm. Lập tức nói, ta vừa mới thừa dịp người không chú ý tiến vào tới, sư muội ngươi ở đâu cái độc phủ? Ta liền tới đây tìm ngươi. Hảo hảo. Đỗ Xuân Hiểu tựa hồ cao hứng nhảy dựng lên, phát ra nhất thanh ngạc nhiên hừ nhẹ, ngươi từ cha ta động phủ về sau bên cạnh đi, hạ bay 300 trượng, nhìn thấy một gốc đón khách lòng sau lại hướng phải đi hơn 100 trượng, ta liền quan ở bên phải mà thứ một cái động phủ bên trong. Bất quá Cầu Ba sư đệ ngươi phải tất yếu cẩn thận chút, bên cạnh còn có 2 vị sư minh sư tỷ trông coi đâu. Cầu Ba gật đầu, tiểu sư muội yên tâm, bọn hắn bắt không được ta. Ngươi chờ, ta rất nhanh liền đến rồi. Cầu Ba dựa theo Xuân Hiểu nhắc nhở lộ tuyến, lặng lẽ hướng hậu sơn bay xuống, rất nhanh liền nhìn thấy đối phương nói tới cái kia động phủ. Động phủ này lại cùng Cầu Ba tại đệ Cửu Phong động phủ không sai biệt lắm, nhìn xem có chút rách nát, rõ ràng là giam giữ hoặc là cấm túc nào đó vị đệ tử thời điểm mới sẽ sử dụng. Động cửa phủ xếp đặt trận pháp bình chướng, mây che sương mù quấn. Bình chướng bên ngoài còn có một nam một nữ 2 tên 8 phong đệ tử ở nơi đó một bên trông coi, một bên dùng phù hỏa luyện khí. Lúc này, Đỗ Xuân Hiểu đã chủ động mở ra trận pháp bình chướng, nô ra cái đầu nhỏ ra bên ngoài bên cạnh đánh giá chung quanh, biểu lộ đã khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Tiểu sư muội, ngươi rốt cục chịu ra lộ diện á? Một nữ tu nhìn thấy Đỗ Xuân Hiểu, trên mặt vui mừng, sư phụ ở chỗ này chuẩn bị chút ăn uống, ngươi muốn hay không ăn trước điểm? Ngươi cũng gần 10 trời không có ăn cái gì. Đỗ Xuân Hiểu lắc đầu, không cần, đa tạ sư tỷ, ta liền tùy tiện nhìn xem. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên nghe được bên tai một đạo cực yếu ớt truyền âm, hé miệng cười nói, ta xem xong à, sư minh sư tỷ, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, lại đem trận pháp bình chướng đóng lại. Chỉ lưu bên ngoài một đôi tu sĩ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Tiểu sư muội hôm nay cái này là thế nào à nha? Làm sao cảm giác có chút khác thường? Đoán chừng là biết đệ nhất phong Hứa sư minh muốn đi qua nhìn nàng, cho nên cũng rất chờ mong à. Thì ra là thế. Bất quá Hứa sư minh muốn là thiên phú dị bẩm, mà lại tại phía bắc mà chém giết đông đảo ma tu, là ta liệt diễm môn đại anh hùng. Tiểu sư muội thích hắn cũng rất bình thường. Vô luận tiểu sư muội thích ai cũng đi, chỉ cần hẳn là đệ cửu phong cái kia cầu ba liền tốt. Hai người ở bên ngoài nghị luận cảm khái thời điểm, lại không biết bọn hắn trong miệng cầu hoa lúc này đã công khai xuất hiện ở Xuân Hiểu sư muội trong động phủ bên cạnh. Chương 79, để lộ tin tức, ngưng chiến. Chương 79, để lộ tin tức, ngưng chiến. Cầu hoa sư đệ. Trong động phủ, Đỗ Xuân Hiểu nhìn thấy thiếu niên hiện thân ra, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền nào tới. Cầu hoa sư đệ, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi ô ô. Cảm thụ được trong ngực ấm áp cùng mùi thơm, cầu hoa cũng là không chịu được trong lòng có chút rung động. Tiểu sư muội làm sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta không phải đều tại liệt diễm môn bên trong a? Ngày bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nếu là ngươi lúc ngủ tiếng lẩm bẩm lại lớn một chút, nói không chừng ta bên kia đều có thể nghe được. Làm sao có thể rốt cuộc gặp không đến? Phốc phốc. Thiếu nữ rốt cục nín khóc mỉm cười, nghiêng qua cầu hoa một chút, sư đệ ngươi không nên nói vậy. Lúc ta ngủ mới sẽ không ngáy ngủ đâu. Lúc nói lời này, nàng còn hướng cầu hoa ngực hung hăng đập xuống, trên mặt cũng là ánh nắng chiều đỏ bay múa, sóng mắt lưu chuyển, lập tức đem cầu hoa đều nhìn ngây người. Xuân Hiểu không có ý tứ cúi thấp đầu, sư đệ ngươi nhìn cái gì? Có phải hay không ta gần nhất gầy rất nhiều, không có trước đó dễ nhìn như vậy rồi? Không có không có. Cầu hoa vội vàng khoát tay, ngươi vừa rồi lúc cười lên liền giống như tiên tử. Không, so tiên tử còn tốt nhìn. Xuân Hiểu sắc mặt trở nên càng đỏ. Đúng rồi, cầu hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, nghe nói ngươi đã tuyệt thực 10 ngày. Tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi, đừng đem mình đói bụng. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ trong ngực lấy ra một thanh đồ ăn đưa tới. Vật kia bạch sán sán mang theo nồng đậm mùi gạo, chính là cầu hoa bình thường dùng lò lửa nhỏ nướng ra tới gạo hoa. Xuân Hiểu vốn là đói chịu không được, một mực dáng chống đỡ, hiện tại lại nhìn thấy cầu hoa, lập tức khẩu vị mở rộng. Liền cũng không có ở cố kỵ, há mồm liền ăn. Nàng vốn cho rằng là phổ thông nhỏ đồ ăn vặt, ai ngờ chỉ ăn một miếng, liền không khỏi nhãn tình sáng lên, ừm, thơm quá a. Sư đệ ngươi làm sao làm? Rất đơn giản à, trực tiếp đem linh mễ ném vào trong lò lửa bên cạnh nướng một hồi liền có thể nha. Ta chỗ này còn có rất nhiều, sư mọi ngươi phải thích, tất cả đều cho ngươi. Nói, cậu ba lại lấy ra một miệng lớn túi gạo hoa đưa cho Xuân Hiểu. Xuân Hiểu sững sờ, song trong mắt lập tức hiện lên một tầng hơi nước, cái này linh mễ cũng là rất khó khăn đến a. Cậu ba sư đệ ngươi cứ như vậy toàn cho ta. Cậu ba khoát tay, không có đến. Một chút đều không có đến. Ta chỗ ấy còn nhiều, rất nhiều. Sư mọi ngươi chừng nào thì đem cái túi này gạo hoa đã ăn xong, ta cho ngươi thêm đưa mới gạo hoa tới. Thiếu nữ khoe miệng nhẹ nhàng nhíu một cái, thấp giọng trả lời, tốt. Tiểu sư muội, thừa dịp đối phương ăn gạo hoa thời điểm, cậu ba nghi hoặc hỏi, trước đó bắt trưởng lao không phải đã đồng ý ngươi đến đệ cửu phong tới chơi rồi sao? Làm sao gần nhất lại đột nhiên đổi ý không cho rồi? Mà lại thế mà còn đem ngươi cấm túc. Đỗ Xuân Hiểu khe khẽ thở dài, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Lần trước sư đệ ngươi cho ta mấy quả bổ linh đan, ta trở về ăn vào một viên, không có mấy ngày đã đột phá đến luyện khí tầng 2. Hai tháng về sau, lại tại bổ linh đan trợ giúp hạ đột phá luyện khí 3 tầng. Sư phụ liền bắt đầu hoài nghi ta, còn lục soát ta túi trữ vật, đem còn lại một viên bổ linh đan cầm đi. A, cậu ba lấy làm kinh hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, bát trưởng lão mặc dù làm ra qua phải dùng luận võ chọn rể cho Xuân Hiểu tìm đạo lữ loại sự tình này, nhưng nói tóm lại đối Xuân Hiểu cũng không tính quá xấu. Không nghĩ tới thế mà lại vì bổ linh đan xem xét nữ nhi của mình túi trữ vật. Sư muội ý của ngươi là, bát trưởng lão đem ngươi cấm túc nguyên nhân cũng là vì bổ linh đan? Đỗ Xuân Hiểu gật đầu, sư phụ nói, nếu như ta không nói ra cái này bổ linh đan là từ đâu tới, liền rốt cuộc không cho ta ra ngoài gặp ngươi. Hơn nữa còn sẽ để cho tông môn thi đấu tìm đạo lữ điều kiện tiếp tục. Thiếu nữ càng nói càng nhỏ âm thanh, nói xong lời cuối cùng, hốc mắt lần nữa biến đến đỏ bừng. Cầu Ba nghe vậy, cũng là không khỏi nhíu mày. Hắn mình bây giờ có thể nhẹ nhõm luyện chế ra bộ linh đan, liền không có cảm thấy đó là cái gì hiếm lạ khó được đan dược. Lại không nghĩ rằng, đan dược này tin tức sau khi truyền ra, ngay cả trúc cơ trùng kỳ tu vi bắt trưởng lão đều sẽ coi trọng như vậy, thậm chí giống như là biến thành người khác. Xem ra sau này luyện chế ra bộ linh đan hoặc là những đan dược khác, cũng không còn có thể tùy tiện lấy ra. Bằng không không những giúp không được gì, nói không chừng sẽ còn hại người. Cầu Ba trong lòng âm thầm làm quyết định. Xuân Hiểu gặp Cầu Ba không nói, cho là hắn tức giận, vội vàng nói, sư đệ ngươi yên tâm, ta cũng không nói bổ linh đan là ngươi cho ta. Bất quá, sư phụ giống như đã đoán được. Hiện tại bên trong tông môn đều đã bắt đầu có nghe đồn. Tin đồn gì? Cầu Ba trong lòng siết chặt, sợ mình chuyện luyện đan tình bị người ta biết, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, để người ta biết trên người mình cất giấu cái lò luyện đan. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là một viên bổ linh đan chạy ra đi, liền để bắt trưởng lao biến thành người khác. Lấy kia lò lửa nhỏ quý giá, nếu là để người ta biết, không biết mấy vị trưởng lao khác sẽ điên cuồng đến loại trình độ nào. Chỉ nghe Xuân Hiểu nói tiếp, bọn hắn đều đang nói, cầu ba sư đệ lần trước chém giết ma tu về sau, nhất định là nuốt riêng kia ma tu túi chứa vật. Mà viên kia bổ linh đan chính là từ kia ma tu trong túi chứa vật lấy ra. Dạng này a? Cầu ba thở dài một hơi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước đan câu tự đem ma tu túi chứa vật lấy đi, thế mà ngược lại để cho mình ở chỗ này trốn qua một kiếp. Quả thật là họa phúc tương y dị, thế sự khó liệu. Cầu ba sư đệ, ngươi nói cái gì? Không có gì. Cầu ba khoát tay, bọn hắn lời muốn nói, liền để bọn hắn đi nói chứ sao. Cầu ba sư đệ ngươi không tức giận a? Cái này có gì phải tức giận? Cầu ba vui vẻ, nếu là ta chém giết ma tu, vậy ta lấy đi ma tu túi chứa vật không phải hợp tình hợp lý a? Xuân Hiểu sững sờ, nghĩ kỹ lại, giống như đích thật là đạo lý này. Đúng rồi sư muội, ta vừa mới đang trên đường tới, nhìn thấy một người xa lạ. Cầu ba lập tức nói sang chuyện khác, đem lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy Cố Bạch Thần cùng vị kia Hứa sư minh sự tình nói, sư muội nhưng biết, vị này Hứa sư minh là ai? Kia là đại trưởng lão tọa hạ đại đệ tử, trước đó một mực tại phía bắc cùng ma đạo đấu pháp. Nghe nói lần này là đột phá trúc cơ tu vi, lại đúng lúc gặp chính ma song phương ước định ngưng chiến, liền bị đại trưởng lao phái về tới tham gia tông môn thi đấu. Xuân Hiểu nói đến phần sau, thanh âm lại giảm bớt rất nhiều, bởi vì nàng rõ ràng đối phương tại tông môn lớn so trước đó trở về, rõ ràng liền là hướng về phía mình tố âm chi thể tới. Cầu Ba cũng là bị khác một tin tức kinh đến, cái gì? Mặt phía bắc cùng ma đạo ở giữa chiến sự thế mà ngừng, cái này là chuyện khi nào? Đại khái chính là tại một tháng trước đó, Xuân Hiểu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ngày đó đột nhiên truyền đến tin tức, nói song phương ước định ngưng chiến. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thương nghị, cảm thấy ma tu lời nói không thể tin, liền cũng không có lập tức mang đệ tử toàn bộ rút về tông môn, chỉ làm cho Hứa sư minh một người về tới trước. Câu nói kế tiếp Cầu Ba đều không nghe lọt ai, trong lòng đã ở trong tối từ suy nghĩ lấy, việc này phía sau hàm nghĩa. Chẳng lẽ việc này là Đan Câu Tử tham dự? Cầu Ba nhớ rõ, lúc trước cái kia bị Đan Câu Tử đoạt xá tóc xám ma tu, bị một tên khác ma tu xưng là thiếu chủ, rõ ràng tại huyết sát môn thân phận không thấp. Hiện tại Đan Câu Tử vừa đem huyết sát môn thiếu chủ đoạt xá, lúc này mới vẹn vẹn qua thời gian mấy tháng, đã đấu gần trăm năm chính ma chi tranh liền ngừng lại. Hai chuyện cách xa nhau gần như thế, coi như Đan Câu Tử chính miệng nói không có quan hệ gì với hắn, Cầu Ba cũng sẽ không tin tưởng. Chương 80, thượng cổ di tích. Chương 80, thượng cổ di tích. Xuân Hiểu rất mau đưa bụng lấp đầy, cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều phong phú rất nhiều. Nàng nhỏ tay khẽ vẫy, từ mình trong túi chứa vật lấy ra kia chiếc linh chu đưa cho Cầu Ba. Sư phụ hiện tại không cho ta rời đi đệ bắt phòng, linh chu thả trên người ta cũng vô dụng, vẫn là sư đệ ngươi cầm đi sử dụng đi. Cầu Ba cũng không có cùng với nàng hư lấy bố lượng, nhẹ gật đầu liền trực tiếp nhận lấy. Nghĩ nghĩ, lại cầm một viên bổ linh đan ra. Sư muội đem viên này bổ linh đan nấp kỹ chờ đến đột phá thời điểm then chốt lại dùng, cũng đừng lại bị bắt trưởng lao phát hiện mánh khỏe. Lúc đầu trước khi tới, Cầu Ba còn muốn lấy cho thêm Xuân Hiểu sư muội phân mấy quả bổ linh đan, dù sao chính hắn sử dụng hết trở về lại luyện chính là. Nhưng nghe đối phương lời nói mới rồi về sau, cảm thấy cho nhiều có thể sẽ cho tiểu sư muội mang đến bối rối, liền cải biến chủ ý, chỉ cấp một viên. Xuân Hiểu cũng không có cảm thấy ít, ngược lại vui mừng quá đỗi. Đem bổ linh đan tiếp đi qua sau, nhưng lại không có để vào túi chứa vật, mà là dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn, cẩn thận từng ly từng tí thả trong ngực. Thiếu nữ sở lấy ngực cái kia trang bổ linh đan hộp ngọc, trong đầu đột nhiên hiện lên thoại bản bên trong, nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau trao đổi tín vật đính ước tinh tiết, không khỏi lại là hơi đỏ mặt. Cầu Ba sư đệ, nàng đang muốn nói tông môn thi đấu sự tình, đột nhiên nghe được động phủ bên ngoài truyền đến đỗ trưởng Chu thanh âm. Xuân Hiểu, đệ nhất phong Hứa sư minh sang đây xem ngươi tới rồi, còn cố ý mang cho ngươi lễ vật, mau chạy ra đây đi. Thiếu nữ lập tức luống cuống, a, sư phụ cùng Hứa sư minh tới, nếu là sư đệ bị phát hiện coi như thảm rồi. Cầu Ba lại là thần sắc tự nhiên, khoát tay nói, sư muội không cần phải gấp, chính ngươi mở ra cấm chế ra ngoài chính là, ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Xuân Hiểu lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Cầu Ba lúc tiến vào cũng không có lộ ra nửa điểm chân ngựa, nàng cũng không có gặp tật ảnh ung nga, không biết Cầu Ba là như thế nào tiến đến. Chỉ bán tín bán nghi, chần chừ một lúc mới khoan thai chạy tới mở ra động phủ trận pháp kết giới. Kết giới kia vừa mở ra một đường vết rách, liền cảm giác một trận gió nhẹ từ bên cạnh thổi qua. Đồng thời, bên hai cũng vang lên quen thuộc bí ẩn truyền âm, "Tiểu sư muội ta đi trước, lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi." Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, quả nhiên gặp sau lưng trong động phủ đã dấu tuyết, nơi nào còn có Cầu Ba thân ảnh. Nàng trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng giữa không trung hô một câu, "Nếu có thì giờ rảnh, nhớ kỹ tham gia tông môn thi đấu a." Đã chờ từ sớm ở phía ngoài đỗ trưởng Chu mấy người đều là sức sợ. Hứa Thừa Nghiệp vô ý thức coi là Xuân Hiểu lời này là nói với hắn, cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu sư muội yên tâm, ta lần này trở về chính là đặc biệt vì tông môn thi đấu mà đến." Một bên Cố Bạch Thần tiện tay dâng lên một câu mông ngựa, dưới mắt bên trong tông môn các đệ tử bên trong, chỉ có Hứa sư huynh đột phá trúc cơ kỳ. Có thể thấy được lần này tông môn thi đấu đầu danh đã sớm bị Hứa sư huynh bỏ vào trong túi. Trần Thanh Viễn cũng gật đầu, tuy nói trong tông môn dị bẩm thiên phú đệ tử không phải số ít, nhưng không có một cái nào có thể cùng Hứa sư huynh sánh vai. Mấy người lập tức bắt đầu đối Hứa Thừa Nghiệp bắt đầu tân bốc, ai cũng không có chú ý tới, thiếu nữ đáy mắt có một vẻ chán ghét chợt lóe lên. Cầu Ba rất nhanh liền đi theo một tám phong đệ tử sau lưng bay ra hộ núi trận pháp, lại quay đầu nhìn về phía kia bị mây mù che khuất tiểu sư muội đậu phủ lúc, trong mắt dâng lên một vòng vẻ phức tạp. "Tiểu sư muội hy vọng ta có thể đi tham gia tông môn thi đấu, nhưng ta còn tại cấm túc bên trong a." Mặc dù cấm túc là giả Đàn Khâu tự phát ra sư mệnh, nhưng trong môn phái mấy vị trưởng lão biết tất cả. Coi như Cầu Ba lặng lẽ chạy tới báo danh thành công, đoán chừng cũng sẽ bị còn lại phụ trách giám sát trưởng lão cho bác bỏ tới. Giả Đan Câu Tử nói, chỉ có đột phá luyện khí tầng 5 mới sẽ giải trừ lệnh cấm túc. Thế nhưng là ta hiện tại, ngay cả đốt khí quyết cơ sở cũng còn không có đánh tốt, chỉ còn lại gần 2 tháng, thật đủ a. Nếu như là sự tình khác, Cầu Ba đều có thể thống thống khoái khoái đáp ứng, sau đó hết sức đi hoàn thành. Nhưng cái này đốt khí quyết thực sự quá mức của quái, Cầu Ba cũng vô pháp xác định, mình còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo. Được rồi, đến lúc đó lại nhìn đi. Tiểu sư muội để cho ta tham gia tông môn thi đấu, đơn giản thì không muốn thấy mình biến thành bản thượng, thưởng cho những người khác. Như thật đến bất thời điểm bất đắc dĩ, cùng lắm thì dùng tật ảnh u nga che linh chu, mang nàng cùng nhau rời đi là được. Có cái này dự bị chuẩn bị ở sau, Cầu Ba liền không còn xoắn xuýt. Lại thanh phi kiếm đổi thành linh chu, tại bên trong tông môn đi dạo một hồi lâu. Cơ bản thuần thục nắm giữ linh chu cách dùng về sau, mới tại tật ảnh u nga yểm hộ phía dưới trở lại đệ cửu phong. Cầu Ba vừa trở lại động phủ mình, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện đốt khí quyết đầu, đã thấy Đan Khâu Tử cùng Lý Nguyên Tuệ hai người, thế mà cùng một chỗ tìm tới cửa.
Cậu ba sư đệ, mấy tháng không thấy, không biết bây giờ tu vi như thế nào? Lý Nguyên Tuệ tiến động phủ liền dẫn đầu chắp tay thăm hỏi, thái độ ôn hòa. Cùng mấy tháng trước đó so ra, phản phất giống như là biến thành người khác. Cậu ba nháy nháy mắt hỏi, Lý sư tỷ, ngươi đây là có sự tình muốn mời ta hỗ trợ a? Lý Nguyên Tuệ sững sờ, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Cậu ba cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta nhớ được trước kia tại Hát Thủy thôn trồng trọt thời điểm, những cái kia hương du côn bọn ác bá, mỗi lần muốn mời người khác hỗ trợ, liền sẽ giống sư tỷ như bây giờ, ngay cả tiếu dung biểu lộ cùng giọng nói chuyện đều giống nhau như lúc. Lý Nguyên Tuệ khỏe mắt nhẹ nhàng kéo ra, sắc mặt cũng cấp tốc âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ đến mình ý đồ đến, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng áp chế. Chỉ xấu hổ cười nói, cậu ba sư đệ nói đùa, ha ha. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này trở về, đích thật là có chuyện nghĩ mời cậu ba sư đệ xuất thủ giúp đỡ. Cậu ba vui vẻ, ngươi xem một chút, vẫn là bị ta nói chúng đi. Không đợi Lý Nguyên Tuệ nổi giận, lại gặp cậu ba hào phóng khoát tay nói, sư tỷ nói đi, là chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp được một tay, nhất định sẽ giúp. Lý Nguyên Tuệ hít sâu một hơi, thật vất vả mới điều chỉnh hảo tâm bên trong cảm xúc, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta cùng sư phụ lần trước ra tông môn, tìm được một cái thượng phẩm đan phương. Sư phụ chuẩn bị đem kia đan phương bên trong đan dược cho luyện chế ra đến, bất quá còn thiếu một vị mười phần khó tìm chân quý dược liệu. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau, mới tìm đến một chút tin tức. Cầu Ba kiên nhẫn nghe trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu. Lý Nguyên Tuệ nói cái kia chân quý dược liệu, tại một chỗ thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích bên trong. Nhưng này di tích bên ngoài còn lưu lại thượng cổ tu sĩ trận pháp cấm chế, ngoại trừ phàm nhân cùng luyện khí sĩ bên ngoài, trúc cơ cùng trúc cơ phía trên người tu hành căn bản là không có cách tiến vào. Mấy tháng này, tứ trưởng lão còn tìm hai cái trận pháp cao thủ đi giúp lấy phá trận, bất quá tất cả đều thất bại. Rơi vào đường cùng, đành phải để Lý Nguyên Tuệ trở về tìm luyện khí kỳ giúp đỡ đi vào tìm thuốc. Kia di tích bên trong có mấy con yêu thú cấp một thủ hộ, có chút hung hiểm. Ta một người đi vào, sợ là rất khó thành sự. Tìm thêm hai cái lợi hại giúp đỡ cùng một chỗ, tìm được dược liệu tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Mà lại bên trong mà dược liệu 10 phần chất quý, sư phụ lại không muốn để càng nhiều người biết, cho nên chỉ có thể tìm cùng trong môn phái tin được đệ tử. Đã muốn tin được, lại chỉ cần có chút thủ đoạn lợi hại. Bởi vậy, ta trước tiên liền nghĩ đến cầu và sư đệ. Nói xong, Lý Nguyên Tuệ liền dương mắt, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Chương 81, thủ lao, người quen. Chương 81, thủ lao, người quen. Cầu và sư đệ mặc dù tu vi chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, nhưng trời sinh cự lực, trước đó có thể một quyền đả thương đệ tam phong cô sư mình, lại có thể tự tay chém giết một luyện khí hậu kỳ ma tu, có thể thấy được thực lực phi phàm. Chỉ cần sư đệ đáp ứng cùng ta cùng đi kia thượng cổ di tích bên trong tìm thuốc, vô luận cuối cùng có thể hay không đem dược liệu tìm được, ta tương lai một năm tùy tùng lịch khí đan, linh thạch cùng dược liệu, sư đệ đều có thể lấy đi. Lý Nguyên Tuệ vốn cho là mình đã lấy ra cực lớn thành ý, không ngờ, cậu ba không hề nghĩ ngợi trực tiếp thẳng lắc đầu, ta không đi, sư tỷ vẫn là tìm những người khác đi. Cái này là vì sao? Lý Nguyên Tuệ khẽ nhíu mày, nếu như sư đệ đối thủ lao không hài lòng, ta có thể thêm đến 2 năm tùy tùng. Không phải thù lao vấn đề, cậu ba khoát tay nói, Đan Câu Tử nói, ta không có đột phá luyện khí tầng 5 trước đó, cũng không thể rời đi đệ tử phong. Ta hiện tại là tại cấm túc bên trong, sao có thể tùy tiện rời đi tông môn đâu? Việc này dễ dàng, sau lưng Đan Câu Tử mở miệng, lão phu tạm thời cho ngươi giải trừ cấm túc cũng được. Nguyên lai cấm túc là có thể tùy tiện giải trừ sao? Cậu ba sử sốt, lập tức lại là vui mừng, kia 2 tháng sau tông môn thi đấu, có thể hay không cũng cho ta tạm thời giải trừ một chút. Đan Câu Tử nhíu mày, ngươi một cái luyện khí sơ kỳ, còn muốn tham gia tông môn thi đấu? Bất quá hắn tiếp lấy liền khoát tay, thôi, chỉ cần ngươi tùy ngươi lý sư tỷ ra ngoài đi một chuyến, lão phu liền đáp ứng ngươi. Quá được rồi. Cậu ba đại hỉ. Hắn vừa mới còn đang xoắn xuýt mình không thể đi tham gia tông môn thi đấu đâu, không nghĩ tới mới cái này trong một giây lát công phu, liền đem vấn đề này giải quyết. Lý Nguyên Tuệ thở dài một hơi, vậy sư đệ liền tự mình chuẩn bị một chút đi, chúng ta 3 ngày sau liền xuất phát. Chờ một chút. Cậu ba ngay cả vội vàng cắt đứt, cười nói, sư tỷ, chúng ta còn giống như không có đảm tốt thủ lao đây. Lý Nguyên Tuệ. Đan Câu Tử. 3 ngày sau. Trời còn chưa sáng, cậu ba liền đứng dậy ra. Mở ra trận pháp kết giới, gặp Lý Nguyên Tuệ đã khống chế lấy một chiếc linh chu tại động cửa phụ trợ. Lý sư tỷ sớm a. Cậu ba nhẹ nhàng nhảy lên linh chu, sau đó trực tiếp đưa tay, sư tỷ, hôm nay cho ta nhìn cái gì đan phương. Lý Nguyên Tuệ khỏe miệng nhẹ nhàng rút dưới, trực tiếp ném qua đến một cái quần trụ. Cậu ba xem xét, cửu chuyển hoàn hồn đan. Lý Nguyên Tuệ gật đầu, ừm, đan này là trung phẩm đan dược. Tu sĩ an bảo, không chỉ có thể cấp tốc trừ độc cầm máu chữa thương, còn có thể quét sạch trong thần hồn đại bộ phận mặt trái ma bệnh. Nếu để cho phàm nhân phục dụng, càng là có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Lý Nguyên Tuệ một bên cho cậu ba làm giảng giải, một bên khống chế linh chu bay thật nhanh. Cậu ba thì là nắm chặt thời gian, cấp tốc đem đan phương nội dung phía trên toàn bộ nhớ kỹ. Hôm đó cậu ba cùng Lý Nguyên Tuệ đảm thủ lao thời điểm, cũng không đưa ra muốn cái gì khó được pháp khí cùng bảo vật, chỉ là từ Lý Nguyên Tuệ nơi đó muốn một cái nhất phẩm lò luyện đan dùng để làm ngụy trang, cũng đưa ra để Lý Nguyên Tuệ dạy hắn luyện đan. Có thể xem xét những này đan phương nội dung, tự nhiên cũng tại cái này một loạt thủ lao bên trong. Cái này 3 ngày đến nay, cậu ba thậm chí buông xuống đốt khí quyết tu luyện, mỗi ngày đều chạy đi tìm Lý Nguyên Tuệ muốn đan phương cũng hỏi thăm một chút luyện đan cơ bản thưởng thức. Lý Nguyên Tuệ rất nhanh phiền chán, lại cho rằng cậu ba không có khả năng thật trở thành luyện đan sư, liền trực tiếp cho cậu ba mở ra đệ tứ phong thân truyền đệ tử quyền hạn, để cậu ba có thể tự hành tìm đọc đệ tứ phong đan thất bên trong tất cả đan phương. Cậu ba tự nhiên là bắt lấy cơ hội này, mất ăn mất ngủ, rất mau đem đệ tứ phong có thể đối thân truyền đệ tử công khai tất cả đan phương toàn bộ ghi lại, trong đó liên quan đan dược số lượng khoảng chừng 50 mấy loại nhiều. Bất quá bên trong mà tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm đan dược đan phương, chân quý hơn trung phẩm đan phương cùng mấy cái thượng phẩm đan phương thì là phân biệt tại Lý Nguyên Tuệ cùng tứ trưởng lao trong tay. Cầu Ba liền không sợ người khác làm phiền, mặt dạn mày dày mỗi ngày đến nội muốn xem xét. Hắn rất nhanh liền đem cựu chuyển hoàn hồn đan đan phương hoàn toàn ghi lại, đem quyển trục trả lại. Lại nói, sư tỷ, không biết trúc cơ đan đan phương lúc nào có thể cho ta xem một chút. Lý Nguyên Tuệ sầm mặt lại, sư đệ, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ngươi bây giờ ngay cả cơ sở nhất hồi xuân đan đều không có luyện chế ra đến, liền nghĩ trúc cơ đan rồi. Ha ha. Cầu Ba tựa hồ cũng không nghe ra trong lời nói của đối phương phản phúng chi ý, trục trục sọ nào nói, ý của sư tỷ là, chỉ cần ta có thể luyện chế ra hồi xuân đan, liền cho ta nhìn trúc cơ đan đan phương. Lý Nguyên Tuệ lơ đễnh, chờ ngươi luyện chế sau khi đi ra rồi nói sau. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Cầu Ba vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay liền thêm ra mấy quả màu trắng tiểu đan thuốc. Sư tỷ ngươi nhìn, hồi xuân đan ta tối hôm qua đã luyện ra. Lý Nguyên Tuệ lập tức liền trợn tròn mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Thậm chí ngay cả chính đang phi hành bên trong linh chu đều vì đó mà ngừng lại. Lúc này mới 3 ngày, ngươi liền luyện ra hồi xuân đan, làm sao có thể? Cho dù là bị xem như thiên tài luyện đan sư Lý Nguyên Tuệ, lúc trước lần thứ nhất luyện chế hồi xuân đan thời điểm, cũng đầy đủ dùng hơn 10 ngày thời gian mới thủ lần thành công. Mà lại vậy vẫn là tại tứ trưởng lão tự mình chỉ đạo phía dưới luyện chế ra tới. Nhưng thiếu niên ở trước mắt bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua đan phương, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem hồi xuân đan luyện chế ra tới, tốc độ nhanh hơn nàng mấy lần không chỉ. Chẳng lẽ nói, Cầu Ba sư đệ mới thật sự là luyện đan thiên tài? Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên Tuệ tâm tình biến đến vô cùng phức tạp. Nàng tự nhiên cũng biết, Cầu Ba trong tay hồi xuân đan luyện chế cũng không dùng đến 3 ngày thời gian. Chỉ là tối hôm qua trong lúc rảnh rỗi liền thử dưới, kết quả nửa canh giờ không đến liền thành công. Sư tỷ, trúc cơ đan đan phương có thể cho ta xem a? Cầu Ba tiếp tục đưa tay. Lý Nguyên Tuệ trực tiếp đem đầu bỏ qua một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Trúc cơ đan đan phương sư phụ cũng không có giao cho ta, chờ chúng ta đến chỗ kia thượng cổ di tích bên ngoài về sau, ngươi tự mình đi hỏi sư phụ muốn đi. Linh Chu ra tông môn về sau, lại đi đông đại khái đi một canh giờ, rất nhanh tại trong một chỗ núi rừng hãm lại tốc độ. Cầu Ba sững sờ, a, nhanh như vậy đã đến a? Cũng không có. Lý Nguyên Tuệ im lặng nói, kia thượng cổ di tích khoảng cách tông môn mấy vạn dặm, cho dù dùng linh chu cũng muốn 10 mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Ta mời được một cái khác giúp đỡ, chúng ta ở đây trước chờ hắn một chút. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, liền gặp một bóng người từ phía dưới trong rừng rậm bay vọt đi lên. Người này thân hình cao lớn, hình dáng cao lớn thu kệch râu quai nón, lại là liệt diễm môn đệ lục phong đại đệ tử Thẩm Đại Hưu. Thẩm sư minh, Cầu Ba sư đệ. Hai người gặp đối phương đều là sương sở. Lý Nguyên Tuệ khởi động linh chu, nhàn nhạt giải thích nói, Thẩm sư đệ cũng là tông môn người một nhà, làm người luôn luôn nói lời giữ lời, hơn nữa còn sẽ rất nhiều trận pháp, không chừng có thể cần dùng đến. Tiếp lấy lại đối Thẩm Đại Hưu hỏi, Thẩm sư đệ lần này ra, không có khiến người khác biết ta? Thẩm Đại Hưu chắc tay, sư tỷ yên tâm, ta là lấy về nhà tham viếng danh nghĩa gia thượng cổ di tích sự tình, không có báo cho bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Cầu Ba, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Ta vốn cho là lần này xuất hành sẽ có hung hiểm, còn cố ý tìm người cho mượn chút lợi hại phụ triện. Không nghĩ tới Cầu Ba sư đệ cũng tại, vậy ta liền triệt để yên tâm đi. Ha ha. Lý Nguyên Tuệ. Chương 82, tìm thuốc tiểu đội. Chương 82, tìm thuốc tiểu đội. Trận pháp chi đạo là lợi dụng ngũ hành, thất tinh, bát quái, cửu cung các loại khác biệt đếm xem diễn hóa tổ hợp, đem mấy cái đến mấy trăm trận cơ tương hỗ dung hội xuyên qua, tiến tới dẫn đạo sông núi địa mạch, nhật nguyệt tinh thần linh lực làm việc cho ta, cuối cùng thực hiện muốn công thủ hiệu quả. Linh Chu phía trên, Cầu Ba ngồi trên mặt đất, một bên nghe Thẩm Đại Hưu đối với trận pháp giảng giải, một bên dùng Thẩm sư huynh cung cấp công cụ, tại một mặt nho nhỏ trận kỳ bên trên vẽ lấy tụ tập linh lực phù văn. Đây là ba người từ liệt diễm môn ra thứ nhất 2 ngày. Ban đầu mấy ngày thời gian bên trong, Cầu Ba còn có thể có chút hăng hái thưởng thức dọc đường phong quang, nhưng rất nhanh liền chán ghét. Cái này linh chu cũng không lớn, Cầu Ba lại không thể tại Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hưu trước mặt hai người luyện đan cùng luyện công, liền ngược lại bắt đầu hướng Thẩm Đại Hưu hỏi thăm về trận pháp chi đạo. Cũng may Thẩm Đại Hưu cũng không có tàng tư, liền một đường tiến lên đồng thời, một đường cho Cầu Ba làm trận pháp cơ sở giảng giải. Bất quá Cầu Ba rất nhanh liền phát hiện, cái này trận pháp chi đạo so với công pháp tu luyện cùng đan dược luyện chế đều muốn phức tạp được nhiều. Đặc biệt là trong đó dính đến các loại đếm xem diễn hóa cùng tính toán, mỗi lần vừa đến cái này câu, Cầu Ba nghe không được vài câu liền sẽ bắt đầu buồn ngủ. Thẩm Đại Hưu cũng không miễn cưỡng, liền tùy ý dạy mấy cái cơ sở phòng ngự trận pháp, để Cầu Ba nhớ kỹ trận cơ cùng trận nhãn vị trí. Sau đó lại lấy ra mang theo người chống không trận kỳ, bút lông sói bút, chu sa chờ công cụ, cho Cầu Ba luyện tập trận kỳ vẽ. Hắn tự nhiên không có kỳ vọng Cầu Ba thật có thể đem trận kỳ vẽ chế ra, bất quá là nghĩ mượn cơ hội này hơi rút ngắn một chút mình cùng Cầu Ba sư đệ quan hệ trong đó thôi. Nói như vậy, giống di hình huyễn trướng trận loại kia cỡ nhỏ trận pháp đều không cần tu sĩ điều khiển, chỉ cần tại mấy cái trận cơ chỗ cắm tốt trận kỳ, tại trận nhãn chỗ để lên linh thạch, trận pháp liền có thể tự động thành hình. Chỉ khi nào dính đến trận cơ đạt mấy chục cái trở lên cỡ lớn trận pháp, thì như phòng ngự cực mạnh hộ sơn đại trận, lại tỉ như tính công kích cực mạnh kiếm trận vân vân, nhất định phải có tu sĩ tọa trấn trận nhãn, tùy thời khống chế từng cái trận cơ ở giữa biến hóa, như thế phương có thể phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất. Cầu Ba đang dùng tâm thao túng bút lông sói bút vẽ phù đầu, cảm giác đều nhanh muốn đem mình lần đầu tiên trận kỳ vẽ chế ra. Đột nhiên nghe được kiếm trận hai chữ, hắn nhãn tình sáng lên, ngay cả vội ngẩng đầu hỏi, Thẩm sư minh, ngươi có biết hay không trúc địa kiếm trận? Thẩm Đại Hữu nhìn xem kia sắp thành hình tụ linh phù hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm Cầu Hoa sư đệ quả nhiên không phải làm trận pháp sư liệu. Bất quá hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt gật đầu, trúc tía kiếm trận ta tự nhiên biết, là dùng 7749 chuôi trúc tía phi kiếm tổ hợp mà thành. Mỗi một chuôi phi kiếm chính là kiếm này trận một cái trận cơ, khống chế phi kiếm tu sĩ chính là trận nhãn. Trận này một khi thành hình, liền có thể dẫn hạ thiên lôi. Mà lại đạo thiên lôi này uy lực, cùng trúc tía phi kiếm 5 phẩm giai, cùng 7 trận người tu vi cùng một nhịp thở. Phi kiếm phẩm giai cùng 7 trận người tu vi càng cao, thì kiếm trận phát huy ra uy lực cũng sẽ càng mạnh. Cầu Va trong lòng vui mừng, tiếp tục hỏi, kia thẩm sư minh biết trúc tía kiếm trận 7 trận chi pháp à? Có thể hay không dạy cho ta? Ta muốn học cái kia. Thẩm Đại Hữu gật đầu, cái kiếm trận này bố trí cũng không phức tạp, dạy cho sư đệ cũng không sao. Bất quá, coi như sư đệ nhớ kỹ 7 trận phương pháp, đại khái cũng là vô dụng. Bây giờ đại lương quốc bên trong, ngay cả một viên tử lôi trúc cũng khó khăn tìm, lại càng không cần phải nói muốn tìm đủ 49 chuôi trúc tía phi kiếm. Trong lúc nói chuyện, hắn đã xuất ra một cái quyển trục chưa ghi, ngưng thần bật kinh, rất mau đem trúc tía kiếm trận 7 trận chi pháp ghi chép lại, giao cho Cầu Va. Cái kiếm trận này cùng bình thường kiếm trận cũng không khác nhau quá nhiều, khác nhau ở chỗ phi kiếm chất liệu cùng phẩm giai khác biệt. Sư đệ nhưng cầm đi hảo hảo quan sát, nếu là ngày sau gặp được sử dụng kiếm trận đối thủ, liền biết nên ứng đối ra sao. Đa tạ thẩm sư minh. Hai người đang nói, lại cảm giác linh chu đã bắt đầu rõ ràng thả chậm tốc độ. Một lát sau, Linh Chu liền dẫn ba người tại một chỗ thanh đú trong sơn cốc dừng lại. Đến, Cầu Va xuống tới xem xét, gặp trong sơn cốc này của một cung tùng, linh khí dư dả, lại không gặp được nửa điểm chim thú sinh hoạt qua vết tích, lộ ra 10 phần quỷ dị. Lý Nguyên Tuệ cất kỹ Linh Chu về sau, hướng phía bên phải một chỗ vách núi ở giữa cung kính chắp tay, "Sư phụ, ta đem Cầu Va sư đệ cùng thẩm sư đệ mang đến." Một giây sau, theo một cô linh lực ba động đẩy ra, Cầu Va chợt thấy ánh mắt rộng mở trong sáng. Chớp mắt đã thấy, ngay phía trước đống nhiên nhiều một đạo khoảng chừng cao trăm trượng rộng lớn thác nước, lao nhanh dòng nước tranh nhau chen lấn ngã xuống khỏi đến, tóe lên trận trận nồng đậm sương trắng. Mới tính mịch trong nháy mắt bị đánh phá, thác nước ầm ầm không ngừng bên tai. Nguyên lai vừa rồi cái kia vách núi là trận pháp kết giới a. Thế mà đem như thế đại nhất cái thác nước đều che đậy kín mà lại liền âm thanh đều không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, thật là lợi hại trận pháp. Cầu Va trong lòng cảm khái, đi theo Lý Nguyên Tuệ đạp vào trong trận, liền gặp bên thác nước bên trên đã có mấy người ở nơi đó sớm chờ. Bên trong một cái tự nhiên là tứ trưởng lão, hai người khác lại là Cầu Va mấy tháng trước thấy qua Tố Tâm tiên tử cùng kia áo đen nữ tu. Tiên tử tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng tại nhà. Cầu Va thập phần hưng phấn. Hắn còn nhớ rõ vị tiên tử này tỷ tỷ biết Hồng Thụ Hạ Lạc, lần trước không chịu nói, không nghĩ tới lần này ra lại còn có thể gặp được. Tố Tâm tiên tử lại không để ý Cầu Va, chỉ liếc nhìn mấy người một chút, hài lòng gật đầu, một cái luyện đan sư, một cái trận pháp sư, một trời sinh cự lực thể tu, lại thêm một cái cổ chủ sư, xem ra lúc này mới tìm thuốc tiểu đội rất là chỉnh tề, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cầu Va sững sờ, cổ chủ sư? Nơi đó có cổ chủ sư? Kia áo đen nữ tu vẫn như cũ mang mạng che mặt, hướng phía Cầu Va mấy người hào phóng chắp tay, tại Hạ Thanh Diệu, chính là tương nam cổ trùng thế gia xuất thân, gặp qua mấy vị đạo hữu. Nguyên lai vị tỷ tỷ này chính là cổ trùng sư a. Cầu Va giật mình, nói như vậy, là chúng ta bốn người người đi vào tìm thuốc. Quá được rồi, thêm một người, tổng không đến mức giống lúc đến nhàm chán như vậy. Lý Nguyên Tuệ coi là Cầu Va là tại châm chọc mình nhàm chán, chân mày hơi nhíu lại, có chút không vui. Thẩm Đại Hữu lại là ngay đầu tiên liền nghe được Tố Tâm tiên tử bên ngoài chi ý, chắp tay hỏi, Tố Tâm tiền bối, mới vừa nghe tiền bối ý tứ trong lời nói, đã có tìm thuốc tiểu đội đến kia thượng cổ di tích bên trong tìm hiểu qua, hơn nữa còn xảy ra vấn đề, ngươi ngược lại là so tiểu tử kia thông minh chút, ha ha. Tố Tâm tiên tử lại trêu chọc Cầu Va một câu, lại không lại tiếp tục ngôn ngữ. Một bên tứ trưởng lão gật đầu nói, không tệ, tại các ngươi trước khi đến, Tố Tâm đạo hưu đã an bài hai chi tìm thuốc tiểu đội tiến đi tìm hiểu tình huống. Bất quá, mấy vị kia tán tu minh tiểu bối có lẽ là tại Lý Biên Nhi lạc đường, tiến vào hơn một tháng thời gian, đến bây giờ đều không thể đi ra. Thẩm Đại Hữu nghe vậy, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn chỗ nào nghe không hiểu, tứ trưởng lão lời này, căn bản cũng không phải là đang nói lạc đường. Rõ ràng nói đúng là, kia hai nhóm tu sĩ đã tại di tích bên trong vẫn lạc. Chương 83, tiến vào di tích, song đầu cánh sát mãng. Chương 83, tiến vào di tích, song đầu cánh sát mãng. Thẩm Đại Hưu đã sớm nghe nói qua thượng cổ di tích hung hiểm, bất quá hắn bình thường đều là tại bên trong tông môn tu luyện, cũng không có quá mức rõ ràng cảm thụ. Mà lại lần này qua trước khi đến, Lý Nguyên Tuệ còn đại biểu tứ trưởng lão cho hắn hứa hẹn một kiện khó mà cự tuyệt tù lao. Hắn gái này mới quyết định tới mạo hiểm. Nhưng lúc này sự đáo lâm đầu, nghe nói có hai tiểu đội đã sớm vất lạc, Thẩm Đại Hưu trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một tia thoái ý ngay trước tứ trưởng lão cùng Tố Tâm tiên tử trước mặt, Thẩm Đại Hưu cũng không tốt nói rõ, liền nhìn về phía bên cạnh Cầu Va, "Cầu Va sư đệ, ngươi cảm thấy việc này như thế nào?" Cầu Va lại không chú ý tới hắn nhắc nhở ánh mắt, nói thẳng, "Đã có người tại Lý Biên Nhi lạc đường, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đem người tìm ra đi." Thẩm Đại Hưu khẽ miệng nhẹ nhàng kéo ra, trong lòng âm thầm thở dài, "Thôi thôi, dù sao lần này lại có Lý sư tỷ lại có cổ chủ sư, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Tứ trưởng lão rõ ràng nhìn ra Thẩm Đại Hữu lo nghĩ, mở miệng nói, "Rất có không cần lo lắng, ta đã cho Nguyên Tuệ đã phân phó nhất định đem các ngươi chiếu cố tốt. Chỉ cần có thể giúp lão phu đem kia kỳ lân huyết kiệt tìm ra đến, Nguyên Tuệ đối ngươi ưng thuận tất cả thủ lao, lão phu đồng dạng cũng sẽ không thiếu ngươi." Thẩm Đại Hữu chắp tay, đa tạ tứ sư bá. "Ừm." Tứ trưởng lão hài lòng gật đầu, một mặt bình tĩnh. Nhưng hắn vừa quay đầu, đã thấy Cầu Va đã tiến đến trước mặt hắn, cũng đưa tay ra, vậy ta đây này. Tứ trưởng lão vội vàng lui lại nửa bước, thật vất vả mới đứng vững mình tiền bối phong phạm, ngươi.
Ngươi cái gì?
Cầu ba chỉ vào phía sau Lý Nguyên Tuệ nói, Lý sư tỷ đã nói qua, chỉ cần ta đã đáp ứng đến giúp đỡ tìm thuốc, tứ trưởng lão liền sẽ đem trúc cơ đan đan phương dạy cho ta.
Tứ trưởng lão nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui.
Lý Nguyên Tuệ lập tức liền kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, sư phụ ta không có.
Thôi.
Tứ trưởng lão khoát tay đánh gãy, không nhịn được nói, không phải liền là cái đan phương mà thôi.
Lão phu cho ngươi chính là.
Dứt lời, hắn lớn giơ tay lên, liền đem mình trong túi chứa vật một cái quyển trục ném cho cậu ta.
Đây cũng là trúc cơ đan đan phương.
Bất quá lão phu nhắc nhở ngươi, liền xem như Lý Nguyên Tuệ tu hành thuật luyện đan hơn 20 năm, lấy bây giờ luyện khí hậu kỳ tu vi cùng một lực, đều không thể luyện chế đan này.
Mà lại, trúc cơ đan mỗi một dạng dược liệu đều chân quý khó tìm.
Không có dược liệu, đan phương này ngươi cầm đi cũng là vô dụng.
Cậu ta lại không nghe lọt thai một chữ, chỉ đem đan phương thô sơ giản lược liếc nhìn một chút về sau, liền đem nó để vào đến trong túi chứa vật. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Tố Tâm Tiên tử, Tiên tử tỷ tỷ cũng muốn phái người đến di tích bên trong tìm thuốc à?
Tứ trưởng lão muốn là kỳ lân huyết kiệt, không biết Tiên tử tỷ tỷ muốn tìm lại là cái gì thuốc.
Tố Tâm Tiên tử lạnh hừ một tiếng, cái này cùng ngươi có quan hệ gì?
Đương nhiên là có quan hệ. Cầu Ba nghiêm mặt nói, bạn vừa tiến vào di tích về sau, ta so vị này Thanh Diệu tỷ tỷ tìm được trước đồ vật, liền có thể đem Tiên tử tỷ tỷ muốn đồ vật cùng nhau mang ra á.
Nói, thiếu niên Nhãn Châu xoay động nói, nếu như ta giúp Tiên tử tỷ tỷ đem đồ vật tìm ra đến, Tiên tử tỷ tỷ có thể hay không đem Hồng Thụ tin tức nói cho ta?
Nguyên lai là vì cái này, ha ha.
Tố Tâm Tiên tử đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ trêu tức, gật đầu nói, ta thứ muốn tìm gọi băng phách tử linh quả, Thanh Diệu trước đó tại cửa vào di tích chỗ tìm tới một chiếc lá, lại thêm bên trong di tích thanh lãnh tĩnh mịch, phù hợp băng phách tử linh quả sinh trưởng hoàn cảnh, liền suy đoán di tích bên trong có tương ứng trái cây.
Mặt khác, đã ngươi lập tức liền muốn đi vào di tích, vì để phòng bất chắc, ta sớm nói cho ngươi đi.
Ngươi bị bằng hữu nào, bây giờ đã là Yểm Nguyệt Tông tông môn thánh nữ.
Tông môn thánh nữ?
Cậu ba sững sờ, lúc trước hắn nghe Xuân Hiểu sư muội nói qua, tu hành môn phái tông môn thánh nữ có rất lớn xác suất sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn, địa vị so trưởng lão còn cao hơn.
Mặc dù cậu ba không rõ ràng Hồng Thụ làm sao lại thành Yểm Nguyệt Tông thánh nữ, nhưng nghe đến tin tức này, trong lòng khối kia từ đầu đến cuối treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, cả người đều buông lòng rất nhiều.
Chỉ nghe Tố Tâm Tiên tử nói tiếp, tóm lại, nàng hiện tại an toàn cực kỳ, không cần đến lo lắng của ngươi, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, ha ha.
Tứ trưởng lão đôi mắt ngưng tụ, sợ Tố Tâm Tiên tử sẽ làm chúng nói ra kỳ lân huyết kiệt là nhân đan dược liệu sự tình, đội vàng rời đi chủ đề, Tố Tâm đạo hữu, đã người đã đến đông đủ, ta nhìn liền đừng lề mề, tranh thủ thời gian đưa bọn hắn đi vào đi.
Tố Tâm Tiên tử nhìn chằm chằm tứ trưởng lão một chút, ánh mắt bên trong có vẻ suy tư ẩn ẩn chớp động.
Bất quá nàng rất nhanh liền nhàn nhạt gật đầu, cũng tốt.
Tứ trưởng lão không đợi cầu ga hỏi nhiều, lập tức phân phó nói, mấy người các ngươi nghe kỹ, cái này cửa vào di tích rất khó mở ra. Cho dù là lão phu cùng Tố Tâm đạo hữu hợp lực, cũng chỉ có thể mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng bảo trì thời gian 3 cái hô hấp, hơn nữa còn cần riêng phần mình hiến tế một kiện cao giai pháp khí. Các ngươi tiến vào di tích về sau, chỉ hết sức tìm kiếm kỳ lân huyết kiệt cùng băng phách tử linh quả. Nếu là gặp được những bảo vật khác, tuyệt đối đừng đi mạo hiểm.
Dù sao cũng là thượng cổ di tích, khó đảm bảo không có cái gì thượng cổ hung thú thủ hộ.
Bên trong mà có trận pháp kết giới ngăn cách, truyền âm phủ không cách nào sử dụng, liền ước định lấy 5 ngày làm hạn định. Sau 5 ngày buổi trưa một khắc, vô luận có tìm được hay không đồ vật, đều muốn trở lại lối vào.
Đến lúc đó ta cùng Tố Tâm đạo hữu sẽ lần nữa hợp lực mở ra cửa vào, thả các ngươi ra.
Nói xong, tứ trưởng lão từ trên mặt mấy người từng cái đảo qua, chính trọng hỏi, lời nói mới rồi, các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy?
Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm đại hữu mấy người cùng nhau chắp tay, đệ tử minh bạch.
Chỉ có cầu ga quay đầu nhìn một chút xung quanh, sắc mặt mờ mịt, chờ một chút tứ trưởng lão.
Cái này nơi đó có cái gì thượng cổ di tích?
Cũng không có thấy cái gì cửa vào a.
Tứ trưởng lão cũng lời giải thích, quay đầu hướng phía Tố Tâm tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình tế ra một kiện cao giai pháp khí, cùng nhau hướng phía trước một chỉ.
Kia hai kiện cao giai pháp khí trong nháy mắt liền xuyên qua thác nước biến mất không thấy gì nữa.
Một giây sau, đã thấy kia trên thác nước lại ẩn ẩn đẩy ra một tầng trận pháp gợn sóng, sau đó giống như là tại bài xích hai người pháp lực, bắt đầu từng tầng biến hóa nhan sắc, rất nhanh liền biến thành một chương to lớn ngũ sắc tơ lụa, nhìn xem vô cùng chói lọi chói mắt.
Cùng lúc đó, tơ lụa chính vị trí trung tâm, cực kỳ chật vật hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo chỉ có thể cho một người thông qua lỗ hổng nhỏ.
Cầu Ba lập tức sợ ngây người, cái này thác nước,
cư lại chính là thượng cổ di tích trận pháp kết giới.
Tứ trưởng lão cắn răng giáng chống đỡ, thời gian 3 cái hô hấp cũng nhanh qua, các ngươi còn không đi vào.
A,
Cầu Ba còn tại nhìn trước mắt kỳ cảnh đâu, liền bị Lý Nguyên Tuệ bắt lấy cánh tay, thả người nhảy lên, rốt cục đuổi tại chiếc kia tử khép lại trước đó bay vào.
Oeng,
theo trận pháp kết giới một lần nữa khép lại, to lớn lực bài xích, đem ngoài trận hai tên trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt bắn bay.
Cũng may hai người đều đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền riêng phần mình vẫn sử dụng thủ đoạn để thân thể dừng lại.
Tứ trưởng lão liên tục ăn vào hai viên ích khí đan, mới đem trong cơ thể mình linh lực triệt để ổn định.
Tiếp lấy nổ một ngụm trọc khí, mở miệng nói, trận pháp này lực bài xích một lần so một lần mạnh, xem ra lần sau mở ra về sau, phía sau mà liền rất khó lại mở ra.
Nói xong nhưng lại không nghe được đáp lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tố Tâm tiên tử trực câu câu nhìn xem kia biến mất lối vào, thần sắc có chút không đúng.
Tố Tâm đạo hữu, ngươi đây là
làm sao rồi?
Tố Tâm tiên tử do dự một chút, có chút không xác định nói ra, mới cửa vào đóng lại trước đó, ta giống như nhìn thấy bên trong mà có một con yêu thú hiện lên.
Không đợi tứ trưởng lão kinh ngạc, lại gặp Tố Tâm tiên tử lắc đầu, không đúng, không phải một con, tựa như là hai con, không có khả năng. Tứ trưởng lão lắc đầu, nếu là lối vào có yêu thú trông coi, chúng ta mấy lần trước mở ra cửa vào là liền nên phát hiện. Mới cái kia trận pháp lặp đi lặp lại biến ảo, tất nhiên là Tố Tâm đạo hữu bị hoa mắt. Mặc dù tứ trưởng lão trong miệng nói chân an, nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía trước mắt một lần nữa biến thành to lớn tấm lụa thác nước lúc, lại là nhịn không được hai mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vâng. Di tích bên trong, vừa mới tiến đến mấy người cũng đồng dạng nhận một cỗ cự lực thôi động, nhao nhao ngã rơi xuống đất. Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hữu tựa hồ cũng nhận sự đả kích không nhỏ, lập tức lấy ra đan dược nuốt. Chỉ có Cầu Va giống người không việc gì đồng dạng rất nhanh đứng dậy. Vừa rồi kết giới kia thật đúng là kỳ quái. Cầu Va nói thầm lấy nhìn lại, sau lưng nơi nào còn có cái gì vách núi cùng thác nước. Vô luận chung quanh, tất cả đều là khoáng đạt mà tĩnh mịch to lớn hang động, phản phất tiến vào một mảnh độc lập bên trong tiểu thiên địa. A, cửa vào thế mà biến mất. Đây chính là thượng cổ di tích a. Cầu Va cảm khái một câu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chung quanh. Bốn phía mỗi một cái huyệt động đều có cao 10 trượng, bên trong mà bốn lựa đủ ám, nhìn không thấy cuối. Cầu Va ý đồ dùng thần niệm tìm hiểu, lại phát hiện trong đó có một cỗ không hiểu hạn chế, để thần niệm nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến mấy trượng khoảng cách. Thậm chí liền ngay cả ngũ giác phảng phất đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Trên mặt đất ngược lại là mọc ra rất nhiều cỏ cây, bất quá vô luận là hai bên vách đá vẫn là trên đất cỏ cây, tất cả đều bị một tầng thật dày băng tinh bao trùm, như là cả phiến thiên địa đều bị một cỗ to lớn lạnh băng chi lực phong tỏa ngăn cản, để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi khắp cả người phát lạnh. A, đạo hữu cẩn thận. Phía bên phải Thanh Diệu đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thanh Diệu tỷ tỷ, làm sao rồi? Cầu Va hỏi một câu, lúc này mới phát hiện Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hữu mấy người, tất cả đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng phía trên đỉnh đầu chính mình. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, chỉ gặp đỉnh đầu của mình phía trên, một con mọc ra cánh khổng lồ song đầu mãng xà, chính nhanh chóng nuốt lẻ lưỡi, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. T. Cách đó không xa Lý Nguyên Tuệ hít một hơi hơi lạnh. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú song đầu cánh sắt mãng. Sư lệ chạy mau. Chương 84, một quyền nổ đầu. Chương 84, một quyền nổ đầu. Hô, hô. Yêu thú kia khoảng chừng dài 3-4 trượng, trên lưng một đôi cánh màu đen như là sắt thép rèn đúc, tại hàn băng chiếu rọi phía dưới tản ra trận trận hàn quang. Chậm rãi đập ở giữa, có thể để nó kia thân thể khổng lồ cứ như vậy vững vàng phiêu giữa không trung. Hai cái to lớn rắn đầu, một cái lục sắc một cái màu đen, đều sinh đắc xấu vô cùng. Nó rõ ràng đối Cầu Va sinh ra đặc biệt hứng thú, bốn cái xả nhãn con ngươi từ hai bên trái phải trực câu câu nhìn chằm chằm Cầu Va, đối chung quanh còn lại ba người lại là chẳng thèm ngó tới. Bạch. Cầu Va đang tò mò nhìn xem đâu, chỉ thấy một đầu thải sắc dây lụa từ thanh rượu trong tay bay tới, như cùng sống vật nhanh chóng cột vào bên hông hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, cả người trong nháy mắt liền hướng phía bên phải bay đi. Phía trên song đầu cự mãng lập tức liền nổi giận, sắt cánh gỗ, cả thân thể liền thuận Cầu Va phương hướng cấp tốc bay tới. Nó tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền đem một đôi đầu ngã vào Cầu Va trước mặt, cùng nhau mở ra miệng rộng, tranh đoạt lấy hướng phía Cầu Va căn xuống. Lúc này, đã thấy một ngụm hơi mở trùng lớn màu vàng nóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Cầu Va toàn bộ thân hình gắt gao bao lại. Theo ông một tiếng vang trầm, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trùng lớn trên thân hướng chúng quanh đẩy ra, càng đem hai con mãng xà đầu nhau nhau bắn ra đi. Nhưng lập tức, đã thấy kia đôi rắn khổng lồ đã nhanh nhanh đập tới, ba một chút, đem trùng lớn màu vàng nóng trực tiếp đập thành phấn vụn. Ta hộ linh trùng. Một bên Thẩm Đại Hữu lộ ra một mặt đau lòng biểu lộ. Cũng may thừa dịp trong chớp nhoáng này chỉ hoãn công phu, Thanh Diệu đã đem Cầu Va thành công kéo về đến tìm thuốc trong tiểu đội. Thiếu nữ mặc dù có mạng che mặt che chắn, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, Thẩm đạo hữu vừa rồi tế ra chính là một kiện trung giai pháp khí a. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị nó trực tiếp đập nát, có thể thấy được thực lực của yêu thú này, ở xa yêu thú cấp 1 phía trên. Thẩm đạo hữu gật đầu, song đầu cánh sắt mãng là thượng cổ yêu thú cấp 1, thực lực không thể coi thường, liền xem như tại thượng cổ yêu thú bên trong, cũng là cấp 2 phía dưới vô địch tồn tại, so hiện tại rất nhiều cấp 2 yêu thú đều mạnh hơn. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp được loại này trong truyền thuyết yêu thú, chắc không được trước hai cái tiểu đội đều không thể còn sống ra ngoài. Đang khi nói chuyện, kia cự mãng lại thay đổi đầu, lần nữa hướng phía Cầu Va miệng lớn cắn xuống đến. Thẩm Đại Hữu đội vàng tế ra phi kiếm ngăn cản, nhưng yêu thú kia căn bản không trốn không né, mặc cho vậy trung giai pháp khí rơi vào trên người, phát ra đinh đinh đương đương kim thạch đan sen thanh âm, nhưng cũng không cách nào làm bị thương nó mảy may. Nó tới, mau tránh ra. Oeng. Theo nhất thanh âm ầm nổ vang, dày đặc băng tinh bị trực tiếp xô ra cái cự đại lỗ thủng. Vỡ vụn khối băng như là phi kiếm màu bạc hướng bốn phía kích bắn đi, rất nhanh liền nhao nhao cắm vào chung quanh thạch trong vách. Cũng may Thẩm Đại Hữu Hỏa Thanh Diệu mấy người đã sớm riêng phần mình nhảy ra, không người thụ thương. Kỳ quái, yêu thú này vì sao luôn đuổi theo Cầu Va sư đệ không thả? Thẩm Đại Hữu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, xa yêu kia hai cái đầu đều là hướng phía Cầu Va phương hướng đi. Chỉ là hắn phản ứng cực nhanh, tại Cầu Va bị cắn đến trước đó, trước một bước đem người cho mang theo nhảy ra. Lý Nguyên Tuệ vô ý thức hướng Cầu Va vùng đan điền cấp tốc nhìn thoáng qua, trong lòng đã đoán được chút nguyên do. Bất quá nàng vừa nghĩ tới Cầu Va liên tục hai lần ngây người ngẩn người hình tượng, liền nhịn không được nhíu mày. Cầu Va sư đệ, Lý Nguyên Tuệ cấp tốc mở miệng khiển trách, ta biết cái này thượng cổ yêu thú diện mạo đáng ghét lại khí thế hung hùng, nhìn xem dọa người. Nhưng ngươi nhất định phải mau chóng đem nội tâm sợ hãi vượt qua mới được, đừng mỗi lần đều ở nơi đó ngốc lăng chờ người khác đi cứu ngươi. A. Cầu Va sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, ta không có vẫn là a sư tỷ, ta chỉ là. Hắn lời còn chưa nói hết, lại nghe một trận tiếng ầm ầm vang, chỉ gặp kia song đầu cánh sắt mãng từ trong kẽ nước băng tuyết cưỡng ép kéo ra hai cái đầu. Hơi lay động hai lần về sau, rất nhanh liền phát hiện cầu và chỗ, bốn mắt cùng nhau nhấc hồng, lại tiếp tục giống phát như điên xông lại. Nó lại tới, tranh thủ thời gian chạy. Cầu va lại đứng không nhúc đích, thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Lý Nguyên Tuệ nổi giận đùng đùng đem nó đánh gãy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem toàn bộ tiểu đội hại chết mới cam tâm sao? Thấy đối phương một mặt hận hận biểu lộ, cầu va bất đắc dĩ thở dài, đành phải bấm một cái ngự kiếm pháp quyết đi theo mấy người sau lưng, hướng một chỗ lân cận trong huyệt động cấp tốc bay đi. Nhưng kia song đầu cánh sắt mãng rõ ràng tốc độ càng nhanh, một đôi màu đen cự sĩ đập phía dưới, chỉ mấy hơi thở ở giữa, cũng đã bay đến mấy người sau lưng một trượng khoảng cách. Cầu va lại phải về thân đối phó, lại bị Lý Nguyên Tuệ nắm lấy cánh tay hướng phía trước dùng sức hất lên, đem hắn bung ra giả cự ly xa. Cầu va sư đệ không thể có sự tình, các ngươi mang theo hắn đi trước, ta đến ngăn lại cái này nghiệt xúc. Nàng vừa nói, một bên cấp tốc bấm pháp quyết, thế ra một mặt chống đồng. Kia chống đồng rất nhanh đón gió tăng tới cao 3 trượng, giống một mặt to lớn tấm chắn, đem song đầu cánh sắt mãng cản ở phía sau. Kia cự mãng đang muốn từ cổ bì ở giữa trực tiếp xuyên qua lúc, Lý Nguyên Tuệ dẫn đầu duỗi ra bàn tay, đập tại chống đồng phía trên. Đông. Theo một đạo nặng nề chống tiếng vang lên, chỉ gặp một cỗ linh lực cực lớn ba động từ chống đồng cạnh ngoài khuấy động mở, trong nháy mắt đem không khí bốn phía đều đãng đắc chí sắt run run. Song đầu cánh sắt mãng nhất thời không có chuẩn bị, càng là trực tiếp bị đãng bay ra ngoài, rất nhanh rơi vào cách đó không xa trên vết động, lần nữa đập bay vô số băng tinh. Bất quá lần này rõ ràng tiêu hao không nhỏ, Lý Nguyên Tuệ trắng bệch cả mặt một mảnh. Nàng đội vàng xuất ra hai viên ích khí đang ăn vào, này mới khiến thể nội linh lực tốt xấu khôi phục chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại trở nên khó coi. Bởi vì kia song đầu cánh sắt mãng bị sóng âm linh lực đãng bay về sau, rất nhanh lại lần nữa đứng lên, chỉ lắc lư hai lần đầu, liền lại lần nữa bay tới. Liên thanh sóng pháp khí cũng ngăn không được a. Thẩm sư đệ, ta cho ngươi kéo dài thời gian, ngươi tranh thủ thời gian bố trí một cái trận pháp tới đối phó nó. Dứt lời, Lý Nguyên Tuệ lại ăn vào hai viên ích khí đan, liền muốn đưa tay lần nữa đập chống đồng. Nhưng lần này, kia cự mãng rõ ràng là hấp thụ giáo huấn, vậy mà sớm hé miệng, phun ra một lục nhất hắc hai ngụm trọc khí. Kia hai ngụm trọc khí trong nháy mắt hóa thành hai cỗ yêu phong, đem treo giữa không trung to lớn chống đồng trực tiếp lật tung. Mà Lý Nguyên Tuệ cũng bị mình pháp khí đụng vào, phun ra một ngụm máu tươi liền bay ngược ra ngoài. Sư tỷ, Lý Đạo Hữu. Sau lưng Thẩm Đại Hữu hòa Thanh Diệu hai người đều là một tràng tốt lên. Nhưng kia song đầu cánh sắt mãng cũng không có đi quản thụ thương Lý Nguyên Tuệ, mà là thân hình phun trào phía dưới, rất nhanh bay đến hậu phương cầu ba mấy người trước mặt. Thẩm Đại Hữu giật nảy mình, hắn cũng không đoái hoài tới còn không có tra xong trận kỳ liền muốn lôi kéo cầu ba bỏ chạy, lại bị cầu ba nhẹ nhõm tránh ra khỏi. Sư đệ, nghi hoặc ở giữa, chỉ gặp thiếu niên cả người từ trên phi kiếm nhảy lên một cái, đón kia cự mãng màu đen đầu liền đấm ra một quyền. Nắm đấm còn chưa đụng phải quyền phong tới trước, trực tiếp đem cự mãng phun ra chọc khí cùng dài nhỏ đầu lưỡi cùng một chỗ bay ngược trở về. Một giây sau, chỉ nghe nhất thanh ầm ầm nổ vang, cái kiếm màu đen đầu lại bị cầu va thường thường không có gì lạ một quyền trực tiếp đánh nổ. Trong lúc nhất thời, thịt nát bể ra, huyết vụ tràn ngập. Chương 85, thượng cổ yêu thú chi uy. Chương 85, thượng cổ yêu thú chi uy. Giữa sân mấy người tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn xem cầu va một quyền nổ đầu trang diện, từng cái giống người gỗ đồng dạng nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm, thậm chí tạm thời quên đi hô hấp. Sư đệ hắn, một quyền liền đem cái này thượng cổ yêu thú cho chém giết. Thẩm Đại Hữu khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Mặc dù hắn sớm liền kiến thức qua cầu và sư đệ cường hãn thực lực, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tin được, đầu kia có thể so với cấp 2 yêu thú song đầu cánh sắt mãng, đầu kia ngay cả trùng giai phi kiếm đều không thể làm bị thương chút nào thượng cổ yêu thú. Tại cầu và sư đệ trong tay, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chịu được. Cầu và sư đệ, Lý Nguyên Tuệ mặt lạnh lấy chất vấn, đã ngươi có thể chém giết yêu thú này, kia vừa rồi vì sao muốn chạy? Cầu và nháy mắt, một mặt bị khuất, sư tỷ, không phải mới vừa ngươi để cho ta chạy sao? Ngươi, Lý Nguyên Tuệ song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, trong lồng ngực có nộ khí bay lên. Nhưng lại nghĩ tới cầu va vừa rồi biểu hiện, biết mình đánh không lại, chỉ có thể lại đem tức giận cưỡng ép nuốt xuống. Không tệ, ngươi rất tốt. Nàng cắn chặt hàm răng nói câu này, lại đang yên lặng thì thầm mấy lần không cùng người sắp chết tranh luận cao thấp thật vất vả mới đem trong lồng ngực tức giận tiêu mất. Thẩm Đại Hữu nhìn ra đại sư tỷ cảm xúc không ổn định, đang muốn tiến lên an ủi hai câu, lại nghe Thanh Diệu đột nhiên mở miệng, yêu thú kia còn chưa có chết. Mọi người cẩn thận. Nàng vừa dứt lời, liền gặp đoàn kia nồng đậm trong huyết vụ, đột nhiên rỗi ra cái lục sắc mãng xà đầu, miệng rộng mở ra, liền đem cầu va nho nhỏ thân hình một ngụm nuốt xuống. A, sư đệ, tiểu đạo hữu. Còn lại mấy người tất cả đều luống cuống, đội vàng riêng phần mình tế ra phi kiếm cùng tính công kích phụ triện, nhao nhao hướng phía kia lục sắc mãng xà đầu đánh tới. Đặc biệt là Lý Nguyên Tuệ, biết cầu va lần này tiến đến quan hệ trọng đại, không thể sai sót, liền liên tiếp tế ra hai tấm làm lá bài tẩy cao dài phụ triện. Bất quá, yêu thú kia tựa hồ là ăn cầu va thua thiệt, lần này lại không còn trọi cứng, mà là quay thân lại bay vào đến đoàn kia thật lâu không tiêu tan trong huyết vụ tránh né. Mấy người cũng không từ bỏ, tiếp tục thao túng đem các loại pháp khí cùng phụ triện truy vào đi. Nhưng rất nhanh, ba người liền cùng nhau đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Ta pháp khí cảm giác không tới. Phi kiếm của ta cũng thế, giống như đã mất đi thần hồn liên hệ. Không được. Lý Nguyên Tuệ giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, cái hai đầu này cánh sắt mãng máu tươi mang theo tà hế chi khí, có thể ăn mòn bảo vật. Mau đem pháp khí toàn bộ triệu hồi đến. Nhưng phản ứng của bọn hắn rõ ràng chậm, chỉ cái này ngây người một chút thời gian, mấy người cùng mình pháp khí cùng phụ triện cuối cùng một tia thần hồn liên hệ cũng hoàn toàn biến mất. Lập tức, đã thấy đầu kia lục sắc mãng xà đầu lại lần nữa từ tràn ngập trong huyết vụ chậm rãi vươn ra, vừa so sánh nắm đấm còn lớn hơn mắt tam giác bên trong mang theo một vòng nồng đậm vẻ khinh thường, cứ như vậy từ giữa không trung nhìn xuống mấy người. Kia cố đến từ thượng cổ yêu thú khí thế cuồng ngạo dần dần phát ra mở, đem Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hưu ba người ép tới không dám tùy tiện động đậy, phảng phất chỉ cần mình hơi động một cái, liền sẽ bị đối phương một ngụm nuốt mất. Làm sao cảm giác? Yêu thú này bị đánh bạo một cái đầu về sau, toàn thân khí thế giống như lại tăng mấy phần. Thẩm Đại Hưu thấp giọng thì thào, nhưng trong lòng thì hối hận không thôi. Nếu là sớm biết cái này thượng cổ di tích bên trong có như thế hung hiểm yêu thú, liền không nên ham lợi ích đáp ứng cùng theo vào. Các ngươi mau nhìn. Một bên Thanh Diệu đột nhiên nói, trong bụng của nó giống như có cái gì đang động. Mấy người nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp kia cự mãng thân rắn phần bụng vị trí, lộ ra cái hình người thiếu niên tả hữu dây rùa thân ảnh. Là cậu và sư đệ. Hắn còn chưa có chết. Mấy người vui mừng, phản phất giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lần nữa tê ra pháp khí, công hướng yêu thú. Kia cự mãng cũng rõ ràng cảm thấy trong bụng không thích hợp, cũng không đoái hoài tới tranh né pháp khí, há mồm cái hấp, càng đem giữa không trung đoàn kia nồng đậm huyết vụ lại hút vào đến trong bụng, tựa hồ là muốn mượn kia huyết vụ tà huế chi lực, đem mình trong bụng thiếu niên triệt để hóa tan. Quả nhiên, đoàn kia huyết vụ vừa bị nuốt vào trong bụng, trước một khắc còn đang rẽ rủa thiếu niên, lập tức liền ngừng động tĩnh. Đường đường cong, song đầu cánh sắt mãng tựa hồ triệt để yên lòng mặc cho ba người pháp khí đánh vào người, lại vô luận như thế nào đều không thể đem nó làm bị thương mảy may. Thẩm Đại Hữu lấy ra mấy cái trận kỳ liền muốn bày trận. Không ngờ lần đầu tiên trận kỳ vừa cắm đến tốn vị phía trên, liền bị cự mãng đuôi rắn quét tới, ngay cả người mang cờ cùng một chỗ quét bay ra ngoài. Thẩm sư đệ, Thẩm đạo hữu, hai người khác liền muốn thi pháp tới cứu viện, nhưng yêu thú kia rõ ràng là nhận định trận pháp sư uy hiếp tương đối lớn, hai cánh dương lên, liền từ một đôi màu đen cự sĩ bên trong kích xạ ra mười mấy cây ngắn nhỏ mà cứng rắn cốt thứ. Lý Nguyên Tuệ, Hòa Thanh Diệu hai người không có chút nào chuẩn bị, đều bị đánh trở tay không kịp. Thanh Diệu cánh tay trái bị trực tiếp đâm xuyên, nhất thời máu tươi vẩy ra. Lý Nguyên Tuệ muốn hơi rất nhiều, nhưng cũng không cách nào lại đi cứu viện, chỉ có thể một bên chật vật lùi bước, một bên xuất ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Đem hai người thành công bước lui về sau, lục đầu cự mãng cái này mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Thẩm Đại Hưu, cũng chậm rãi tới gần. Từng đoàn sền sệt chất lỏng màu xanh biết thuận khỏe miệng răng nanh nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất băng tinh phía trên, trong nháy mắt liền ầm nhất thanh, đem băng tinh triệt để hòa tan. Cái này, đây chính là thượng cổ yêu thú uy lực a. Thẩm Đại Hưu bị triệt để sợ choáng váng. Hắn dĩ vãng đều chỉ tại bên trong tông môn tu luyện cùng nghiên tập trận pháp chi đạo, khi nào gặp qua loại tràng diện này, lúc này chỉ cảm thấy hai chân run lên, không ngừng lùi lại. Ngay cả trước đó chuẩn bị xong mấy tấm át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau nhất thời cũng quên xuất ra, chỉ có thể đối lên trước mắt yêu thú lớn tiếng la lên: ngươi không muốn ăn ta? Ta đã một tháng không có tắm rửa, ta toàn thân đều là túi, mà lại thực lực của ta yếu nhất, cũng không có gì linh lực, ăn ta đối với ngươi không có chỗ tốt ta. Nhưng vô luận Thẩm Đại Hữu như thế nào kêu to, cự mãng đều không dành để ý, rất nhanh liền chậm rãi đi vào trước mặt, cũng mở ra buồn máu miệng rộng. Ngay tại Thẩm Đại Hữu sắp tuyệt vọng thời điểm, lại nghe phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang. Một người một mãng đều là sức sở, sau đó cùng nhau cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia cự mãng phần bụng vị trí, không biết bị thứ gì phá vỡ cái nho nhỏ lỗ hổng. Sau đó liền gặp chiếc kia tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền biến thành cái có thể dung một người thông hành lỗ hổng. Ngay sau đó, liền gặp một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Là cậu Ba sư đệ, người thật không chết. Thẩm Đại Hữu đều nhanh kích động đến khóc lên, cậu Ba lại giống người không việc gì, trong nháy mắt thu quanh thân hỏa diễm, nhàn nhạt gật đầu, sư minh đừng lo lắng, xà yêu kia rất nhanh liền chết. Kia cự mãng tựa hồ lúc này mới cảm giác được phần bụng cảm giác nóng rực cùng bị xé nứt kịch liệt đau nhức cảm giác, lập tức ngao nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn trở lại hướng phía cậu và cắn một cái hạ. Cậu va nhưng lại chưa tránh né, chỉ theo giơ tay lên, chỉ một thoáng liền có một cỗ lưu lại hỏa diễm từ kia cự mãng miệng vết thương ở bụng chỗ cấp tốc dâng lên. Ngọn lửa kia mang theo một cỗ to lớn thiêu đốt chi lực, đi tới chỗ, yêu thú kia ngay cả trùng giai pháp khí đều không thể phá vỡ cứng rắn nhục thân liên tiếp bị cấp tốc tiêu. Chờ kia cự mãng đầu rốt cục ngã vào cậu va trước mặt thời điểm, toàn thân xương cốt cơ bắp đều đã bị tiêu sạch. Cậu va chỉ đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, cả con cự mãng thân thể liền triệt để sụp đổ, hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại kia đối không có bị ngọn lửa chạm đến màu đen cự sĩ, loảng xoảng nhất thanh ngã rơi xuống đất. Cậu va phủi bụi trên người một cái, lại từ cho tàn bên trong nhặt lên một viên yêu đan, sau đó nhìn về phía kia đối màu đen cự sĩ. Thứ này không chỉ có cứng rắn, hơn nữa còn có thể kích xạ ra cốt thứ, thật có ý tứ. Không bằng mang về đưa cho Xuân Hiểu sư muội đi, nói không chừng còn có thể luyện chế ra một cái pháp khí không tồi. Lý Nguyên Tuệ ba người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên mười phần cổ quái. Biểu tình kia phảng phất tại nói, toàn bộ tìm thuốc tiểu đội thiếu chút nữa đã bị đoàn diệt, ngươi còn muốn lấy cho tiểu sư muội tặng qua đâu. Chương 86, chúc sư tỷ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chương 86, chúc sư tỷ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Cầu Ga vừa đem một đôi màu đen cự sĩ thu nhập đến trong túi chữ vật, liền nghe một bên Lý Nguyên Tuệ lạnh lùng mở miệng, "Cầu Ga sư đệ, ngươi mới sử dụng hỏa diễm là cái gì lửa? Làm sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua?" Cầu Ga đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, bình tĩnh nói, "Kia là lần trước đi dạo tông môn phường thị thời điểm, thất trưởng lão đưa cho ta lễ gặp mặt." Tựa như là thất trưởng lão đặc chế cao giai hỏa phù, so với bình thường cao giai hỏa phù uy lực càng lớn một chút. Ta vừa rồi cũng là lần đầu tiên sử dụng, lúc đầu cũng chỉ là ý tưởng đột phát lấy ra thử một chút, không nghĩ tới thật có lợi hại như vậy. Lý Nguyên Tuệ không có muốn đem vấn đề này tùy tiện buông tha ý tứ, cười ha ha nói, hỏa phù lại như thế nào đặc chế, đó cũng là tiêu hao chi vật. nhưng sư đệ ngươi phương mới rõ ràng đem những cái kia phù lửa cho hết đều một lần nữa hấp thu. Ta còn chưa từng nghe nói qua, có thể thu trở về sử dụng hỏa phù. Sư tỷ ngươi đang nói cái gì? Cậu ba trừng mắt nhìn nói, ta chỉ là dùng đốt khí quyết đem những cái kia phù lửa cho tạm thời thu nhập đến thể nội cất giữ mà thôi, bằng không trực tiếp lãng phí rất đáng tiếc à. Lần này, cậu ba ngược lại là không có nói sai. Hắn dùng đốt khí quyết đem toàn thân kinh lạc huyệt vị toàn bộ đốt cháy rèn đúc qua về sau, cảm nhận được tốt đẹp nhất chỗ, liền là có thể tùy thời để kia lò lửa nhỏ bên trong thần hỏa, thông qua kinh lạc từ quanh thân bất kỳ một cái nào huyệt vị toát ra. Cũng có thể lợi dụng quanh thân tùy ý một cái huyệt vị đem bên ngoài cơ thể hỏa diễm hấp thu đến thể nội hỏa lô bên trong. Ở trong quá trình này, đã không đối thân thể kinh lạc cùng xương cốt tạo thành bất kỳ tổn thương gì, cũng không cần cố ý đem lò lửa nhỏ tại ngũ tạng cùng miệng ở giữa vừa đi vừa về xê dịch, càng không cần giống trước đó như thế, mỗi lần đều phải hé miệng mới có thể phun lửa, nhìn tựa như là đang biểu diễn đánh xiếc. Lý Nguyên Tuệ cũng chưa từng luyện đốt khí quyết, không biết công pháp này đến tuột cùng có thể hay không để cho thân thể hấp thu phù lửa. Chính nghi hoặc lúc, lại nghe Thẩm Đại Hữu đột nhiên mở miệng, "Cái gì? Đốt khí quyết? Đây không phải là tông môn cấm?" "Thẩm sư đệ." Lý Nguyên Tuệ vội vàng cao giọng đem nó đánh gãy, "Cậu ba sư đệ tu luyện công pháp là từ cựu trưởng lão tự mình hạch định. Thẩm sư đệ nếu là có cái gì lo nghĩ chỗ, có thể đi trở về sau, tự hành đến hỏi cựu trưởng lão." "Ta không dám, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, sư tỷ ngươi tiếp tục." Thẩm Đại Hữu ngượng ngùng bắt tay, không còn dám nhiều lời. Lý Nguyên Tuệ hỏi tiếp, "Cậu ba sư đệ, vừa rồi như thế đặc chế hỏa phù, thất trưởng lão tổng cộng cho ngươi mấy chương?" Lời mới vừa ra miệng, Lý Nguyên Tuệ liền ý thức được mình nói sai. Dạng này trực tiếp tìm hiểu tu sĩ khác còn lại át chủ bài, tại tu tiên giới bất luận cái gì trường hợp đều là tối kỵ. Lý Nguyên Tuệ dùng ánh mắt còn lại cấp tốc nhìn sang, quả nhiên gặp Thẩm Đại Hữu hòa Thanh Diệu hai người đều ngẩng đầu hướng phía bên mình nhìn qua, trên mặt cùng nhau hiện lên một tia cảnh giác. Đội vàng nói bổ sung, "Thanh Diệu đạo hữu, các ngươi không cần thận trọng. Ta chỉ là nghĩ đại khái tìm hiểu một chút tiểu đội thực lực, nhìn xem một hồi muốn không muốn tiếp tục đi tới đây thôi. Các ngươi nếu là cảm thấy không tiện, nói hay không cũng có thể." Hai người lúc này mới gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, tìm thuốc tiểu đội lúc này mới vừa mới tiến đến liền gặp được lợi hại như thế thượng cổ yêu thú, còn thiếu một chút bị đoàn diện. Hoàn toàn chính xác hẳn là trịnh trọng suy tính một chút, là nên tiếp tục hướng xuống tìm hiểu, hay là nên liền ở tại chỗ chờ lấy lối ra lần nữa mở ra. Lý Nguyên Tuệ gặp đã xem hai người trấn an xuống tới, lúc này mới dẫn đầu báo ra bản thân bộ phận át chủ bài, "Ta lần này ra, cố ý mang theo hai tấm cao giai phụ triện, một chương là cao giai hỏa phù, một cái khác chương là cao giai dẫn lôi phù. Bất quá cái này hai tấm phụ triện đều bị mới huyết vụ cho dơ bẩn, tạm thời không có cách nào sử dụng. Chỉ ít cần 2 canh giờ mới có thể đem kia phụ triện bên trong không khí dơ bẩn bài xuất. Ngoài ra, mới ta tế ra cái kia chống đồng, chính là một kiện cao giai pháp khí phong lôi chống. Đối phó hang động cùng trong lòng đất không thấy ánh mặt trời yêu thú thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Chỉ là này chống tiêu hao quá lớn, lấy ta lúc này còn lại linh lực, nhiều nhất còn có thể đánh 3 lần. Nói xong, nàng đang muốn dẫn dắt hắn người khác nói ra át chủ bài lúc, lại nghe cậu ba cướp lời nói, "Không sao sư tỷ, nếu thật là đến ngươi linh lực không đủ dùng thời điểm, ngươi có thể đem kia chống đồng cho ta, để ta giúp ngươi gõ chính là. Dù sao tất cả mọi người là đồng môn, không cần như vậy khách khí." Lý Nguyên Tuệ khẽ nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tức giận. Thẩm Đại Hữu thấy tình thế không đúng, vội vàng đứng ra hòa giải, "Cậu ba sư đệ nói đùa, mỗi cái tu sĩ trong tay pháp khí cùng bảo vật đều là tính mệnh du quan đồ vật, sao có thể tùy ý đưa cho tu sĩ khác sử dụng. Nguyên lai dạng này a." Cậu ba giật mình, tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Vậy nếu như sư tỷ không cẩn thận bị yêu thú ăn lời nói, ta có thể nhặt nặng pháp khí đến sử dụng a?" "Vậy dĩ nhiên là có thể." Lý Nguyên Tuệ hít sâu một hơi, chân mày níu chặt hơn. Nàng thật vất vả mới đưa trong lòng kia cố muốn chém người xúc động cho áp chế lại, lạnh hừ một tiếng nói, "Hai vị sư đệ, đây là tại nguyền rủa ta chết sớm một chút, tốt cho ta nhặt sắc a." Thẩm Đại Hữu lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Cậu ba cũng là liên tục khoát tay, "Không có không có. Ta làm sao lại nguyền rủa sư tỷ chết sớm một chút đâu? Ta ước gì sư tỷ có thể sống lâu 100 tuổi cho phải đây." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Lý Nguyên Tuệ gương mặt đã cấp tốc đỏ bừng lên, hai mắt trừng giống nhu nhãn, rõ ràng là vừa giận. Chỉ có thể một mặt vô tội nhìn về phía Thẩm Đại Hữu, thấy đối phương đã dùng tay che miệng lại quay đầu nhìn về phía một bên khác Thanh Diệu. "Thanh Diệu tỷ tỷ, ta có phải hay không lại nói sai?" Áo đen nữ tu một bên xử lý mình trên cánh tay vết thương, một bên cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ bình thường nhưng đến 130 tuổi, Lý đạo hữu tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí 9 tầng, lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, tuổi thọ càng có thể đến tăng trưởng 260 tuổi trở lên. Nói, Thanh Diệu dương mắt nhìn chằm chằm cậu ba, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần trêu tức. Tiểu đạo hữu lại chỉ là hy vọng Lý đạo hữu sống đến 100 tuổi, như vậy cũng tốt tựa như nói, muốn cho Lý đạo hữu có thể chết sớm đồng dạng. "A." Cậu ba gấp, liền vội vàng lắc đầu, "Sư tỷ, ta cũng không có ý tứ kia a. Kia bằng không ta một lần nữa nói đi, liền chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn." "Đủ rồi." Lý Nguyên Tuệ hét lớn một tiếng đem nó đánh gãy. Nghĩ đến mình là tìm thuốc tiểu đội người dẫn đầu thân phận, cũng không tốt tùy ý phát tác, chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Nàng cũng không nhắc lại tìm hiểu lá bài tẩy sự tình, lạnh lùng nói, "Vừa rồi trận chiến kia tất cả mọi người có không ít tiêu hao, đều nhanh nghỉ ngơi một chút, tranh thủ mau chóng đem tự thân linh lực khôi phục lại. Thẩm sư đệ, ngươi chính là ở đây bố trí một cái giản dị ẩn nấp trận pháp, miễn cho một hồi lại có những yêu thú khác qua đến quấy rầy." "Vâng, sư tỷ." Thẩm Đại Hữu lập tức xuất ra mấy cái trận kỳ, bố trí cái di hình huyễn trướng trận. Sau đó mấy người liền ngồi xếp bằng, bắt đầu riêng phần mình vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Trong mấy người, cũng chỉ có Cẩu Hà tiêu hao nhỏ nhất, liền không có cùng những người khác đồng dạng vận công khôi phục, mà là âm thầm đem tự thân thần niệm phân ra mấy sợi, phân biệt bám vào sớm đã thả ra mấy cái tật ảnh u nga trên thân, lại để cho huyễn hóa thành băng tinh đồng dạng nhan sắc, hướng phía mấy cái huyệt động chỗ sâu cấp tốc bay đi. Chương 87, khác nhau. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 87, khác nhau. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi xong đầu cánh sắt mãng hủ đến nguyên nhân, tìm thuốc tiểu đội cái này nghỉ một chút, liền nghỉ ngơi trọn vẹn hơn 3 canh giờ. Mà Cẩu Ba cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lợi dụng tật ảnh u nga chấp nhận gần mấy chỗ hang động thăm dò được rõ ràng. Cho tới bây giờ, cũng chưa phát hiện có những yêu thú khác tồn tại vết tích, chỉ là tại mấy cái huyệt động chỗ sâu, nhìn thấy mấy dạng khó được thượng cổ dược liệu bị phong tỏa tại băng tinh phía dưới. Cẩu Ba những ngày này ngoại trừ điên cuồng ký ức các loại đan phương bên ngoài, cũng thông qua đệ tứ phong đan thất quen biết càng nhiều dược liệu, trong đó liền đã bao hàm rất nhiều thượng cổ chân quý dược liệu. Những dược liệu kia tại đan phương trong miêu tả sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới tại cái này thượng cổ di tích bên trong còn có hoàn chỉnh bảo tồn. Cái này khiến Cẩu Ba trong lòng như bị bóp nghẹt, hận không thể lập tức chạy tới đem kia mấy thứ cỏ cây nổ tận gốc, sau đó mang về mình trồng lên tới. Bất quá đồng thời Cẩu Ba cũng chú ý tới, chỗ này thượng cổ di tích diện tích rất lớn, hang động chi nhánh càng là lít nha lít nhít. Hắn cũng chỉ là tìm hiểu trong đó mấy cái tiểu huyệt động mà thôi, còn lại càng nhiều càng lớn hang động vẫn còn không biết trạng thái. Đoán chừng ngay cả tính đem tất cả tật ảnh u nga toàn bộ thả ra, không có 10 ngày nửa tháng thời gian căn bản tìm hiểu không hết. Lại một lát sau, giữa sân mấy người liền tuần tự mở mắt. Thanh Diệu đạo hữu, thương thế của ngươi như thế nào? Lý Nguyên Tuệ lo lắng hỏi. Đã không ngại, đa tạ Lý đạo hữu quan tâm. Thanh Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ thụ thương cánh tay, quả nhiên gặp trên cánh tay vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Tuệ gật đầu, vậy chúng ta liền tới thương lượng một chút tiếp xuống hành động đi, không biết Thanh Diệu đạo hữu có ý nghĩ gì. Thanh Diệu do dự một chút nói, ta biết di tích này bên trong hung hiểm vô cùng, bất quá ta sớm cùng Tố Tâm tiền bối đặt thành ước định, muốn giúp tiền bối đem băng phách tử linh quả mang đi ra ngoài, dạng này mới có thể đổi được một viên trúc cơ đan. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ tiếp tục hướng xuống tìm hiểu. Nếu là mấy vị đạo hữu không muốn đặt mình vào nguy hiểm, nhưng tự hành lưu ở chỗ này thủ trận, chờ nhập miệng mở ra sau khi ra ngoài, ta tuyệt sẽ không nhiều lời nữa chứ. Lý Nguyên Tuệ đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ vẻ không vui, Thanh Diệu đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ cho là ta liệt diễm môn đệ tử là loại kia tham sống sợ chết chi đồ hay sao? Đã chúng ta đã đáp ứng muốn tìm Kỳ Lân huyết kiệt, tự nhiên sẽ hết sức đi tìm, sao sẽ làm ra loại kia hư lấy bốn lượn sự tình? Nàng nói đến ngôn từ chuẩn xác, hiên ngang lâm liệt, ngược lại để Thanh Diệu có chút ngượng ngùng, chỉ có thể có chút chắc tay, biểu đạt cái nấy. Lý Nguyên Tuệ khoát tay áo, nói tiếp, không qua đạo hưu mới vừa nói muốn lưu người ở chỗ này thủ trận, ta cũng đồng ý có dạng này một chỗ trận pháp giữ lại, nếu là ra ngoài gặp được yêu thú hoặc là cái khác bất chắc, còn có thể tùy thời rút về đến cái này đại trận bên trong, có thể bảo toàn tính mệnh. Nói xong, Lý Nguyên Tuệ cũng không có hỏi lại Thẩm đại hữu cùng Cẩu Ba ý kiến, trực tiếp làm lên an bài, di tích này bên trong không biết lớn bao nhiêu, Thanh Diệu đạo hữu cùng ta chia ra đi tìm đi, dạng này tốc độ càng mau một chút, có thể sớm một chút đem hai dạng đồ vật tìm được. Thẩm sư đệ, ngươi liền lưu ở trong trận này, cùng Cẩu Ba sư đệ cùng một chỗ trông coi trận pháp, cũng phụ trách tùy thời làm tiếp ứng. Sư tỷ chờ một chút. Thẩm đại hữu gấp vội vàng cắt đứt nói, đã ta đã cầm sư tỷ cùng tứ trưởng lao chỗ tốt, cũng làm hết sức ra ngoài tìm thuốc mới là. Cái này di hình huyễn chướng trận cũng không phức tạp, lưu Cẩu Ba sư đệ một người ở đây trông coi là được rồi. A, ta sao? Cẩu Ba đều mộng, hoàn toàn xem không hiểu hiện tại đến tột cùng tình huống như thế nào. Rõ ràng vừa mới Thẩm sư minh bị song đầu cánh sắt mãng dọa đến gần chết, làm sao đột nhiên liền không sợ? Mà lại con yêu thú kia vẫn là tự mình ra tay chém giết để cho mình ra ngoài tìm thuốc mới là hợp lý nhất ta. Làm sao hiện tại một phen an bài xuống, mình ngược lại thành cái kia trông coi trận pháp người? Thế nhưng là, ngươi đừng nói chuyện, không có chuyện của ngươi. Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm đại hữu cùng nhau mở miệng đem Cẩu Ba đánh gãy. Tựa hồ là gặp Thẩm đại hữu thái độ sốt ruột, Lý Nguyên Tuệ rốt cục gật đầu, cũng được, kia vì lý do an toàn, Thẩm sư đệ liền cùng ta cùng đường đi. Thẩm đại hữu lại lập tức khoát tay cự tuyệt, ta nhìn cái này cũng không cần. Sư tỷ mới vừa rồi không phải nói à, di tích này bên trong không gian rộng lớn, vẫn là mọi người chia ra tìm hiểu, riêng phần mình đơn độc hành động, dạng này mới càng có hiệu suất. Lý Nguyên Tuệ nghe vậy khẽ nhíu mày. Thanh Diệu đôi mắt lấp lóe, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Liền ngay cả Cẩu Ba đều rõ ràng cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi, sư minh, vừa rồi ngươi không phải rất sợ hay sao? Làm sao đột nhiên lại muốn tiếp tục tìm hiểu rồi? Hơn nữa còn muốn đơn độc đi tìm hiểu. Thẩm đại hưu xấu hổ cười cười, cũng không thể để hai cái nữ tu ra đi mạo hiểm, ngược lại để hai chúng ta nam tu ở chỗ này trông coi đi, truyền đi nhiều không dễ nghe. Cẩu Ba giật mình gật đầu, thì ra là thế, vậy ta cũng muốn cùng đi. Thẩm đại hưu sửng sốt một chút, còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị một mực không có mở miệng Thanh Diệu trực tiếp đánh gãy. Được rồi, đạo hưu cũng đừng tìm cái khác việc cớ. Ta nhìn đạo hưu căn bản không phải muốn đi tìm thuốc, mà là nghĩ vội vã đi tìm bảo đi. Thẩm đại hưu sắc mặt hơi đổi một chút, Thanh Diệu đạo hưu lời này từ đâu nói đến a? Thanh Diệu cũng không có che lấp, trực tiếp mở miệng, mới nghỉ ngơi thời điểm, ta đã thả ra cổ trùng đến phụ cận hai cái trong huyệt động tìm hiểu xuống tình huống, không có lại phát hiện những yêu thú khác, ngược lại thấy được chút rất khó được bà bối. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người biết, bây giờ nhìn tình hình này, chắc hẳn Lý đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu cũng riêng phần mình dùng bí thuật gì cùng bí bảo, đem phụ cận mấy cái huyệt động đều đã đánh tra rõ ràng đi. Nói xong, nàng lại chậm rãi liếc nhìn vài lần một chút, cuối cùng nhìn về phía Cẩu Hoa, nói cách khác, hiện tại ngoại trừ Cẩu Va đạo hữu còn bị giấu giếm tại trống bên trong bên ngoài, ba người chúng ta đều đã sớm biết phụ cận mấy cái huyệt động bên trong tình huống, mà lại chỉ sợ là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đã nghĩ đến muốn thế nào đoạt bảo ha ha. Cẩu Va thấy hai người không có phản bác, lập tức liền đã hiểu, nha. Nguyên lai vừa rồi sư minh sư tỷ ngoài miệng nói muốn nghỉ ngơi muốn khôi phục linh lực, kỳ thật một mực tại dùng bí thuật vụng trộm tìm hiểu hang động tình huống a. Bị người trực tiếp như vậy vạch trần tiểu tâm tư, Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hữu sắc mặt đều trở nên có chút xấu hổ. Cẩu Va ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hai mắt sáng lên nói, đã tất cả mọi người có tìm hiểu phương pháp, vậy dứt khoát cùng một chỗ trước tiên đem di tích này đánh tra rõ ràng, chờ phát hiện Kỳ Lân huyết kiệt cùng băng phách tử linh quả về sau lại đi tìm, chẳng phải là có thể làm ít công to. Nào có sư đệ nói đến đơn giản như vậy. Thẩm Đại Hữu không có ý tứ cười cười, chủ động từ trong ngực lấy ra một cái lông chim hình dạng vật, giải thích nói, ta cái này linh tê miễn vũ nhiều nhất chỉ có thể bay cách xa nửa dặm, nếu là lại bay xa một chút, thần niệm liền theo không kịp á. Cẩu Va mở rộng tầm mắt, nguyên lai sư minh chính là dùng cái đồ chơi này đến tìm hiểu hang động sao? Kia Lý sư thì đâu? Lý Nguyên Tuệ lại không đem mình tìm hiểu át chủ bài lộ ra, trực tiếp rời đi chủ đề, đã tất cả mọi người nói ra vậy ta cũng sớm nói rõ ràng. Đơn độc hành động cũng được, bất quá cũng đừng quên chúng ta lần này tiến đến mục đích. Vô luận là ai phát hiện Kỳ Lân huyết kiệt cùng băng phách tử linh quả, đều phải trước tiên đem hai thứ đồ này mang về đảm bảo, sau đó lại ra ngoài tầm bảo. Cứ như vậy, liền coi như chúng ta bên trong có người gặp bất chắc, chí ít cũng có thể để Cẩu Va sư đệ đem đồ vật mang đi ra ngoài. Nói, Lý Nguyên Tuệ lại cho Thẩm Đại Hữu Hòa Thanh Diệu hai người riêng phần mình ném ra một phần quân chủ. Kỳ Lân huyết kiệt chính là thượng cổ Kỳ Lân bảo thụ vỏ cây phá vỡ về sau chạy ra chất lỏng, băng phách tử linh quả thì là hấp thu ngàn năm hàn khí mới có thể giải ra một loại tử sắc linh quả. Đây là hai loại vật phẩm đồ giám, mọi người riêng phần mình mang lên một phần, đừng đến lúc đó gặp được nói mình không biết. Cẩu Va nháy mắt, sư tỷ, ta kia phần đâu? Ta tại sao không có? Ngươi không cần. Lý Nguyên Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi là chúng ta trong bốn người, một cái duy nhất sớm cầm tới tất cả thù lao người, cũng không cần đi mạo hiểm. Chỉ cần ở chỗ này trông coi trận pháp, tùy thời chuẩn bị làm tốt tiếp ứng, chính là đối tìm thuốc tiểu đội lớn nhất công hiến. Nói xong, Lý Nguyên Tuệ liền bấm một cái kiếm quyết, xuất rời đi trước. Thẩm Đại Hữu Hỏa Thanh Diệu hai người cũng đem đồ giám cất kỹ, riêng phần mình tuyển cái huyệt động cấp tốc bay đi. Chỉ đem Cẩu Va một người lưu tại nguyên chỗ, sững sờ phát thần. Sư tỷ nói đến, giống như cũng rất có đạo lý. Cẩu Va móc móc sọ não, rất nhanh liền tiếp nhận cái này an bài. Bất quá, đã phải làm cho tốt tiếp ứng, vậy cũng phải sớm biết bọn hắn phải chăng an toàn mới tốt. Ân, liền phái mấy cái tật ảnh u nga theo sau nhìn xem đi. Cẩu Va làm quyết định, lúc này lớn giơ tay lên. Một giây sau, liền gặp mấy cái tật ảnh u nga từ trong tay áo nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt lại hóa thành hơi mở băng tinh bộ dáng, biến mất tại mấy chỗ trong huy động. Chương 88, di tích này không thích hợp. Chương 88, di tích này không thích hợp. Cẩu Va rất nhanh liền phát hiện, Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hưu mấy người, mỗi người đi lộ tuyến cũng không giống nhau, mà lại bọn hắn đi hang động cùng Cẩu Va trước đó tìm hiểu mấy cái huy động cũng toàn cũng khác nhau. Kỳ quái, ta trước đó thả ra kia mấy cái tật ảnh u nga, rõ ràng đã đem phụ cận mấy cái huy động tất cả đều tìm hiểu qua nha. Nhưng vì sao Lý sư tỷ bọn hắn đi mấy cái này hang động, ta vừa rồi đều không có chú ý tới. Đằng sau cái này mấy cái tật ảnh u nga tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền đem riêng phần mình truy tung mục tiêu đuổi kịp, Cẩu Va cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cho mình một ít chuyện làm đi. Hắn thì thào cảm khái một câu, rất nhanh liền để mắt tới những cái kia trên mặt đất mọc ra cỏ dại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì một mực bị băng tinh bảo tồn nguyên nhân, những cỏ dại này tất cả đều lộ ra 10 phần mới mẻ, năm không cao. Nhìn tựa như là tại thời đại thượng cổ vừa dài lúc đi ra. Cũng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân vạn bất đắc dĩ bị trong nháy mắt băng phòng, bởi vậy một mực bảo lưu lấy mới sinh bộ dáng. Mặc dù chỉ là cỏ dại, mà lại năm cũng thấp, nhưng dù sao cũng là từ thượng cổ di tích bên trong mọc ra cỏ dại. Lấy về trồng lên, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Cẩu Va cũng lười phá băng trực tiếp trở lại lúc trước bị kia song đầu cánh sắt mãng đụng nát trong kẽ nước băng tuyết, bắt đầu đào cỏ. Hắn cũng không có đem tất cả cỏ dại toàn bộ đào ra, mà là không cùng loại cỏ dại đồng dạng chọn một gốc. Dù sao mang sau khi trở về, lại dùng cho than thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể tùy tiện mọc ra một mảng lớn. A. Đây là cái gì? Cẩu Va đào trong chốc lát, liền phát hiện trong đó một gốc cỏ dại sợi cỏ bên trong, vậy mà toát ra một con màu đen nhỏ bò sát. Kia côn trùng chỉ có con kiến lớn nhỏ, nhiều chân, trên lưng mọc ra mấy đôi nho nhỏ mắt ép, đầu giác hút khoảng chừng nửa người lớn như vậy, nhìn xem mười phần cổ quái. Vật kia tựa hồ là người thấy Cẩu Va khí tức, lập tức liền leo đến Cẩu Va trên ngón tay, giơ lên giác hút liền muốn hướng Cẩu Va làn da đâm bảo. Cũng may Cẩu Va mỗi một tấc làn da đều trải qua đốt khí quyết đốt cháy cùng một lần nữa gen đúc, cứng rắn vô cùng, lúc này mới không có bị đâm rách. Bất quá hắn cũng rõ ràng cảm giác được, kia côn trùng giáp hút 10 phần sắc bén, thậm chí có thể so với bình thường trung dài pháp khí. Nhỏ như vậy một con côn trùng liền có như thế mạnh tính công kích, không hổ là thượng cổ di tích bên trong côn trùng. Cẩu Va vẫn cảm khái, bất quá, vừa lên đến liền cắn người, khẳng định không phải cái gì tốt trùng. Trong lòng của hắn kết luận, lập tức dẫn khí làm lửa, trong nháy mắt liền đem con kia tiểu côn trùng đốt thành cho bụi. Chính muốn tiếp tục đào móc lúc, lại chói mắt phát hiện chút kỳ quái động tĩnh. Túi đầu xem xét, chỉ gặp hai chân của mình phía trên, chẳng biết lúc nào, không ngờ có đông đảo đồng dạng màu đen tiểu côn trùng dọc theo lòng bàn chân bò lên. Những vật nhỏ này lít nha lít nhít, không thể tính toán, rất nhanh liền đem Cẩu Va hai cái đùi toàn bộ bao trùm, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Tê. Cẩu Va hít một hơi hơi lạnh, cũng không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển đốt khí quyết, đem mình từ đầu tới đuôi toàn bộ đốt cháy một lần. Theo một trận lốp ba lốp bốp nhỏ vụn tiếng vang, trong không khí rất nhanh liền có một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối tản ra. Cầu Ba cũng không dám lại đảo, lập tức thả người vọt lên. Tiếp lấy lớn giơ tay lên, một trận cực nóng hỏa diễm từ ống tay áo phun ra, trong khoảnh khắc liền đem chỗ này trong kẽ nước băng tuyết tất cả có cây, các đất cùng phía dưới cất giấu tiểu côn trùng toàn bộ tiêu. Cái này linh hỏa uy lực nhìn cũng không yếu nha, chí ít so phủ lửa mạnh hơn rất nhiều. Lửa này là Cầu Ba tu luyện đốt khí quyết về sau, điều động tự thân linh lực tiêu đốt ra chân linh chi hỏa. Hỏa diễm uy lực so với lò lửa nhỏ bên trong thần hỏa yếu nhược rất nhiều, nhưng rõ ràng sánh vai giai phủ lửa mạnh, mà lại vận dụng cũng 10 phần thuận tiện, chỉ cần hao tổn linh lực sẽ không tiêu hao thần hồn, cũng liền không cần mỗi lần đều đi tiếp nhận thần hồn bị rút khô thống khổ. Bất quá, vừa rồi những cái kia đến tột cùng là cái gì côn trùng, đã leo đến trên người ta thế mà đều không có chút nào phát giác. Nghĩ đến vừa rồi đám kia kỳ quái côn trùng, Cầu Ba liền không nhịn được khẽ nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi đột phá 8 đoạn trường xuân công thứ 4 đoạn về sau, Cầu Ba ngũ giác nhạy cảm trình độ liền đã viễn siêu cùng giai tu sĩ, thậm chí có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh. Nhưng vừa rồi đám kia tiểu côn trùng từ đảo được đến leo đến Cầu Ba trên thân, cái này cả trong cả quá trình đã không có phát ra nửa điểm tiếng vang, cũng không có để Cầu Ba ra thịt có chút cảm giác. Nếu như không phải hắn ngẫu nhiên phát hiện sợi cỏ bên trên dị dạng, nói không chừng chờ kia côn trùng lan tràn đến toàn thân các nơi, Cầu Ba mới có thể kịp phản ứng. Cầu Ba lại đi chung quanh liếc nhìn một chút, trong lòng có cái bước đầu suy đoán, chẳng lẽ nói di tích này bên trong thật dày băng tinh, chính là chuyên môn dùng để phong bế những cái kia tiểu côn trùng. Hoàng Bách Đá, Lý Sư Tỷ Hòa Thanh Diệu Tỷ Tỷ bọn hắn còn chưa biết, ta phải nhanh đi nhắc nhở bọn hắn một chút. Cầu Ba trong lòng sốt ruột, lập tức liền muốn truy tung quá khứ, để mấy người còn lại cẩn thận băng tinh dưới đáy tiểu trùng. Nhưng hắn vừa đem mình thần niệm thả ra, lập tức liền phát hiện mình cùng những cái kia thả ra tật ảnh u nga ở giữa liên hệ, phát sinh chút biến hóa mới. Hắn vẫn như cũ còn có thể cảm ứng được những cái kia tật ảnh u nga tồn tại, cũng có thể thông qua bám vào phía trên tật ảnh u nga thần niệm, đại khái nhìn thấy Lý Nguyên Tuệ mấy người hành động. Nhưng Lý Nguyên Tuệ mấy người cùng những cái kia tật ảnh u nga trước mắt chỗ vị trí cụ thể, Cầu Ba lại hoàn toàn không cảm ứng được. Nói cách khác, kia mấy cái tật ảnh u nga tại riêng phần mình trong huyệt động lạc đường. Lấy truy tung cùng ẩn thân kỹ năng mà nghe tiếng tại linh trùng bảng tật ảnh u nga, thế mà cũng sẽ lạc đường. Xem ra, chỗ này thượng cổ di tích có điểm gì là lạ a. Cầu Ba chau mày, thần sắc trở nên tương đương nghiêm trọng. Hắn liền phải đem còn lại tất cả tật ảnh u nga toàn bộ thả ra truy tung lúc, lại đột nhiên phát hiện, mình hoàn cảnh xung quanh cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, vừa rồi cái kia bị yêu thú xô ra kẽ nước băng tuyết, chẳng biết lúc nào lại bị một tầng thật dày băng tinh triệt để che lại. Cầu Ba còn có thể xuyên thấu qua trong suốt băng tinh, nhìn đến phía dưới tầng kia cháy đen cho tàn. Mặt khác, sau lưng lúc đến đường hành lang chẳng biết lúc nào cũng lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tại Cầu Ba phía bên phải, lại lần nữa mọc ra một đầu mới đường hành lang. Cầu Ba lấy làm kinh hãi, những này hang động, vậy mà lại mình phát sinh biến hóa. Quả nhiên rất không thích hợp a. Bởi vì quanh mình biến hóa quá lớn, dẫn đến nguyên bản bắt quái phương vị đều bị phá hư, để cái kia dựa theo nguyên lai phương vị bố trí di hình huyễn chướng trận cũng đã mất đi che giấu hiệu quả, trận pháp bình chướng trở nên tương đương bặm mẻo. Cầu Ba nghĩ nghĩ, quả quyết đem trận pháp rút lui, đem mấy cái trận kỳ mình cất kỹ. Dù sao sư minh sư tỷ bọn hắn cũng không tìm về được trận pháp giữ lại cũng vô dụng. Mà lại, cái này thượng cổ di tích bên trong mà thực sự quá mức cổ quái, tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy, trước bảo trụ mình lại nói. Nói xong, Cầu Ba vung tay lên, đem còn lại mấy trăm con tật ảnh u nga toàn bộ thả ra. Những linh trùng này sau khi đi ra, cũng không có riêng phần mình phân tán đi lần theo những người khác, mà là rất nhanh hội tụ tới, đem Cầu Ba quanh thân bao khỏa. Sau một lát, thiếu niên thân hình liền tại nguyên chỗ hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả khí tức đều không có lưu lại mảy may, tựa như là chưa hề tại cái này trong huyệt động xuất hiện qua. Không bao lâu, theo một cỗ cổ xưa mà cường đại thần niệm từ huyệt động này bên trong khẽ quét mà qua, cả cái huyệt động xê dịch cùng biến hóa, bắt đầu trở nên càng rõ ràng cùng kịch liệt. Chương 89, tứ phẩm đan lô, tay cụt cầu sinh. Chương 89, tứ phẩm đan lô, tay cụt cầu sinh. Ầm ầm, ầm ầm. Theo một trận thanh âm huyên náo vang lên, cả cái huyệt động bắt đầu giống một hàng dài đồng dạng chậm rãi bật mèo. Trên mặt đất cùng hai bên trên vách tường thật dày băng tinh, cũng khi thì vỡ ra, khi thì khép lại, phát ra không gián đoạn ken két tiếng vang. Xem ra tại không có phát hiện những người khác về sau, huyệt động này biến hóa liền bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ. Cầu Ba trong lòng tự lẩm bẩm, bất quá, vừa rồi kia cố đảo qua thần niệm, làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Cứ việc Cầu Ba đã thu nạp mình tất cả thần thức cùng khí tức, nhưng vừa rồi kia cố thần niệm từ quanh người hắn đảo qua thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể đem nó rõ ràng cảm giác được. Kia thần niệm cho Cầu Ba cảm giác không thể nói tốt xấu, mà lại cũng không phân rõ phẩm giai, chỉ là tương đương thuần túy, cổ lão mà lại hùng hậu. Tựa như là trải qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão giả đứng tại chỗ cao, dùng không hề bận tâm ánh mắt bao quát chúng sinh. Chẳng lẽ lại, cái này thượng cổ di tích bản thân liền là cái có linh chi vật, kia thần niệm chính là di tích này mình. Trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy, đem chính Cầu Ba giật này mình. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái suy đoán này hủy bỏ, không đúng không đúng. Nếu như di tích bản thân liền cường đại đến loại trình độ kia, chỉ cần nó không đáp ứng, là tuyệt đối sẽ không để chúng ta tiến đến. Thì càng không đáng tại chúng ta sau khi đi vào, còn cố ý thả ra một con yêu thú đến ăn người rồi. Cầu Ba suy tư một trận đều không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý, dứt khoát liền đem vấn đề này ném sau, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn lúc này liền đứng tại vừa mới bị đốt cháy lại khép lại băng tinh bên cạnh, mặc dù tạm thời ở vào hoàn toàn ẩn thân trạng thái, nhưng cũng sợ sẽ bị mới kia cố cường đại thần niệm phát hiện, bởi vậy không dám loạn động. Chỉ có thể mặc cho trên đất thật dày băng tinh mang theo mình, hướng di tích chỗ sâu một vị trí nào đó chậm rãi xê dịch mà đi. Cầu Ba rất nhanh liền phát hiện, chính mình sở tại chỗ giống như là được trao cho đặc thù quyền lợi, dịch chuyển về phía trước động ở giữa, vô luận gặp được nhiều dãy vách động cùng tường băng, đều sẽ tự động vỡ ra một cái thông đạo, để cho mình dưới chân băng tinh thuận lợi thông hành. Kỳ quái, rõ ràng Lý sư tỷ cùng Thẩm sư minh bọn hắn tiến mấy cái kia hang động, cũng không có động tĩnh lớn như vậy à? Chẳng lẽ ta đã bị phát hiện rồi? Vẫn là nói, vừa rồi những cái kia tiểu côn trùng là bên trong mà một vị tiền bối chăn nuôi linh trùng. Gặp ta đem đám kia tiểu côn trùng đốt chết rồi, vị tiền bối kia vừa muốn đem ta mang vào cho mình côn trùng báo thù. Cứ việc có suy đoán như vậy, cậu ba nhưng trong lòng thì không chút nào hoảng, càng nhiều ngược lại là hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết, khối này băng tinh đến tột cùng sẽ đem mình đưa đến nơi nào. Đồng thời cũng nghĩ biết rõ ràng, dưới mắt động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là vị tiền bối nào làm ra. Bất quá, cậu ba đợi một hồi lâu, lại thấy trên mặt đất băng tinh đều không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu, ngược lại theo di tích chỗ sâu ngăn cản bách tường càng ngày càng ít, băng tinh xê dịch tốc độ rõ ràng so ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Xem ra cái này băng tinh một lát cũng không dừng được, vẫn là trước đi xem một chút Lý sư tỷ cùng Thẩm sư minh bọn hắn đi, có thể nhắc nhở liền nhắc nhở một chút, cũng đừng làm cho bọn hắn cũng bị loại kia kỳ quái tiểu côn trùng cắn bị thương. Cầu ba trong lòng làm quyết định, lập tức hai chân cắm rễ, nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến dùng cho truy tung kia mấy cái tật ảnh u nga trên thân. Tìm được cái nào đó ẩn nấp trong huy động, Lý Nguyên Tuệ nhìn xem chân mình hạ bị một tầng thật dày tầng băng phong ấn chi vật, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Kia là một cái màu bạc lò luyện đan, ước chừng cao cỡ một người, cũng không biết là từ loại nào chất liệu luyện chế mà thành, quanh thân ngân quang lóng lánh. Thân lò khắc lấy rất nhiều phức tạp phù văn, chế tác cũng khá tinh xảo, từ đầu đến chân đều tản mát ra một cỗ cao giai bảo vật khí tức. So sư phụ cái kia tam phẩm lò luyện đan còn tốt hơn, tất nhiên là cái tứ phẩm lò luyện đan. Nghĩ không ra lần này tiến đến, thế mà còn có thể để cho ta cầm tới loại bảo vật này, ha ha. Lý Nguyên Tuệ ức chế không nổi kích động trong lòng, cùng tiếu vài tiếng, sau đó lại cũng không đoái hoài tới cái khác, xuất ra một thanh phi kiếm liền hướng phía dưới tầng băng mãnh liệt đâm. Bất quá, cho dù là lấy nàng luyện khí 9 tầng tu vi, như thế đâm một hồi lâu về sau, cũng bèn bèn chỉ là đem kia khoảng chừng cao hơn một trượng tầng băng, đào mở một cái nho nhỏ lỗ hổng mà thôi. Nhìn tới vẫn là ta xem nhẹ những này tầng băng. Lý Nguyên Tuệ lạnh hừ một tiếng, mày nhăn lại. Nàng lúc trước gặp con kia song đầu cánh sắt mãng nhẹ nhàng va chạm liền đem tầng băng đụng ra cái lỗ thủng, liền vô ý thức cảm thấy đây là phổ thông tầng băng, rất dễ dàng phá vỡ. Lúc này mình tự thân lên tay mới phát hiện, những này tầng băng độ cứng cùng độ dày, đơn giản có thể so với một bộ trung giai phẩm chất phòng ngự áo giáp. Nói như vậy, kia song đầu cánh sắt mãng lực lượng so ta tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Mà cầu ga sư đệ có thể một quyền đánh nổ xà yêu đầu, có thể thấy được cầu ga sư đệ bây giờ lực lượng cũng không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Tuệ sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, chờ từ cái này thượng cổ di tích sau khi ra ngoài, nhất định phải trước đem việc này cho sư phụ cùng cựu trưởng lão nói rõ ràng, miễn cho đằng sau cùng cầu ga sư đệ lúc giao thủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một vừa lầm bầm lầu bầu thời điểm hắn, nàng đã xem phi kiếm thu hồi, lại từ trong ngực lấy ra một trường cao dài hỏa phù. Hỏa phù này là lúc trước được bị yêu thú huyết vụ ô uế tấm kia, bất quá trải qua mấy canh giờ tu dưỡng, trong đó không khí dơ bẩn sớm bị bài xuất, lúc này đã có thể sử dụng. Lý Nguyên Tuệ do dự một chút, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc, bất quá rất nhanh liền bị càng nhiều tham lam cùng vẻ hưng phấn thay thế. Chỉ bấm một cái pháp quyết, đem hỏa phù hướng xuống quăng ra, đi. Một giây sau, một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ kia phù triện bên trong phun ra. Lý Nguyên Tuệ tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, đem thế lửa thu nạp, chỉ hướng phía dưới tầng băng tiêu đốt. Quả nhiên, tại mãnh liệt này phù lửa tiêu đốt phía dưới thật dày tầng băng lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan. Sau một lát chờ một chương hỏa phù linh lực sử dụng hết lúc, phía dưới tầng băng cũng bị đốt ra cái cự đại lỗ thủng, đem cái kia màu bạc lò luyện đan cho hiện lộ ra. Lý Nguyên Tuệ lập tức đại hỉ, vội vàng thả người nhảy xuống, rơi xuống kia lò luyện đan bên cạnh, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh một bên cẩn thận xem xét. Quả nhiên là cái tứ phẩm lò luyện đan. Có được bảo vật này nơi tay, ngày sau coi như ta nhập chủ đệ tứ phong, cũng không có người sẽ nói cái gì nhàn thoại ha ha. Ngay tại cuồng hỉ bên trong, lại đột nhiên cảm giác chân của mình gót bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. Nàng đội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, thấy là một khối lớn chừng bàn tay băng tinh, không biết từ chỗ nào rơi xuống, vừa vặn đện vào gót chân của mình. Nguyên lai chỉ là khối băng tinh a. Lý Nguyên Tuệ vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi đôi mắt ngưng tụ. Bởi vì tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, có vô số lít nha lít nhít màu đen tiểu côn trùng, chính giống như thủy triều, từ lòng đất điên cuồng dũng mãnh tiến lên ra. Thứ gì? Lý Nguyên Tuệ giật nảy mình, nhấc lên kia lò luyện đan liền đột nhiên nhảy ra đi. Nhưng này lò luyện đan dưới đáy đã dính vào một tầng tiểu côn trùng, lại dọc theo thân lò, cấp tốc bỏ tới Lý Nguyên Tuệ trên tay. Mấy chục cái tiểu hắc trùng vừa mới bỏ lên trên Lý Nguyên Tuệ cánh tay, liền giơ lên giác hút trực tiếp hướng làn da đâm vào. Một giây sau, Lý Nguyên Tuệ trên cánh tay trái liền truyền ra một trận lít nha lít nhít kịch liệt nhói nhói cảm giác. Cùng lúc đó, có tiểu côn trùng còn trực tiếp thuận làn da chui vào đến Lý Nguyên Tuệ cốt nhục bên trong, cũng điên cuồng vặn thân thượng chui. Chỉ ở thoáng qua ở giữa, Lý Nguyên Tuệ toàn bộ cánh tay trái liền cấp tốc biến thành máu ứ động, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc rạn nứt, thưa thối. A. Lý Nguyên Tuệ kêu thảm một tiếng, cũng không đoái hoài tới cái khác, tay phải xuất ra một thanh phi kiếm liền hướng mình cánh tay trái chỗ cấp tốc vung xuống. Bạch. Theo lăng lệ kiếm mang hiện lên, Lý Nguyên Tuệ toàn bộ cánh tay trái cùng trái tay mang theo lò luyện đan cùng một chỗ, lại lần nữa rơi vào đến cái kia trong kẽ nước băng tuyết. Chương 90, cửa đồng lớn, thượng cổ dược điển. Chương 90, cửa đồng lớn, thượng cổ dược điển. Lý Nguyên Tuệ cấp tốc phục thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan cùng hai cái huyết khí đan, cho mình nhanh chóng cầm máu cùng khôi phục linh lực. Lại nhìn về phía kia trong kẽ nước băng tuyết lúc, sắc mặt đã trở nên âm trầm như thủy. Phía dưới, vô số lít nha lít nhít màu đen tiểu côn trùng tựa hồ nghe kia máu tươi mùi, đều thập phần hưng phấn, từng cái giẫm lên tử đồng bạn thân thể cấp tốc trèo lên trên, muốn dọc theo lôi thủng bò lên. Lý Nguyên Tuệ sầm mặt lại, đem trong túi chứa vật mang ra mấy trường trung giai hỏa phù cũng toàn bộ ném xuống dưới. Đi chết, chết hết cho ta. Rầm rầm rầm. Theo một trận tiếng ầm ầm vang, một đoàn cực nóng phù lửa tại trong kẽ nứt băng tuyết riêng phần mình nổ tung, trong nháy mắt liền đem tất cả màu đen tiểu côn trùng đều thôn phệ. Nhưng rất nhanh, chờ hỏa phù bên trong linh lực toàn bộ hao tổn xong sau, Lý Nguyên Tuệ mới thỉnh lĩnh phát hiện, phía dưới đám kia màu đen tiểu côn trùng cũng không có bị đốt cháy hầu như không còn. Còn có đại khái 1/3 côn trùng, tựa hồ là đang đồng bạn thi thể bảo hộ chi hạ vẫn còn tồn tại. Sau đó lại tiếp tục cơ trên đầu xấu xí rất hút, bắt đầu từng tầng đi lên leo lên. Bất quá lần này, không đợi những này màu đen côn trùng leo ra, chỉ thấy kia kẽ nước băng tuyết hai bên tầng băng bắt đầu tự hành xê dịch, đồng thời cấp tốc mọc ra càng nhiều băng tinh. Chỉ trong nháy mắt, vô số mới mọc ra băng tinh liền đem toàn bộ lỗ thủng đóng chặt hoàn toàn. Phía dưới đám kia màu đen tiểu côn trùng tựa hồ cũng biết mình không cách nào xông phá cái này thật dày tầng băng, đành phải tự động lui trở về, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc tạm thời không có nguy hiểm, Lý Nguyên Tuệ trên mặt vẻ cảnh giác lại không có chút nào buông lỏng. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, rất nhanh liền chú ý tới, mình lúc đến giao lộ đã phát sinh biến hóa, lông mày lập tức nhăn sâu hơn. Nơi này có chỗ quái dị, nhất định phải mau chóng rời đi, bằng không sợ là ta toàn bộ mệnh đều phải bàn giao tại di tích này bên trong. Lý Nguyên Tuệ âm thầm nói thầm một câu, tiếp lấy liền gọi ra một thanh phi kiếm phía trước bên cạnh mở đường, hướng phía bên phải mới xuất hiện hang động nhanh nhanh rời đi. Nàng đi được sốt ruột, mảy may không có chú ý tới, vừa mới trùng hợp nện vào nàng gót chân khối kia lớn chừng bàn tay băng tinh, lại vớt một đôi trong suốt cánh, cùng ở sau lưng nàng chậm rãi đuổi tới. Đáng tiếc, nơi nào đó chính tại di chuyển nhanh chóng trong huy động. Cậu Ba thu hồi sự chú ý của mình, có chút tiếc nuối thở dài. Nếu là sư tỷ ngay đầu tiên phát hiện không hợp lý thời điểm, lập tức liền từ bỏ cái kia lò luyện đan, hẳn là liền không có việc gì. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn tự đoạn một tay. Vừa rồi cậu Ba tại tiểu côn trùng sắp leo ra trước đó, liền chỉ dẫn lấy tật ảnh u nga bay xuống đi nhắc nhở, kỳ thật đã nhắc nhở đến tương đương kịp thời. Vốn cho rằng Lý Nguyên Tuệ nếu như đầy đủ cẩn thận lời nói, là hoàn toàn có thể tránh thoát. Không ngờ đối phương cuối cùng vẫn bởi vì tham lam mà đã mất đi cánh tay trái. Cái này khiến cậu Ba trong lòng hơi có chút phiền muộn. Cảm giác cố gắng của mình tựa hồ cũng không đưa đến tác dụng quá lớn. Bất quá, sư tỷ vừa rồi tại sao muốn nói sau khi ra ngoài, muốn cùng ta giao thủ loại hình? Cậu Ba chụp lấy sọ não nghĩ một hồi, rất nhanh liền nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, khoảng cách tông môn thi đấu chỉ còn lại không tới 2 tháng, sư tỷ nói giao thủ, hẳn là chỉ tông môn thi đấu thời điểm có thể sẽ đụng tới ý tứ đi. Cậu Ba tự cho là tìm được đáp án, âm thầm gật đầu, nếu quả thật tại tông môn thi đấu bên trong đụng lên, cùng lắm thì ta cũng làm cho nàng một tay chính là. Dù sao vô luận như thế nào, ta là tuyệt sẽ không chiếm sư tỷ tiện nghi. Làm quyết định này, cậu Ba lại muốn điều chỉnh thần hồn, chuẩn bị đi thăm dò nhìn thẩm đại hữu tình huống bên kia. Lúc này, lại cảm giác dưới chân tầng băng xê dịch tốc độ đột nhiên chậm lại. Ừm. Cậu Ba sững sờ, đây là nhanh muốn đến nơi muốn đến a. Hắn cũng không dám lại phân thần, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, dương mắt nhìn chăm chú phía trước, lại gặp mình đã được đưa tới lớp kín thật dày tường băng trước đó. Kia tường băng khoảng chừng cao mấy chục trượng, trong đó tựa hồ còn kèm theo một chút không biết tên quái vật, ẩn ẩn lóe ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, đem bên trong mà bị phong lấy hai phiến to lớn thanh đồng cửa cho chậm rãi dương lộ ra. Kia hai phiến đại môn cứ như vậy đột ngột đứng sừng sững lấy, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian tất cả tầm mắt. Trên cửa khắc đầy các loại phức tạp mà phù văn cổ xưa, lộ ra cổ pháp mà hùng hậu, băng lãnh mà yên lặng. T. Cậu Ba nhịn không được hít sâu một hơi, thật là lớn cửa. Coi như giao cho luyện khí sư, đoán chừng cũng phải rèn đúc thời gian mấy chục năm mới có thể chế tạo ra tới đi. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ nơi đây chính là cái này thượng cổ di tích khu vực hạch tâm a? Tựa hồ cảm ứng được cậu Ba tới gần, một đoạn thời khắc, cửa đồng lớn bên trên phù văn giống như là đột nhiên xông tới, bắt đầu chậm rãi bật mèo, xoay chuyển, lẫn nhau biến hóa. Lập tức, chỉ nghe một trận như sấm nổ tiếng ầm ầm vang, hai đạo cự đại thanh đồng cửa lại mang theo trên thân bao trùm lấy thật dày tường băng cùng một chỗ, hướng hai bên tự động kéo ra, lộ ra một đầu chỉ có hơn trượng rộng nhỏ khe nhỏ. Cầu Ba dưới chân tầng băng liền dọc theo đạo này mở ra khe hở, tiếp tục hướng phía trước thông hành. Đứng ở tầng băng phía trên, cậu Ba cảm giác mình tựa như ngồi một chiếc thuyền con, từ một chỗ chật hẹp khe núi ở giữa ghé qua mà qua. Ngước đầu nhìn lên, rốt cục cảm nhận được hai bên cửa đồng lớn mang tới to lớn uy áp. Cổ lão, nặng nề, để cho người ta không dám sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Cũng may quá trình này cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ mấy hơi thở về sau, cậu Ba liền từ kia cực độ đè nén khe cửa ở giữa xuyên qua. Một đoạn thời khắc, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh khoáng đạt không gian liền tại cậu Ba trước mắt chậm rãi bày biện ra tới. Bên trong kia sáng sáng tỏ, giống như ban ngày. Trung quanh đã không còn các loại cách trở tường băng, cùng uốn lượn hay thay đổi hành động, mà là một khối khoảng chừng trên 100 mẫu to lớn dược điện, không thể nhìn thấy phần cuối, nhìn xem 10 phần rộng lớn. Dược điện này vẫn như cũ bị thật dày tầng băng giam cầm, ánh mắt xuyên thấu xuống dưới, có thể lờ mờ nhìn thấy những cái kia hình thái khác nhau hoa mục. Có cánh hoa như sa mỏng nhẹ nhàng, có phiến lá loe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, có cỏ dây leo lẫn nhau dây dưa, như mạng nhện đem mình trái cây gắt gao bảo vệ. Mặc dù dược điện này không biết bị tầng băng phong bao lâu, nhưng những này kỳ hoa dị thảo vẫn như cũ như bị phong trước một giây như thế, hoạt bát mà linh động, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tầng băng ngay tại cái này phía trên dược điền tiếp tục chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, cậu ba đứng ở bên trên mà hướng dưới đáy tả hữu đánh nhìn, rất nhanh liền thấy trợn cả mắt lên. Thái cổ đỏ anh, hỗn độn linh chi, tinh lan huyết ngạc. Những này nhưng tất cả đều là trong truyền thuyết quý hiếm dược liệu a. Chỉ cần tùy tiện hái mấy thứ ra, trúc cơ đan đan phương liền có thể cơ bản gom góp á. Hắn chính đang nghĩ nên như thế nào mới có thể len lén lẻn vào xuống dưới hái thuốc thời điểm, lại cảm giác dưới chân tầng băng xê dịch đột nhiên đình chỉ. Dương mắt xem xét, chỉ gặp tầng băng đã đem mình đưa đến dược điền này khu vực trung tâm vị trí. Cách đó không xa, một gốc cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia cổ một khoảng chừng mấy trăm trượng cao, cần 10 người vây kín tráng kiện thân cây thẳng mà đứng, phía trên xuyên thẳng đỉnh chót, trông không đến đầu. Vỏ cây tựa hồ là từ thanh đồng rèn đúc, lộ ra trầm ổn mà cổ phát, nhìn liền như là một cây kình thiên đều trụ một mình đem chỗ này di tích trèo trống. Cổ mục dưới đáy, mấy chục cái thân ảnh khổng lồ yêu thú hiện lên nửa ngồi thủ hộ hình. Bất quá những này nguyên bản uy phong lẫm lẫm thượng cổ yêu thú, lúc này cũng bị tầng băng giam cầm. Diện mục dữ tợn, bén nhọn răng nanh, đều bị thật dày băng tinh bị đông. Giống như là bị dừng lại tại cái nào đó trong nháy mắt pho tượng, để người nhìn mà phát khiếp. Chương 91, thượng cổ di tích chân chính chủ nhân. Chương 91, thượng cổ di tích chân chính chủ nhân. Cấp 2 yêu thú nham giáp độc rất tê, cấp 3 yêu thú cước đuôi sói cát, thậm chí trong đêm ảnh linh hồ loại này cấp 4 yêu thú đều có. Chậc chậc chậc. Xem ra nơi này thật đúng là không phải bình thường tu sĩ dám tùy ý xâm nhập. Cậu ba rất nhanh từ mấy chục cái thượng cổ yêu thú trên thân đảo qua, trong lòng sớm đã kinh hãi không thôi. Hắn kỳ thật đối với thượng cổ yêu thú giải đến không nhiều, chỉ nhận đến trong đó giải rác mấy cái, còn lại đại bộ phận đều không rõ ràng tên gọi là gì. Dù vậy, cậu ba cũng có thể từ mỗi một con yêu thú trên thân, rõ ràng cảm nhận được riêng phần mình khí thế cường đại. Lại có như thế một khối to dự điển, lại có nhiều như vậy lợi hại yêu thú. Xem ra, nơi đây hẳn là cái này thượng cổ di tích khu vực hải tâm. Cậu ba thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, vì cái gì những này lợi hại yêu thú không phải canh giữ ở kia cửa đồng lớn bên ngoài, mà là canh giữ ở cây to này dưới đáy? Chẳng lẽ nói, cái này quả kỳ quái đại thụ mới là cái này thượng cổ di tích bên trong quý báu nhất đồ vật? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe một trận ken két chi tiếng vang lên. Cậu ba vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía bên phải cách đó không xa, một khối hoàn chỉnh băng tinh đột nhiên vỡ ra, tiếp lấy liền có một đầu kim sắc rễ cây từ kia băng tinh phía dưới cấp tốc mọc ra. Cây kia căn bản thân chỉ to chừng miệng chén, từ mấy chục cỗ càng thêm nhỏ bé sợi rễ lẫn nhau dây dưa, ngưng kết mà thành, bề ngoài còn sinh trưởng vô số kim sắc lân phiến, xem xét liền biết tương đương cứng cỏi. Nó quanh thân đều bị một tầng thật dày băng tinh bao vây lấy, khiến cho toàn bộ vòng thân đạt đến thô to như thùng nước. Mà tại kia băng tinh trung quanh, còn có đại lượng màu đen tiểu côn trùng vừa đi vừa về nhúc đích, tựa hồ là muốn tìm được một cái cửa vào chui vào gặm nuốt rễ cây. Chỉ là trung quanh băng tinh đem hắn bọc lại đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có lưu lại một tia khe hở, này mới khiến trong đó rễ cây may mắn thoát khỏi tại khó. Cậu ba trước kia chỉ biết là cao gia yêu thú có thể mọc lân phiến, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai đại thụ rễ cây đều có thể mọc ra lân phiến, lập tức cảm thấy lại là mới lạ, lại là kinh ngạc. Bất quá hắn đồng thời cũng chú ý tới, đám kia tại rễ cây bên ngoài bò côn trùng, so lúc trước hắn nhìn thấy cái khác côn trùng lớn nhiều gấp mấy lần, đặt tới to bằng ngón tay, giác hút cũng càng thêm sắc bén. Thậm chí trong đó nhiều hơn phân nửa đều mọc ra cánh, có thể trên không trung nhanh chóng phi hành. Bốn phía bay múa ở giữa, phóng xuất ra một cỗ có thể so với trúc cơ tu sĩ khí thế cường đại. Nguyên tới đây mặt mỗi cái tiểu côn trùng đều có trúc cơ kỳ thực lực a. Cậu ba thật sâu như mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nín hơi ngưng thần đợi tại nguyên chỗ. Sợ phát ra mảy may tiếng vang, liền sẽ bị cây kia rễ hoặc là bám vào rễ cây phía trên côn trùng phát hiện mánh khỏe. Cái kia kim sắc rễ cây rất nhanh liền sinh trưởng đến cao vài trượng, cũng giống như là lần theo mùi vị, lại bắt đầu hướng cậu ba đứng chỗ đứng cấp tốc bỏ tới. Một bên bỏ đồng thời, còn một bên thả ra một cỗ cường đại thần niệm hướng bốn phía tìm hiểu. Ừm. Cậu ba sững sờ, cỗ này thần niệm, thế mà cùng lúc trước trong huyệt động tìm hiểu thần niệm giống nhau như lúc. Cho nên trước mắt cây to này cũng không phải là cái này thượng cổ di tích bên trong bảo vật, mà là cái này thượng cổ di tích chân chính chủ nhân. Nghĩ đến khả năng này, cậu ba trong lòng lại là giật mình. Lúc trước hắn vô ý thức coi là thượng cổ di tích hẳn là cái nào đó thượng cổ tu sĩ cho mình kiến tạo di tích. Hiện tại mới ẩn ẩn phát giác được, chỗ này di tích vô cùng có khả năng chính là đặc biệt vì trước mắt cái này quả thượng cổ đại thụ mà kiến tạo. Mắt thấy cái kia kim sắc rễ cây cách mình càng ngày càng gần, cậu ba một trái tim cũng không khỏi đến nhấc lên. Ta đã bại lộ. Dùng tật ảnh u nga che cản thân hình, đều có thể nhanh như vậy phát hiện a. Đang cân nhắc, đã thấy cái kia kim sắc rễ cây rất nhanh liền trước người khoảng một trượng khoảng cách dừng lại. Nhưng chung quanh bởi theo màu đen côn trùng lại không có thể ngừng đến như vậy kịp thời, có một ít còn tiếp tục bay về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Trong đó một con thậm chí đã bay đến cầu ga trước mặt không đủ nửa thước chỗ, cầu ga đều có thể cảm nhận được kia cánh đập lúc đưa tới rất nhỏ không khí chấn động. Cầu ga lập tức đem thần niệm thu nạp đến nhỏ nhất, cả thân thể không nhúc nhích, chỉ yên lặng tại thể nội vận chuyển đốt khí quyết công pháp. Chuẩn bị một khi phát hiện không chút nào thích hợp, liền lập tức điều động thần hỏa. Cùng bọn này có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ phi trùng liệu mạng một lần. Cũng may, con kia phi trùng cũng chưa phát hiện cậu ba tồn tại. Chỉ ở cậu ba trước mặt quấn một vòng về sau, liền vội vội vàng vàng vũ cánh bay trở về, tiếp tục đối kia băng tinh bên trong rễ cây tiến hành bao vây chặn đánh. Hô! Cậu ba trong lòng thở dài một hơi, cái trán cũng đã toát ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Không đợi hắn tới kịp lau mồ hôi, đã thấy cái kia kim sắc rễ cây giống như là gật đầu, đột nhiên hướng xuống vừa chui. Tiếp lấy chỉ nghe một trận ào ào tiếng vang, rễ cây bản thể lại trong nháy mắt xuyên phá mặt ngoài thật dày băng tinh, trực tiếp chui vào đến phía dưới một chỗ trong kẽ nước băng tuyết. quanh thân màu đen tiểu côn trùng trong nháy mắt thật hưng phấn nhao nhao xuống lại tới, liền muốn hướng băng tinh vỡ ra chỗ chui vào. Nhưng này băng tinh sinh trưởng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt cũng đã đem vỡ ra bộ phận cho tu bổ lên, không cho bọn này côn trùng mảy may cơ hội. Mà cây kia dễ bản thể thì là nhanh chóng rôi ra vô số nhỏ bé sợi dễ, như là biến thành một thanh khổng lồ cái chổi, ở phía dưới lôi thủng bên trong nhẹ nhàng quét qua. Toàn bộ trong khe nước băng tuyết mới vừa rồi bị cầu va dùng thần lửa cùng chân linh chi hỏa đốt ra tất cả cho tàn, trong nháy mắt liền bị càn quét trống không. Chờ lỗ thủng dưới mặt đất những cái kia đê dài tiểu côn trùng hậu chi hậu giác muốn sông tới lúc, kim sắc rễ cây đã từ dưới bên cạnh rút ra ra, lại lần nữa dùng thật dày băng tinh đem quanh thân chăm chú bao trùm. Sau đó bù bù mấy lần, dẫn chung quanh những cái kia trúc cơ kỳ màu đen tiểu côn trùng cùng một chỗ, rất nhanh thu hồi đến đại thụ bên cạnh trong cái khe. Theo một trận ken két tiếng vang, kia tầng băng khe hở một lần nữa khép kín, toàn bộ khoáng đạt dược điển lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngay sau đó, cậu ba liền phát giác được, dưới chân tầng băng lại bắt đầu chậm rãi xê dịch, liền muốn hướng cửa đồng lớn phương hướng ngược lại lui ra ngoài. A, cái này liền đã kết thúc a. Cậu ba sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, cho nên cái này cổ thụ hao hết thiên tân bạc hổ, đem ta dưới chân băng tinh vật đưa vào, lại bước lên bị kia kỳ quái côn trùng gắm nuốt phong hiểm, đem rễ cây rối ra, toàn cũng là vì ăn hết vừa rồi điểm này cho tàn. Kia trong kẽ nước băng tuyết, ngoại trừ có cầu ga dùng chân linh chi hỏa đốt cháy màu đen tiểu côn trùng lưu lại cho tàn bên ngoài, còn có trước đó dùng thần hỏa phần đốt xong đầu cánh sắt mãng lưu lại dư sám. Không cần phải nói, cái này đại thụ mục tiêu tự nhiên là vì cái sau. Nghĩ thông suốt tầng này, cầu ga đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Chính hắn loại những dược liệu kia, mỗi ngày đều có thể nhấm nháp đến đồng dạng cho tàn, mà lại sử dụng hết liền lập tức đốt bước phát triển mới cho tàn bung xuống, căn bản ăn không hết. Không nghĩ tới cái này đường đường thượng cổ đại thụ, vì ăn một chút như vậy cho tàn, thế mà muốn bước lên bị côn trùng gặm nuốt cự đại phong hiểm. Có như vậy một cái mắt, cậu ba lại đối trước mắt cái này quả thượng cổ đại thụ, sinh ra một chút thương hại chi tâm. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem kia không đúng lúc tâm tư cho vứt bỏ. Di tích này bên trong tình huống đã cổ quái lại phức tạp, lưu tại nơi này nói không chừng lúc nào liền không hiểu thấu chết rồi. Vẫn là đừng quản cái khác, trước bình an ra ngoài lại nói. Cứ việc cậu ba đối phía dưới những cái kia khó được kỳ hoa dị thảo mười phần không bỏ, nhưng tình huống dưới mắt đã vượt xa khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Cậu ba cũng không tham lam, chỉ cần có thể bình an ra ngoài chính là kết quả tốt nhất. Dưới chân tầng băng rất mau lui lại trở lại cửa đồng lớn bên cạnh, theo một trận đủ đủ thanh âm, to lớn cửa đồng lớn lần nữa mở ra, mà cầu ga cũng đi theo dưới chân băng tinh cùng một chỗ, từ cái này khu vực hạch tâm bên trong bắt đầu chậm rãi rời khỏi. Đúng lúc này, cầu ga đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Tập trung nhìn vào, đã thấy một cái hiểu điệu bóng đen thuận cửa đồng lớn khe hở cấp tốc vào vào. Không được, là Thanh Diệu tỷ tỷ, mau ra đây, bên trong nguy hiểm. Cầu ga vội vàng phát ra một đạo bí ẩn truyền âm. Nhưng này áo đen nữ tu chỉ là dùng nghi ngờ thần sắc quay đầu nhìn sang liền tiếp theo hướng phía trước, không có chút nào ý muốn dừng lại. Cậu ba cũng không do dự nữa, thả người nhảy lên, liền tại cửa đồng lớn đóng lại trước đó, một lần nữa bước vào đến chỗ này thượng cổ di tích khu vực hạch tâm bên trong. Chương 92, tầng tầng lớp lớp hát chủ bài. Chương 92, tầng tầng lớp lớp hát chủ bài. Cậu ba mới vừa vào đến, cũng cảm giác có một cỗ cường đại uy áp từ bên trên áp xuống tới. Dương mắt xem xét, đã thấy là một chương bị băng tinh phong ấn phổ thông lá cây, từ đỉnh đầu cao mấy chục trượng đại thụ trên nhánh cây bồng bềnh hạ xuống. Kia lá cây ngay từ đầu chỉ là dựa theo băng tinh chọc ra tốc độ chậm rãi rất xuống, đến đằng sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên người băng tinh cũng dần dần tăng ra, chỉ còn lại một trường khô héo lá cây, như là trúc cơ tu sĩ tùy ý vung ra một trường, nhẹ nhàng hướng Thanh Diệu phương hướng trực tiếp đập mà đi. Không được, nguy hiểm. Cậu ba đang muốn tiến lên cứu viện, lại gặp Thanh Diệu không biết sử dụng bí thuật gì, phun ra một ngụm tinh huyết trong tay, sau đó cấp tốc bấm một cái pháp quyết. Theo một cỗ kỳ dị linh lực ba động tản ra, nàng cả người rốt cục tại lá cây rơi xuống về sau từ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài nửa dặm. Oeng! Lá cây mang theo to lớn lực trùng kích nện ở Thanh Diệu vừa rồi vị trí, phát ra nhất thanh ầm ầm nổ vang. Nhưng mà phía dưới kia thật dày tầng băng bị cái này có thể so với trúc cơ tu sĩ tiện tay một kích vỗ chúng, cũng mẹn mẹn chỉ là bị nện ra cái không đến cao cỡ nửa người hố nhỏ, cũng chưa hoàn toàn phá vỡ. Mà lại cái kia hố nhỏ cũng rất nhanh liền bị cấp tốc sinh trưởng băng tinh trong nháy mắt bao trùm, khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi một kích kia cũng không phát sinh qua. Cậu ba nháy mắt, trong lòng mười phần kinh ngạc, xem ra cái này khu vực hạch tâm bên trong băng tinh đều so bên ngoài trong huyệt động băng tinh phải cứng rắn rất nhiều, chắc không được có thể hoàn toàn tiếp nhận những cái kia tiểu côn trùng cắn xé. Suy nghĩ ở giữa, gặp hướng trên đỉnh đầu lại có tấm thứ hai lá cây bắt đầu chậm rãi phiêu rơi xuống. Đồng thời chương này lá cây rõ ràng so vừa rồi tờ thứ nhất tăng thêm lực đạo, vẫn như cũ chụp về phía Thanh Diệu phương hướng. Lần này, Thanh Diệu không có tái sử dụng vừa rồi bí pháp đột thuật, mà là đã sớm xuất ra một mặt ngũ thải pháp kỳ, chỉ theo dương lên, cả người liền như là ảo thuật, trong nháy mắt liền một phân thành hai. Lại một cái nháy mắt, lại từ hai người biến thành bốn người. Bốn người này đều là thân mặc hắc y, đầu đeo khăn che mặt, tay cầm pháp kỳ, cùng Thanh Diệu giống nhau như lúc, căn bản phân không rõ thật giả. Cầu Ga trực tiếp nhìn ngây người, cái này đây là phân thân chi thuật. Phân thân pháp môn cầu ta cũng đã được nghe nói, có chuyên môn tu luyện phân thân pháp thuật, tu vi càng cao, phân thân càng nhiều, nhìn cũng sẽ càng thận. Cũng có chuyên môn dùng cho phân thân pháp khí cùng pháp bảo, bảo vật phẩm cấp càng cao, có thể huyễn hóa ra tới phân thân càng nhiều, cũng càng khó lấy phân phân biệt thật giả. Mặt khác, còn có càng thêm huyền diệu thân ngoại hóa thân vân vân. Trừ ra thân ngoại hóa thân loại kia cao giai pháp thuật không nói, coi như là bình thường hư giả phân thân, cũng không phải phổ thông luyện khí tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Mà lại, trước mắt Thanh Diệu một phần liền phân ra bốn người đến, nói rõ kia mặt lá cờ nhỏ tuyệt đối không phải phổ thông pháp khí. Nghĩ đến không rõ Diệu tỷ tỷ trên thân thế mà còn mang theo loại bảo vật này, chà chà. Cầu Ba cảm khái ở giữa, trên không lá cây đã phiêu rơi xuống, hung hăng nện ở ban đầu cái kia thanh diệu nhục thân vị trí. Theo nhất thanh ầm ầm nổ vang, cái này bị đánh trúng nhục thân trong nháy mắt bốc hơi, huyết đục không còn. Nhưng còn lại ba cái giống nhau như lúc thanh diệu đã sớm nhảy đến nơi xa, lần nữa né tránh một kích này. Cầu Ba thở dài một hơi, phân thân vẫn còn, xem ra vừa rồi người chết kia cũng không phải là thanh diệu tỷ tỷ bản thể. Liên tục hai lần đánh giết không có kết quả, cây kia đại thụ tựa hồ hơi có chút ấn nộ, chỉ bằng vắng vẻ lên một trận gió nhẹ, tiếp lấy liền nghe một trận lạ tả tiếng vang, ba tấm khô héo lá cây liên tục rơi xuống. Đồng thời lần này, ba tấm lá cây lực đạo so trước hai tấm lá cây cộng lại còn một lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Như là ba đạo trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, trong nháy mắt liền đem phía dưới ba tên thanh diệu thân hình ép đến không cách nào động đậy, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng Cầu Ba lại không chút nào muốn lên đi cứu viện ý tứ, chỉ là đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên phải một chỗ trống không vị trí, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, theo vài tiếng ầm ầm nổ vang, còn lại ba cái thanh diệu nhục thân cũng bị đánh giết trong chớp mắt, ngay cả thi cốt đều hóa thành tro bụi. Nhưng cùng lúc đó, khoảng cách Cầu Ba phía bên phải 20 mấy bước tầng băng phía trên, một cái thân ảnh màu đen từ không tới có, chậm rãi nổi lên. Người này một bộ đồ đen, đầu đeo khăn che mặt, dáng người yểu điệu, chính là phân thân bị diệt thanh diệu. Tại nàng trên ngực còn dán một chương lớn chừng bàn tay phụ triện, lại là ẩn thân phủ. Cầu Ba lại là giật nảy cả mình. Loại này đại danh đỉnh đỉnh phụ triện Cầu Ba tự nhiên là biết đến. Cung hòa phủ, ẩn thân phủ cũng có phẩm giai phân chia cao thấp. Cấp thấp nhất ẩn thân phủ, vẻn vẹn chỉ có thể ở phàm nhân trước mặt ẩn nấp thân hình, một khi gặp được người tu hành liền sẽ bại lộ khí tức. Mà vừa rồi thanh diệu sử dụng tấm kia ẩn thân phủ, vừa lên đến thiếu chút nữa mà đem Cầu Ba cùng kia đại thụ đồng thời giấu giếm tới. Rõ ràng là một trường cao giai ẩn thân phủ. Không nghĩ tới thanh diệu tỷ tỷ chuẩn bị như thế đầy đủ, ngay cả cao giai ẩn thân phủ đều mang tới. Cầu Ba trong lòng thì thảo, cùng là cao giai phụ triện, chương này ẩn thân phủ nhưng so sánh hỏa đạo người luyện chế cao giai hỏa phù muốn chân quý nhiều lắm. Thanh diệu liên tục xuất ra hai tấm quý giá như thế, át chủ bài cũng muốn tiếp tục hướng phía trước, có thể thấy được tình thế bắt buộc quyết tâm. Bất quá, phân thân liên tiếp bị chạm, ẩn thân phủ cũng triệt để tiêu hủy. Như thế xem ra, thanh diệu tỷ tỷ linh lực trong cơ thể chỉ sợ cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, theo thanh diệu cả người trở nên dần dần ngưng thực, tấm bùa kia triện cũng rốt cục chống đỡ không nổi, phình một tiếng tự động đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trong tay pháp kỳ cũng đã mất đi quan trạch, rõ ràng là tại vừa rồi mấy đạo phân thân bị hủy đồng thời bị tác động đến, thành phế phẩm. Một kích phía dưới, lại liên tiếp tổn thất hai kiện trọng bảo. Có thể thấy được thực lực của hai bên chênh lệch, căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì bảo vật đến cân bằng. Kia đại thụ rõ ràng cũng nhìn ra thanh diệu đã là nỏ mạnh hết đà, lần này lại thu liễm chút áp, chỉ tùy ý rơi xuống một mảnh nho nhỏ lá cây phất phới xuống tới, muốn đem cái này ngoại lai kẻ xông vào giải quyết triệt để. Nhưng này lá cây vừa mới chóc ra, chỉ thấy thanh diệu tựa hồ làm ra quyết định gì đó, đem toàn thân linh lực toàn bộ tụ tập đến bên hông trong túi chứa vật, sau đó nhanh chóng bấm pháp quyết, hai tay hướng phía trước làm ra cái nâng bảo động tác. Một giây sau, liền gặp một thanh chỉ có không đến dài một thước tiểu phi kiếm từ nàng trong túi chứa vật chậm rãi bay ra. Cái này tiểu phi kiếm toàn thân đỏ tươi, linh lực quán thâu ở giữa, không ngừng ra bên ngoài tản ra từng đạo chói mắt mà lăng lệ hùng mang, mà lại quanh thân đều đang không ngừng rung động, phát ra trận trận ông ông tiếng vang, phảng phất tùy thời chuẩn bị phá không mà ra, thẳng đến đối thủ tính mệnh. Nhìn thấy chuôi này màu đỏ nhỏ phi kiếm trong nháy mắt, đang chuẩn bị ra tay cứu viện của Hoa, lập tức liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là phù bảo. Cầu Hoa nghe Xuân Hiểu sư muội nhắc qua, phù bảo là kết đan kỳ trở lên tiền bối mới có thể chế ra bảo vật, trong tu tiên giới có ngụy pháp bảo danh xưng. Nghe nói đây là đem một kiện nào đó pháp bảo uy năng phong ấn đến phù lục bên trong, để có thể phát huy ra kiện pháp bảo kia 1/10 uy lực. Mặc dù chỉ có 1/10 uy lực, cũng có thể đạt tới vượt cấp chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Loại này trọng bảo căn bản không phải luyện khí tu sĩ có thể tiếp xúc đến, liền liền thân vì đại lương quốc thứ nhất tông môn liệt diễm môn, phù bảo số lượng cũng không cao hơn 5 kiện, mà lại đều tại mấy vị thân phận mấu chốt giải lao trong tay. Không nghĩ tới hôm nay, cứ như vậy bị một tán tu trực tiếp xuất ra, Cầu Ba kinh hãi trong lòng có thể nghĩ. Thế mà ngay cả phi kiếm phù bảo đều mang đến. Thanh diệu tỷ tỷ đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Chương 93, giải trừ phong ấn. Chương 93, giải trừ phong ấn. Thế nhưng là, thanh diệu tỷ tỷ không phải tán tu a? Trên người nàng làm sao lại mang theo nhiều như vậy bảo vật? Cầu Ba trong lòng lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Theo lý thuyết, tán tu tài nguyên tu luyện cùng pháp khí công pháp là khẳng định so ra kém đại tông môn thân truyền đệ tử. Nhưng dưới mắt, thanh diệu đã lấy ra bí pháp độ thuật, cao giai ẩn thân phủ, phân thân pháp kỳ, thậm chí còn có một cái phi kiếm phù bảo. Những vật này tùy ý một kiện lấy ra, đều có thể để liệt diễm môn đám kia thân truyền đệ tử trông mà thèm không thôi. Liên Cầu Ba tự thân tình huống tới nói, nếu như không tính cả lò lửa nhỏ cùng chân linh chi hỏa, hắn bây giờ có thể đem ra được chém giết thủ đoạn, chính là năm đấm của mình, hỏa đạo người đưa tặng cao giai hỏa phù, cùng từ vị kia ma tu trong tay đoạt tới ú huyền dù. Cầu Ba trước đó còn lấy vì bảo vật trong tay của mình đã đầy đủ phong phú, hiện tại cùng thanh diệu cái này một chương lại một chương át chủ bài bắt đầu so sánh, đơn giản có thể xưng keo kiệt. Chẳng lẽ nói vị này thanh diệu tỷ tỷ đến từ bí ẩn gì tu tiên thế gia? Cầu Ba cũng không biết nghe ai nói lên qua một chút bí ẩn tu tiên thế gia truyền thừa người có thể tùy ý chi phối trong gia tộc tất cả bảo vật, nhưng cụ thể là ai nói hắn một lát lại nghĩ không ra. Vô luận như thế nào, một thanh phi kiếm phù bảo hẳn là có thể đem cái này cái lá cây cản lại đi. Cầu Ba trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy phi kiếm phù bảo đem kia phiến lá đánh xuyên hình tượng, nhưng ngoài ý liệu là Thanh Diệu đem tự thân linh lực toàn bộ dốc vào đến phi kiếm kia phù bảo bên trên về sau, cũng không có điều khiển phù bảo đi ngăn cản phía trên lá cây, ngược lại đưa tay hướng phía trước một chỉ. Đi. Tiếp theo liền thấy phi kiếm kia phù bảo ông một tiếng, mang theo vô cùng chói mắt hồng mang, hướng phía cách đó không xa đại thụ trụ cột đâm thẳng tới. Cầu Va giật nảy mình, Thanh Diệu tỷ tỷ đang làm gì? Gặp tấm kia khô héo lá cây đã hướng phía Thanh Diệu đỉnh đầu hung hăng vô xuống, Cầu Va cũng không dám lại bàn quan. Trong nháy mắt đem mấy trăm con tật ảnh u nga thu nhập đến linh trùng trong túi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp rôi ra tay phải liền hướng phía kia giữa không trung lá cây nên đón tiếp lấy. Đương Cầu Va bàn tay cùng kia phiến lá cây tiếp xúc đến lúc, giữa không trung vang lên ba một tiếng vang dọn. Cây kia lá tựa hồ chống đỡ không nổi, lại bị Cầu Va một trường vỗ thành mảnh vỡ. Mà Cầu Va cũng lập tức cảm nhận được phải trên lòng bàn tay truyền đến trùng điệp một kích, cả người cấp tốc rơi xuống, rất nhanh liền oanh một tiếng ngã rơi xuống đất, đem mặt ngoài thật dày tầng băng đều ném ra một cái hình người hố sâu. Tiểu đạo hữu, tại sao là ngươi? Thanh Diệu lấy làm kinh hãi, ngay cả thao túng phi kiếm phù bảo đều hơi ngừng tạm. Cũng may rất nhanh, Cầu Va liền từ cái kia nhân hình trong hố sâu nhảy lên một cái. Toàn thân cao thấp không một chỗ vết thương, một bộ người không việc gì dáng vẻ, chỉ là trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Thanh Diệu tỷ tỷ vừa rồi vì sao không ngăn trở, ngươi không muốn sống nữa a? Gặp Cầu Va lại không có bị thương chút nào, Thanh Diệu đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại chưa trả lời, chỉ nhẹ nhàng chắp tay nói, đa tạ tiểu đạo hưu xuất thủ tương trợ. Tiếp xuống, đạo hưu chỉ cần ở một bên thay ta hộ pháp, cái khác liền giao cho ta đi. Cái gì? Cầu Va sững sờ nhìn trước mắt áo đen nữ tu, một mặt mở mịt, hắn không rõ. Đối phương đến tột cùng là từ đâu tới lòng tin dám cùng cây kia che trời cự một đối kháng. Cầu Va hết sức rõ ràng, cho dù mình dùng ra lò lửa nhỏ cùng tật ảnh đu nga, tối đa cũng liền là có thể tự vệ cũng tìm cơ hội chạy đi mà thôi. Muốn cùng cây kia làm di tích chủ nhân lại thụ đối kháng, căn bản chính là người si nói mộng. Thanh Diệu tỷ tỷ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Cầu Va nhanh chóng khuyên nhủ, cái này đại thụ xem xét liền biết không hề tầm thường, coi như hai người chúng ta liên thủ, thi triển ra tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn, cũng căn bản không thể có thể đánh được a. Nhưng Thanh Diệu lại không tiếp tục để ý, mà là đem mình tất cả lực chú ý toàn đều tập trung vào phi kiếm kia phù bảo phía trên, chuyên tâm điều khiển. Đỉnh đầu những cái kia khô héo lá cây cũng không có lại tiếp tục đối phó hai người, mà là bắt đầu liên tiếp rơi xuống phía dưới, hướng phía kia phù bảo bay đi, như muốn ngăn cản lại. Rầm rầm rầm. Theo một trận ầm ầm thanh âm, liên tục mấy phiến lá cây đập tại phi kiếm kia phù bảo phía trên, nhưng cũng bèn bèn chỉ là để phù bảo hơi dừng lại hoặc là run dậy mà thôi, cũng không chân chính ngăn cản phù bảo tiến lên. Bất quá Thanh Diệu rõ ràng cũng bị hao phí không ít linh lực, trong đôi mắt đã vằn vện tia máu, khóe miệng cũng có vết máu đang chậm rãi tràn ra. Rất nhanh, phi kiếm kia phù bảo đã bay đến đại thụ thân cây trước đó. Mắt thấy liền muốn trực tiếp đâm vào thời điểm, lại nghe ca nhất thành, hai người bên cạnh mặt băng đột nhiên phá vỡ, một đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc dễ cây như là linh như rắn từ tầng băng phía dưới chui ra, hướng phía hai người cấp tốc xoắn tới. Thanh Diệu tỉ tỉ cẩn thận. Cậu và tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay ôm lấy đối phương yếu đuối không xương eo nhỏ, về sau đột nhiên nhảy lên, mới khó khăn lắm né tránh lần này đánh lén. Cái kia kim sắc dễ cây tựa hồ là không thể đi quá xa, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt lại lần nữa thu hồi đi, biến mất tại dưới lớp băng. Mặc dù lần này đánh lén cũng không kiến công, nhưng cũng làm cho Thanh Diệu đối tự thân linh lực khống chế sinh ra rõ ràng sai lầm, chỉ gặp kia bay đến thân cây trước mặt phi kiếm phù bảo nhẹ nhàng lắp một cái, lại đâm vào đến bên cạnh thủ hộ lấy một con yêu thú băng điều trên bờ bay. Cầu Va lập tức trợn tròn mắt, a, cái này, đánh lệch ra rồi sao? Kia bị đâm trúng băng điêu bên trong phong ấn chính là cấp 4 yêu thú dạ ảnh linh hồn. Cho dù lấy phù bảo chi uy, đều không thể đem yêu thú kia ngoại vi băng tinh đâm xuyên, mà là chỉ đâm vào một nửa liền bị kẹt ở nơi đó, phảng phất rút ra không được. Đỉnh đầu đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, Cầu Va ngay cả vội ngẩng đầu, nhìn về phía mấy chục trượng di tích phía trên. Chỉ gặp những cái kia mấy trương khô héo lá cây, lần nữa theo băng tinh cùng một chỗ khẽ đung đưa, va chạm, tựa như lúc nào cũng sẽ rớt xuống, hóa thành từng cái trúc cơ tu sĩ bàn tay chụp về phía hai người. Lại muốn tới sao? Cầu Va chau mày, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn đang chuẩn bị xuất ra ưu huyền dù để ngăn cản lúc, lại nghe phía trước đột nhiên truyền ra một trận nhỏ xíu ken két tiếng vang. Chuyển mắt nhìn đi, đã thấy cái kia vừa mới bị phi kiếm phù bảo đâm trúng yêu thú băng điêu, lại bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vết rách từ bị đâm trúng vai bắt đầu, hướng đầu, phần bụng cùng còn lại thân thể tứ chi cấp tốc lan tràn ra. Kia vỡ ra trong khe hở, lại có băng tinh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tựa hồ muốn dùng vô số mới băng tinh, đem những cái kia khe hở cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Nhưng băng điêu nội bộ rõ ràng có cự lực tại dùng sức tránh thoát, khiến cho băng điêu xé rách tốc độ rõ ràng vượt qua băng tinh sinh trưởng tốc độ. Cái này, đây là cái gì a? Cầu Va mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Thanh Diệu cũng khẽ nhíu mày, rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Liền ngay cả đỉnh đầu lá cây tựa hồ cũng đều trở nên càng thêm cẩn thận, nhao nhao đình chỉ chập chờn. Sau một lát, kia thật dày tầng băng tựa hồ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, xoát nhất thanh triệt để vỡ vụn. Mà trước đó bị phong ấn ở bên trong con kia cấp 4 yêu thú dạ ảnh linh hồn, cũng rốt cục chậm rãi giãn ra thân thể, sau đó mở ra kia đôi u lam con người, hướng Cầu Va hòa Thanh Diệu hai người bên này nhìn thẳng tới. Chương 94, tiền bối cái này yêu đan hoặc là. Chương 94, tiền bối cái này yêu đan hoặc là. Đây chính là cấp 4 yêu thú dạ ảnh linh hồn a. Cầu Va nhìn xem số ngoài trăm bức cái kia thân ảnh màu tím, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tên kia không hề giống những yêu thú khác như thế thân hình cao lớn, chỉ là so phổ thông hồ ly hơi lớn một chút, tại cấp 4 yêu thú tên tuổi phụ trợ dưới, ngược lại lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nó toàn thân mọc đầy mềm mại mà xóa tung bộ lông màu tím, một đầu cùng thân thể chờ dài tử sắc đôi cáo cứ như vậy lười nhác đạp kéo ra phía sau mình. Tứ chi thon dài mà mạnh mẽ, một đầu chân sau đem vừa mới kích bắn xuyên qua phi kiếm phù bảo lấy xuống, nhẹ nhõm đè xuống đất, ẩn tàng tại thịt chảo bên trong lợi chảo ở trung quanh băng tinh chiếu dọi hạ lóe ra trận trận hàn quang. Tựa hồ là bị phong ấn quá lâu nguyên nhân, tên kia lúc này chính một bên tả hữu uốn éo, kéo đưa tứ chi, một bên dùng kia đối như bảo thạch lu mắt xanh, cách không cùng cậu ba hai người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong mang theo vài phần dò xét cùng xem kỹ ý vị. Cậu ba còn đặc biệt chú ý tới, yêu thú này phía bên phải trên bờ bay, lưu lại một chỗ nho nhỏ vết thương. Nhưng nhìn kia vết thương vết tích rõ ràng là vết thương cũ, cũng không phải là mới bị phi kiếm phù bảo đâm bị thương. Gặp bên cạnh Thanh Diệu không nói chuyện, cậu ba cho là nàng là bị dọa, đội vàng chủ động hướng phía yêu thú kiếp gấp, linh hồ tiền bối, không có ý tứ à, chúng ta không phải mới vừa cố ý muốn đem phi kiếm kia ném đi qua đâu ngươi. Đây chính là cái ngoài ý muốn, tiền bối có thể đem phi kiếm trước còn trở lại không? Gia ảnh linh hồ rõ ràng không ngờ tới cậu ba trong miệng sẽ nói ra những lời này, nguyên bản chính tại tiếp tục giãn ra thân thể đều là hơi sững sờ. Lại nhìn về phía cậu ba lúc, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu nghi hoặc thần sắc. Thanh Diệu lại là lập tức thấp giọng nói, tiểu đạo hưu tiếp tục nói chuyện cùng nó, giúp ta kéo dài một chút thời gian, ta tự có đối phó nó phương pháp. Cậu ba sững sờ, quay đầu nhìn Thanh Diệu một chút, thấy đối phương ánh mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệ, ánh mắt bên trong cũng đã mất đi lúc trước thần thái, rõ ràng là linh lực sắp hao hết dấu hiệu. Lập tức quên nhủ, Thanh Diệu tỉ tỉ, đây chính là thực lực có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cấp 4 yêu thú, mà lại phía sau còn có đại thụ, chúng ta căn bản không có mảy may phần thắng. Thanh Diệu lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, còn xin đạo hữu lại tin ta một lần. Nói xong, liền ăn vào hai viên thuốc về sau khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục để ý cầu ga bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa quay đầu, đối cách đó không xa Dạ Ảnh Linh Hồ xấu hổ cười một tiếng, cái kia, tiền bối tên gọi là gì? Ta gọi cầu ga, bây giờ tại liệt diễm môn đệ cửu phong tu hành. Tiền bối bị nhốt lâu như vậy, chắc hẳn đã sớm đói bụng không? Muốn hay không trước ăn một chút gì? Ta nhìn linh hồ tiền bối thần thái sang láng, không biết tiền bối bao lớn tuổi rồi, nhưng có dòng dõi. Cậu gà chụp lấy sọ não, lung tung tìm được chủ đề, nhưng rất nhanh liền chính mình cũng nói không được nữa. Lúc đầu Thanh Diệu nếu là một chữ không có căn dặn, cậu gà còn có thể cùng yêu thú kia nhiều nói vài lời. Nhưng bây giờ có bàn giao về sau, tâm hắn nghĩ trở nên tận lực chút, ngược lại không biết nên nói cái gì. Dứt khoát liền hai tay chắp tay, làm ra một cái mời tư thế, linh hồ tiền bối nếu là muốn tìm người đánh nhau, liền đánh với ta đi. Thanh Diệu tỉ tỉ vừa rồi đã đánh cho đủ nhiều, tiêu hao quá lớn, để nàng trước nghỉ một lát. Lần này Gia Ảnh Linh Hồ trên mặt rốt cục có chút biến hóa. Nó khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, yêu nhã mà nhu hòa trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Tiếp lấy giơ lên móng vuốt, tùy ý hướng bên cạnh nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe soạt nhất thanh, bên cạnh một con yêu thú băng điêu cũng tận số vỡ vụn. Lập tức, bị phong ấn ở bên trong một con cấp 2 yêu thú nham giáp độc rất tê, chậm rãi dậm chân mà ra. Cậu ba sững sờ, linh hồ tiền bối ý tứ là để nó đến đánh với ta a? Văn bối ngược lại là không có gì, bất quá đầu tiên nói trước, tiền bối cũng không thể thừa dịp ta đánh nhau thời điểm đối Thanh Diệu tỷ tỷ khởi sướng đánh lén nha. Gia Ảnh Linh Hồ nhướng mày, u lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tức giận. Một bên nham giáp độc giác tê tựa hồ cảm nhận được linh hồ tức giận, cũng không dám lại trì hoãn, gào thét nhất thanh, liền hướng phía cậu ba phương hướng băng băng mà tới. Tên kia vốn là hình thể to lớn, khoảng chừng hơn trượng cao, lại thêm quanh thân đều khỏa đầy một tầng như là nham thạch thật dày áo giáp, chạy thời điểm khí thế rộng rãi, tựa như một tòa lao nhanh sườn núi nhỏ. Nó mặc dù nhìn xem thân thể cồng kềnh, tốc độ dưới chân lại là một điểm không chậm, chỉ ở trong một nhịp hít thở, cũng đã lách mình đi vào cậu ba trước mặt. Sau đó ngẩng đầu lên đỉnh như sắt thép cứng rắn sừng tê, liền muốn đem cậu gà trực tiếp đụng nát. Hậu phương Dạ Ảnh Linh Hồ ngáp một cái, tựa hồ khinh thường lại nhìn tiếp, thậm chí đã quay đầu đánh giá sau lưng cây kia đại thụ, trên mặt hiện lên một không chút nào che giấu vẻ tham lam. Phanh, phanh. Quả nhiên, sau lưng truyền ra nhất thanh ầm vang nổ vang về sau, liền đã không còn mảy may động tĩnh, rõ ràng là chiến đấu đã cấp tốc kết thúc. Dạ Ảnh Linh Hồ trên mặt hiện lên một vòng gần như yêu diễm khinh miệt tiêu dung, vô tri nhân loại, ha ha. Nhưng rất nhanh, nụ cười này liền đọc lại. Linh Hồ tiền bối, chỉ nghe sau lưng lại chuyển tới thiếu niên lạnh nhạt thanh âm, yêu thú này yêu đan ngươi muốn sao? Ngươi nếu là không muốn, ta liền tự mình nhận lấy á. Gia Ảnh Linh Hồ chậm rãi quay người trở lại, đã thấy con kia vừa mới thoát khốn mà ra nham giáp độc rất tê, lúc này đã bị đờ nhở ngã trên đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bị thật dày nham giáp bao quanh phần bụng, không biết làm sao bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to lớn, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe một mảng lớn. Mà thiếu niên kia thì là giống một người không có chuyện gì, từ kia thông suốt trong miệng móc ra yêu đan về sau, lại bắt đầu dùng lực nói dốc lên yêu thú đỉnh đầu cứng rắn sừng tê. Cái này sừng tê cứng rắn như thế, mang về giao cho Xuân Hiệu sư muội, nói không chừng có thể để cho Bát trưởng lão luyện chế thành một kiện pháp khí. Chỉ là đáng tiếc cái này một thân khôi giáp đều bị ta đập nát bằng không, còn có thể mang về làm thành bảo y, mặc dù đích thật là kịch cợm một chút, nhưng phòng ngự tính cũng không tệ lắm. Gặp thiếu niên kia hai ba lần liền đem nham giáp độc giác tê hoàn thành tháo dỡ, Gia Ảnh Linh Hồ sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm xuống. Nó đôi mắt ngưng tụ, lại giơ lên một đôi móng vuốt nhẹ nhàng vung dậy. Chỉ nghe vù vù hai tiếng, mấy bước bên ngoài hai khối băng điêu cùng nhau vỡ vụn. Ngay sau đó, hai đầu thân hình cao lớn tóc xám cự lang từ đó dậm chân mà ra. Ngao, ngao. Cái này hai con yêu thú mới vừa ra tới, liền riêng phần mình phát ra nhất thanh sói tru. Thanh âm bén nhọn mà bá đạo, trong đó tựa hồ còn mang theo một tia thần hồn công kích, để cậu ba cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai. Đây là cấp 3 yêu thú cước đuôi sói cát, thực lực có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. sau lưng Thanh Diệu tựa hồ cũng bị đánh thức từ từ mở mắt. Nhìn về phía Cầu Ba lúc, một đôi trong mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp. Cước đuôi sói cắt trời sinh liền có dương cắt thiên phú thần thông, có thể tùy thời tại quanh thân trong vòng trăm bước giơ lên mảng lớn cắt bụi, để đối thủ không cách nào tìm kiếm tung tích dấu vết, khó lòng phòng bị. Tiểu đạo hưu đã vì ta cản lần tiếp theo, lần này liền không cần miễn cưỡng, thả chúng nó đến đây đi. Trên người của ta còn có một cái phòng ngự bảo vật, hẳn là còn có thể ngăn cản một trận. Nguyên lai còn có cắt bụi a. Cầu Ba lúc đầu đều đã mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nghe được dương cắt thiên phú thần thông lúc, ngược lại thở dài một hơi. Khoát tay nói, không có việc gì, cái này hai con yêu thú ta còn có thể đối phó được, vừa rồi chỉ là chê chúng nó quá ổn mà thôi. Thanh Diệu tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn chờ ngươi linh lực khôi phục về sau, nhìn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài đâu. Chương 95, công thủ dịch hình. Đi săn. Chương 95, công thủ dịch hình. Đi săn. Hai người trong lúc nói chuyện, chỉ gặp đối diện hai đầu cước đuôi sói cắt bắt đầu riêng phần mình bấy đuôi, lại chống rông dương ra trận trận cắt đuổi. Những này cắt đuổi cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền biến thành đầy trời cùng xa, đem kia đại thụ dưới đáy mấy chục cái yêu thú băng điêu toàn bộ che đậy đi vào. Kia cắt đuổi rõ ràng không giống bình thường, che lấp chỗ, không chỉ có mắt thường không cách nào xem thấu, liền ngay cả thần niệm dò xét cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản lại đến, không cách nào rót vào mảy may. Ngay sau đó, chỉ nghe ngao ngao hai tiếng chu lên qua đi, kia to lớn cắt đuổi tựa như là bị cuồng gió lay động, bắt đầu hướng phía hai người vị trí chậm rãi lan tràn mà đến. Tiểu đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp né tránh, ở ngoại vi tìm yêu thú kia nhược điểm là được, tuyệt đối đừng bị kia cắt đuổi thôn phệ. Thanh Diệu ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Cái này cắt đuổi thì tương đương với cước đuôi sói cắt thiên phú lãnh địa, có cắt đuổi tầm bổ, kia nghiệt xúc tốc độ cùng lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội. Đạo hữu một khi lâm vào trong đó, liền không còn cách nào đuổi tới tung tích của bọn nó, chỉ có bị động bị đánh phần. Bất quá nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Cầu Ba vậy mà nhanh chân hướng phía trước nhảy lên, sau đó liền giẫm đang phi kiếm bên trên chủ động bay vào đến kia cắt đuổi bên trong. Tiểu đạo hữu, Thanh Diệu sắc mặt đại biến. Nàng cũng không ngồi yên được nữa, cong lại bắn ra, đem một cái to như hạt đậu sắp đoàn bắn vào đến kia nham giáp độc giáp tê thi trong cơ thể. Tiếp lấy nhẹ nhàng một chiêu, xuất ra cái cổ phát mõ. Kia mõ đón gió cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành cao hơn 9 thước, sau đó tự động mở ra miệng cá, đem Thanh Diệu cả người trực tiếp nuốt xuống. Bên này chuẩn bị vừa mới hoàn thành, kia đầy trời cắt đuổi cũng chậm rãi xê dịch tới, rất mau đem toàn bộ mõ hòa Thanh Diệu chỗ ở chung quanh toàn bộ bao trùm đi vào. Cái này cắt đuổi còn tưởng là chân kỳ diệu. Cầu Ba vừa tiến vào đến cái này cắt đuổi bên trong, liền lập tức phát giác được, mình thân niệm cùng cảm giác đã bị chung quanh tung bay màu vàng cắt sỏi triệt để ngăn cách ra. Kia cắt sỏi 10 phần đông đúc, mắt trần có thể thấy tầm mắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 5 bước khoảng cách, 5 bước bên ngoài chính là một mảnh mờ nhạt, không thể gặp vật. Bất quá, Cầu Ba lại là không chút nào hoảng, bởi vì lúc này, hắn đã đem mấy trăm con tật ảnh đũ nga toàn bộ thả ra. Trong đó một nửa hóa thành một kiện ẩn hình bảo y, đem Cầu Ba chăm chú bao khỏa, không có ra bên ngoài tiết lộ tí nào khí tức. Mà một nửa kia thì là lần theo kia cắt sỏi nguyên bản mùi, bắt đầu tìm kiếm lên cắt sỏi chủ nhân vị trí. Có được tật ảnh đũ nga, chính là Cầu Ba dám chủ động xâm nhập tiến đến nguyên nhân. Cái này đầy trời cắt đuôi, nhìn phảng phất là hai đầu cước đuôi sói cắt sân nhà, nhưng Cầu Ba ẩn thân về sau, đối phương căn bản không có khả năng đem hắn vị trí chính xác khóa chặt. Ngược lại bởi vì những cái kia cắt sỏi bản thân liền là từ hai con yêu thú trên thân vẩy ra, vừa ra tới liền mang theo yêu thú bản thể khí tức, Cầu Ba liền có thể lợi dụng tật ảnh đũ nga siêu cường thứ giác, đem cắt đuôi bên trong hai đầu cước đuôi sói cắt tìm ra. Đối Cầu Ba tới nói, cái này đầy trời cắt đuôi chẳng những không có đối với hắn mang đến quá lớn trở ngại, ngược lại hoàn thành hắn phản chế đối thủ lớn nhất lợi khí. Từ hắn tiến đến một khắc này bắt đầu, cũng đã là công thủ dịch hình. Cầu Ba một bên tại từ từ cắt đuổi chung đẳng lấy kết quả, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư, những này yêu thú cùng kia đại thụ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nếu như yêu thú là vì thủ hộ đại thụ, kia vì sao đại thụ còn muốn dùng thật dày băng tinh, đem mình thủ hộ yêu thú toàn bộ phong ấn. Lúc trước Cầu Ba nhìn tận mắt kia đại thụ có thể làm cho tầng băng tùy ý ra vào, lại có thể để rễ cây tùy ý xuyên thấu thật dày băng tinh. Từ hai điểm này Cầu Ba liền đã có thể xác nhận, cái này thượng cổ di tích bên trong tất cả tầng băng cùng băng tinh, cũng đều là kia đại thụ vận dụng thiên phú của mình thần thông, hoặc là cái gì khác thủ đoạn làm ra. Nhưng vừa rồi Thanh Diệu không cẩn thận dùng phi kiếm phù bảo tương dạ ảnh linh hồ băng tinh đâm xuyên lúc, những cái kia băng tinh nhưng lại cấp tốc sinh trưởng, rõ ràng là muốn ngăn cản linh hồ từ trong phong ấn ra. Cái này để Cầu Ba có chút xem không hiểu. Đại thụ làm sao lại dùng băng tinh chủ động phong ấn mình thủ hộ yêu thú đâu? Chẳng lẽ bọn chúng cũng không phải là thủ hộ cùng được thủ hộ quan hệ? Vậy những này yêu thú lại là từ đâu tới? Vì sao tất cả đều ngoan ngoãn ngồi chờ tại đại thụ dưới đáy? Chính đang nghi ngờ suy tư ở giữa, Cầu Ba đột nhiên tiếp thu được con nào đó tật ảnh đũ nga truyền đến thần niệm tin tức, lập tức nhãn tình sáng lên. Nhanh như vậy đã tìm được a? Rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi săn đi. Tại mảnh này đầy trời cắt vàng chỗ cao nhất, trong đó một đầu cước đuôi sói cắt huyền không đứng tại một chỗ vòng xoáy vị trí trung tâm. Sau lưng thật dài đuôi sói không ngừng lắc lư, thiên phú thần thông thi triển phía dưới, vô số cắt vàng lần lượt theo nó tinh mịn bút lông sói bên trong vẩy xuống ra ngoài, tiếp tục lớn mạnh lấy cắt vàng phạm vi. Một đoạn thời khắc, nó giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía mình phải phía trên. Một giây sau, chỉ thấy hoàng trong cát, một cái nho nhỏ nắm đấm đột nhiên trống rỗng xuất hiện, phi một tiếng, trực tiếp nện ở má phải của nó phía trên. Trong nháy mắt đưa nó cả trương má phải đều nện đến lom luôn xuống dưới. Tức đuôi sói cắt cả thân thể cũng lập tức không bị khống chế, như là bao cắt hướng xuống ngã quỵ. Sau đó vang một tiếng, tại mặt băng ném ra một cái cao cỡ nửa người hồ sâu. Bất quá nó dù sao cũng là cấp 3 yêu thú, da dày thịt béo, rất nhanh liền nhảy lên một cái. đang muốn hướng phía trên nắm đấm kia xuất hiện vị trí vung chảo phản kích lúc, lại gặp một đạo tinh tế dây đỏ tại nó trước người không đến 3 thước chỗ đột nhiên toát ra. Kia dây đỏ mới vừa cùng bề ngoài của hắn tiếp xúc đến, liền tịch một tiếng đưa nó cả thân thể triệt để nhóm lửa. Ngao. Đầu này tức đuôi sói cắt nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải nhanh thoát đi, nhưng trên người đại hỏa lại là càng đốt càng nhanh, nó chỉ phóng ra mấy bước, cả thân thể liền đã bị triệt để tiêu hủy, rất nhanh liền hóa thành một mảnh cho bụi, phiêu tán tại từ cắt bụi bên trong. Một viên yêu đan từ cho tàn bên trong rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền ở giữa không trung bị một con đột nhiên toát ra nhỏ tay nắm lấy, sau đó lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo cái này cước đuôi sói cắt thân tử đạo tiêu, trên không trung nguyên bản chính đang khuyết tán cắt đuổi cũng theo đó trì trệ, tiếp lấy bắt đầu trở về cấp tốc co vào. Cách đó không xa, cái kia che chở thanh diệu đại một ngư trước đó, một đầu khác cước đuôi sói cắt lập tức liền đã nhận ra cắt đuổi bên trong biến cố. Ngao, nó phát tiết giống như hướng phía kia mõ bỗng nhiên vùng ra một kích, mặc dù đem mõ trực tiếp hất bay ra ngoài, nhưng vẫn như cũng không thể đem cái này phòng ngự bảo vật phá vỡ, chỉ lưu lại một đạo thật sâu chảo ấn. Chính muốn tiếp tục truy kích lúc, thình lình lại có một con nhỏ bé màu đen phi trùng từ bên cạnh nham giáp độc giáp tê thi trong cơ thể nhanh chóng bay ra, sau đó lấy xét đánh không kịp chi thế, theo nó sói trong thai chui vào. Đầu này cước đuôi sói cắt trong nháy mắt cảm giác đầu đau một nước, hai mắt cũng bắt đầu cấp tốc phím hồng. Ngao, nó cũng bất chấp gì khác liền muốn trở lại đại thụ dưới đáy tìm kiếm cứu viện. Không ngờ bước chân còn chưa kịp phóng ra, đã thấy trước mắt trong hư không, một cái kỳ quái trường thương màu đen đột nhiên dần hiện ra đến, hướng nó trên trán đâm thẳng tới. Bạch, theo máu tươi vẩy ra, đầu sói rơi xuống đất, cái này con thứ hai cước đuôi sói cắt cũng bị triệt để chém giết. Chương 96, kỳ lân bí cảnh. Chương 96, kỳ lân bí cảnh. Thừa dịp cắt đuổi tiêu tán trước đó, cậu A nhanh chóng thu quanh thân tật ảnh U Nga, để thân hình của mình hiện ra, trong tay còn cầm chuôi này từ U Huyền Du hóa thành trường thương màu đen. Nhìn xem mũi thương vị trí bám vào một điểm đỏ mang, cậu A hưng phấn trên mặt hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Không nghĩ tới thần hỏa còn có thể như thế sử dụng, về sau liền có thể để thần hồn của mình tiêu hao hơi tiết chế một chút. Vừa mới đối phó cái này con thứ hai cước đuôi sói cắt thời điểm, cậu A ý tưởng đột phát, từ trong lò lửa phân ra gần một nửa thần hỏa, cũng đem nó dùng thần niệm ngăn cách, bám vào tại trường thương mũi thương vị trí, sau đó trực tiếp đâm ra. Kết quả bày biện ra tới hiệu quả ngoài ý liệu tốt, đầu kia cấp 3 yêu thú thậm chí đều không có chút nào sức chống cự, liền bị một thương trực tiếp đánh rơi đầu. Chỉ phân ra gần một nửa thần hỏa ra, đối thần hồn của ta tiêu hao liền không có lớn như vậy. Hơn nữa còn có thể đối ngoại tuyên bố, đây là đem khống hỏa quyết công pháp và pháp khí lẫn nhau dung hợp kết quả, cũng liền giảm bất thần hỏa bại lộ phong hiểm, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Cậu A trong lòng âm thầm cảm khái. Bất quá hắn cũng rõ ràng, phương pháp này tạm thời chỉ có thể sử dụng nơi tay cầm vũ khí bên trên, dạng này mới thuận tiện mình dùng thần niệm đem vũ khí cùng thần hỏa ngăn cách ra. Nếu là dùng rời đi nhục thân trên phi kiếm, không chỉ có lại ngoài định mức tăng lên cự ly xa khống chế thần hỏa tiêu hao, mà lại hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ còn để phi kiếm của mình bị thần hỏa đốt cháy hư hao. Dù vậy, cậu A cũng đối với mình cái này đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng hết sức hài lòng. Hắn trước đem mũi thương thần hỏa thu hồi thể nội, lại dùng trường thương trong tay hướng kia cước đuôi sói cắt phần bụng vị trí nhẹ nhàng một đâm, vậy một cái, rất nhanh liền đem cái này cấp 3 yêu thú yêu đan cũng bỏ vào trong túi. Thanh Diệu tỷ tỷ, người không sao chứ? Cậu A cất kỹ Huyền Dù, vội vàng chạy tới xem xét Thanh Diệu tình huống. Mày may không có chú ý tới, kia cước đuôi sói cắt trong thi thể có một mảnh huyết nhục tại nhẹ nhàng núp đích, khéo rút. Ta không sao, đa tạ tiểu đạo hữu tương trợ. Thanh Diệu rất nhanh từ kia tương tự mõ phòng ngự bảo vật bên trong ra, lại nhìn về phía cậu A lúc, thần sắc đã trở nên khá phức tạp. Nàng nghĩ tới chuyến này tiền đến, gặp được rất nhiều khó khăn thậm chí tuyệt cảnh, đồng thời đã sớm làm xong táng thân ở đây chuẩn bị. Không nghĩ tới lại bởi vì trước mắt sự xuất hiện của thiếu niên này, khiến cho lần này hành trình cho tới bây giờ đều trở nên đơn giản rất nhiều. Rõ ràng chỉ là cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ, lại có thể nhẹ nhõm chém giết một con cấp 2 yêu thú, còn có thể hai đầu cấp 3 yêu thú hợp lực rào sát phía dưới, thành công hoàn thành phản sát. Đây chính là đại lương quốc thứ nhất tông môn thiên tiêu đệ tử thực lực a. Thanh Diệu tỷ tỷ, đây là vật gì? Cậu A chỉ trên mặt đất cái kia đã lom đi xuống mõ hỏi. Giống như hắn dạng này trực tiếp hỏi tu sĩ bảo vật hành vi, trong tu tiên giới vốn là tối kỵ. Nhưng Thanh Diệu cũng biết thiếu niên này tâm tính xích hành, cũng không phải là ra ngoài cố ý mà lại vừa mới đối phương còn thay nàng ngăn lại nhiều lần kiếp nạn, liền không có ý tốt cự tuyệt trả lời. Đây là trong nhà một vị tiền bối đưa tặng phòng ngự hình bảo vật, đem linh lực quan chú, có thể ngăn cản trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá ta mới linh lực không đủ, ngược lại làm cho bảo vật này bị hao tổn, sợ là không cách nào lại sử dụng. Thanh Diệu thở dài nhất thanh, vẫn như cũ đem kia đã tàn phá mõ thu hồi. Hai người nói chuyện ở giữa, trong sân đầy trời cắt vàng cũng cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại trên đất cố kia cước đuôi sói cắt thi thể, cùng bên kia cước đuôi sói cắt bị đốt cháy về sau tàn mát cho tàn. Nhấc mắt nhìn đi, đại thụ dưới đáy yêu thú băng điêu vẫn như cũ không nhúc nhích, bất quá lúc trước đứng tại băng điêu phía trước mà dạ ảnh linh hồ lại là không thấy bóng dáng. A, con kia linh hồ yêu thú đi đến nơi nào rồi? Thanh Diệu có chút nhíu mày, cả người lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Cậu A lại là sắc mặt như thường, đi lên một chỉ, ở phía trên đâu, vừa rồi chúng ta tại đối phó hai đầu cước đuôi sói cắt thời điểm, linh hồ tiền bối liền không biết làm sao leo đi lên. Thanh Diệu nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên gặp con kia dạ ảnh linh hồ đã dọc theo thân cây bò tới cao mấy chục trượng vị trí. Lúc này chính nằm sấp ở phía trên, dùng mình sắc bén hồ chảo dùng lực gọt lấy thân cây ngoại vi băng tinh. Linh hồ tiền bối, ngươi ở bên trên mà làm cái gì? Cậu A nghi hoặc hô nhất thanh, nhưng này đầu cấp 4 yêu thú căn bản không có muốn để ý tới hắn ý tứ. Ngược lại là một bên Thanh Diệu trước tiên mở miệng, nó hẳn là muốn phá vỡ kỳ lân cổ thụ phía ngoài bình chướng, tốt hấp thụ cây kia ra bên trong kỳ lân huyết kỳ đi.
Cái gì?
Cầu ga lập tức mở to hai mắt nhìn, đây chính là kỳ lân cổ thụ.
Không tệ.
Thanh Diệu lạnh nhạt gật đầu, kỳ lân cổ thụ chính là thượng cổ trong tu tiên giới thần mục, cây cối tráng kiện thẳng tắp, một gốc thành niên kỳ lân cổ thụ khai chi tán diệp về sau, thậm chí có thể tự hành mọc ra một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Bí cảnh bên trong cổ thụ linh khí, càng có thể tẩm bổ ra vô số kỳ hoa dị thảo. Cầu ga giống nghe thiên thư, nghe được mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói cách khác, cái này thượng cổ di tích, kỳ thật chỉ là kỳ lân cổ thụ mọc ra tự mang bí cảnh. Hắn trước kia nghe qua tu tiên giới bí cảnh bình thường tới nói đều là tu sĩ đại năng dùng các loại công pháp thần thông, cho tự mình mở ra ra cất giữ vật phẩm cùng pháp bảo không gian độc lập, dạng này liền tránh khỏi túi chứa vật bị đối thủ cướp đi phiền phức. Hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, một cây đại thụ cũng có thể tự nhiên mọc ra cái bí cảnh.
Không tệ.
Thanh Diệu lạnh nhạt gật đầu, các ngươi muốn tìm kỳ lân huyết kiệt, liền giấu ở này cây vỏ cây bên trong. Nghe nói kia máu kiệt hấp thu thiên địa thủy thuộc tính chi tinh hoa, sau khi uống xong, đối thủy thuộc tính linh căn người tu hành có chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra còn có nghe đồn xưng, này cây cách mỗi 3000 năm mới có thể kết xuất một viên kỳ lân thần quả. Chỉ muốn lấy được một viên kỳ lân thần quả, liền có một kiện thiên tài địa bảo. Bất quá nghe nói, kia kỳ lân thần quả bị kỳ lân cổ thụ ẩn tàng từ sâu, nếu không phải cổ thụ tự nguyện, coi như đem đại thụ phá hủy, cũng vô pháp tìm tới trái cây. Bởi vậy, này nghe đồn đến nay cũng không có người chứng thực. Cầu Ba nghe xong, chỉ cảm thấy lập tức mở rộng tầm mắt. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút oán thầm, nếu là hắn sớm biết kỳ lân huyết kiệt muốn từ loại này thượng cổ thần mục bên trong thu hoạch, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng tới. Bởi vì kia căn bản chính là một kiện chuyện không có thể làm được. Thế nhưng là, cũng không đúng nha. Cầu Ba rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, hỏi, kia bên ngoài mà trận pháp bình chướng lại là chuyện gì xảy ra? Coi như kỳ lân cổ thụ có thể mọc ra bí cảnh, cũng không có khả năng mọc ra trận pháp a. Vừa mới tiến vào trước đó Cầu Ba thấy rõ ràng, bên ngoài cái kia thác nước cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là người vì bố trí một cái hộ sơn đại trận một bộ phận. Vậy dĩ nhiên là thượng cổ tu sĩ khác tiền bối bố trí, mục đích đúng là vì đem chỗ này kỳ lân bí cảnh triệt để che lại kín, không để cho hắn người tu hành phát hiện. Thanh Diệu nhàn nhạt giải thích. Thì ra là thế. Cầu Ba giật mình gật đầu, nói như vậy, tứ trưởng lão cùng Tố Tâm tiên tử nhất định là đi thiên đại bậc khí, mới có thể phát hiện cái này bí cảnh chỗ. Nói còn chưa dứt lời, Cầu Ba lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chờ một chút. Thanh Diệu tỉ tỉ, ta nhớ được ngày đó tại bí ẩn giao dịch hội thời điểm, là ngươi trước lấy ra một tờ lá cây, mới đem Tố Tâm tiền bối dẫn tới a. Lúc ấy vô luận tứ trưởng lão vẫn là Tố Tâm tiền bối, hẳn là cũng không biết cái này bí cảnh chỗ. Nói cách khác, cái này kỳ lân bí cảnh, nhưng thật ra là Thanh Diệu tỉ tỉ ngươi phát hiện trước nhất. Thanh Diệu cũng không phủ nhận, ngược lại nết miệng cười một tiếng, xem ra Cầu Ga đạo hữu so ta tưởng tượng bên trong càng thêm thông minh nha, ha ha. Cầu Ga vô ý thức cảm giác không thích hợp, trước mắt áo đen nữ tu vô luận biết đến tin tức vẫn là xuất ra bảo vật đều hơi quá nhiều. Hắn khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi, đã cái này kỳ lân bí cảnh như thế ẩn nấp, lại có thượng cổ đại trận che lấp, kia Thanh Diệu tỉ tỉ ngươi lại là làm sao tìm được?
Ta không cần tìm.
Thanh Diệu đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng không hiểu vẻ kích động, bởi vì cái này bí cảnh bên ngoài đại trận chính là ta thượng cổ vu tộc bên trong một vị đại năng sở thiết. Trận này cửa vào mở ra chi pháp liền trong tay ta, ta nếu là muốn vào đến, tùy thời đều có thể. Nàng vừa dứt lời, liền gặp cách đó không xa hai cô yêu thú thi thể đột nhiên cùng nhau nổ tung. Lập tức, hai đoàn đã mọc cánh màu đen cổ trùng, như là mây mù cấp tốc lan tràn mà ra. Chương 97, thượng cổ cổ trùng sư. Chương 97, thượng cổ cổ trùng sư. Ong ong ong, ong ong ong. Những cái kia côn trùng trọn vẹn có mấy ngàn con, cùng Cầu Ga trước đó nhìn thấy cái khác màu đen côn trùng bộ dáng đại khái tương tự, chỉ là hình thể muốn so cái này khu vực hạch tâm côn trùng nhỏ nhiều gấp mấy lần. Bọn này phi trùng cái đầu tuy nhỏ, nhưng thôn phệ tốc độ lại cũng không chậm. Chỉ trong chốc lát, liền đem hai con yêu thú thi thể còn sót lại huyết đục toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ giáp đá cùng một đôi sắt thép đuôi sói, bởi vì quá mức cứng rắn nguyên nhân mới bị giữ lại. Ong ong ong, ong ong ong. Bầy trùng thôn phệ yêu thú huyết đục về sau, rõ ràng đều trở nên thập phần hưng phấn, lại muốn hướng Cầu Ga bên này bay tới. Cú may Thanh Diệu lập tức hai tay kết ấn, lặp đi lặp lại niệm tụng vài câu pháp chú, này mới khiến bầy trùng nghe lời, lần lượt bay trở về đến Thanh Diệu trong tay áo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cầu Ga đã hoàn toàn ngây dại, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày hỏi, Thanh Diệu tỉ tỉ, vừa rồi những cái kia côn trùng, vì cái gì tất cả nghe theo ngươi nói? Thanh Diệu mặt không chút thay đổi nói, ta vốn là cổ trùng thế gia xuất thân cổ trùng sư, biết điều khiển cổ trùng không phải rất bình thường a. Nguyên lai like đó chính là cổ trùng. Cầu Ga lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên những cái kia đem Lý sư tỉ cánh tay ăn hết tiểu côn trùng, những cái kia tràn ngập tại toàn bộ bí cảnh bên trong tiểu côn trùng, còn có những cái kia bị băng tinh phong ấn tại dưới đáy tiểu côn trùng, tất cả đều là cổ trùng. Thanh Diệu nghe vậy, nhíu mày, nói như vậy, tiểu đạo hữu sớm liền phát hiện di tích này bên trong thượng cổ trùng rồi. Cầu Ga không muốn bại lộ tật ảnh u nga bí mật, liền không trả lời. Thanh Diệu cũng không thèm để ý, tiếp lấy lại gật đầu nói, không tệ, chỗ này kỳ lân bí cảnh, sớm tại vài ngàn năm trước liền bị ta thượng cổ vu tộc một vị nguyên anh kỳ cổ trùng sư phát hiện. Vị tiền bối kia kẹt tại nguyên anh hậu kỳ thật lâu không cách nào đột phá, liền ở chỗ này bố trí đại trận, đem nó triệt để ẩn nấp. Mình thì là ngồi một mình trong đó, chuẩn bị mượn nhờ kỳ lân cổ thụ linh lực đột phá bình cảnh. Nguyên bản vị kia cổ trùng sư tiền bối đã cùng cái này kỳ lân cổ thụ đặt thành ước định, chỉ cần tại hắn đột phá lúc mấu chốt mượn một viên kỳ lân thần quả xông phá bình cảnh, ta vu cổ nhất tộc liền có thể cung cấp tài nguyên, để cái này cổ mộ sống thêm mấy ngàn năm mà bất hủ. Nhưng đến cuối cùng trước mắt, cái này kỳ lân cổ thụ thế mà lâm thời đổi ý, cuối cùng làm hại vị tiền bối kia chỉ có thể ôm hận tọa hóa tại đây. Tiểu đạo hữu lúc trước thấy cổ trùng, chính là vị này cổ trùng sư tiền bối di lưu chi vật. Thanh Diệu tựa hồ đối với những chuyện này vô cùng quen thuộc, nói đến thời điểm thuộc như lòng bàn tay. Cầu Ba lại cảm thấy lời này nghe có chút không thích hợp. Rõ ràng là người ta kỳ lân cổ thụ ở chỗ này dài phải hảo hảo bị người phát hiện, không cho quả ăn liền nói cổ thụ hại người. Đây là cái gì đạo lý? Bất quá thấy đối phương đã là cắn chặt hàm răng, song mắt đỏ bừng, rõ ràng ngay tại nỗi nóng, Cầu Ba liền cũng không có mở miệng phản bác. Thanh Diệu hơi vi điều chỉnh xuống tâm tình của mình, nói tiếp, vị kia cổ trùng sư tiền bối, vốn dĩ là ta vu cổ nhất tộc vị cuối cùng đại năng, chưa từng nghĩ cuối cùng lại tại này vẫn lạc. Hắn thi cốt cùng còn sót lại thượng cổ cổ trùng cùng những bảo vật khác, lại cũng bị cái này kỳ lân cổ một mình mất đi. Ta lần này tiến đến, chính là vì thu hồi vị tiền bối này di lưu chi vật. Cầu Ba nháy nháy mắt, kia Tố Tâm Tiên Tử đâu? Ngươi không phải đáp ứng muốn cho Tố Tâm Tiên Tử hái băng phách tử linh quả a? Còn muốn dùng kia dị quả đem đổi lấy trúc cơ đan đâu? Kia bất quá chỉ là che giấu hai mắt người lấy cơ thôi, ha ha. Thanh Diệu khinh thường cười một tiếng, nói tiếp, trong tay của ta đã có thượng cổ vu tộc truyền thừa, há lại sẽ để ý kia một hai cái trúc cơ đan. Chỉ là cái này kỳ lân cổ thụ ngày bình thường tính tình hung ác, phàm là có bước vào bí cảnh bên trong người, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Mấy ngàn năm qua, ta vu cổ bên trong người, không biết có bao nhiêu tiền bối chết ở đây, cuối cùng chỉ còn lại ta lẻ loi một mình. Nhưng lúc này lại là khác biệt. Vị tiền bối kia từng có khẳng định, mỗi đến kỳ lân thần quả sắp kết quả trước đó một tháng bên trong, chính là kỳ lân cổ thụ suy yếu nhất thời điểm. Mấy tháng trước đó, ta ngẫu nhiên phát hiện cái này kỳ lân cổ thụ lại thu liêm hung tính, liền suy đoán tất nhiên là này cây sắp kết quả. Thế là ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp triệu tập nhân thủ, chuẩn bị mở ra bí cảnh. Thanh Diệu một bên giải thích, một bên tựa như đi bộ nhàn nhã, lại đi cầu qua bên này gần lại tới gần hai bước. Bất quá, cái này bí cảnh bên trong bảo vật đều là ta thượng cổ vu tộc lưu lại. Vì không cho những cái kia trúc cơ tu sĩ tiến đến mà bảo, ta còn cố ý tốn hao mấy tháng thời gian, đối đại trận làm điều chỉnh, để trúc cơ phía trên tu sĩ không cách nào bước vào cái này bí cảnh bên trong nửa bước. Cầu Ba sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, trách không được. Chỉ nghe Thanh Diệu nói tiếp, hiện nay ta cùng đạo hưu đã đồng thời tiến vào cái này kỳ lân bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong, cũng coi là hữu duyên. Ta nhìn đạo hưu mặc dù tu vi không cao, nhưng trời sinh thực lực xa không phải cái khác luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Nếu là đạo hưu có thể giúp ta tìm tới vị kia cổ trùng sư tiền bối di hải chờ sau khi chuyện thành công, chẳng những có thể đạt được kỳ lân huyết kiệt, mà lại cái này kỳ lân bí cảnh bên trong những bảo vật khác cũng có thể mặc cho đạo hưu chọn lựa. Cầu Ba cũng không có cự tuyệt, chỉ không có ý tứ chụp chụp xó não. Thế nhưng là ta ngay cả vị tiền bối kia di hải ở nơi nào cũng không biết, muốn thế nào giúp ngươi à? Thanh Diệu hướng chung quanh liếc nhìn một cái nói, vị kia cổ trùng sư tiền bối di hải can hệ trọng đại, cổ thụ nhất định sẽ không đem nó tùy ý vứt bỏ. Cho nên ta kết luận, nhất định là giấu ở kỳ lân cổ thụ thân cây bên trong. Cầu Ba nghe vậy, chỉ phía trên dạ ảnh linh hồ nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần động thủ, chỉ cần chờ lấy kia linh hồ tiền bối đem vỏ cây vỡ ra liền có thể á. Thanh Diệu dương mắt nhìn qua, gặp đầu kia dạ ảnh linh hồ còn tại dùng móng vuốt dùng lực phá băng. Trên cành cây phương băng tinh tựa hồ muốn hơi mỏng yếu một ít, lại thêm linh hồ chảo sắc bén dị thường, như thế mất một lúc, lại nhưng đã đem băng tinh suy yếu 1/3. Đỉnh đầu khô héo lá cây cũng không lại để ý Cầu Ba hai người, mà là bắt đầu tập trung lực lượng, hướng đêm đó ảnh linh hồ trên thân vút tới. Nhưng này linh hồ thân hình mau lẹ như gió, tả hữu né tránh phía dưới, không những đem kích bắn xuyên qua lá cây đều né tránh, ngược lại còn mượn lá cây hoành kích chi lực, tiến một bước đem thân cây ngoại vi băng tinh suy yếu. Mặc dù như thế, Thanh Diệu nhưng như cũng lắc đầu, vô dụng, kỳ lân cổ thụ vỏ cây trình độ cứng cấp có thể so với vạn năm huyền thiết. Coi như yêu thú kia có thể phá vỡ ngoại vi tầng băng, cũng không có khả năng phá ra được cổ thụ vỏ cây. Cầu Ba nghi ngờ nói, đã ngay cả cấp 4 yêu thú đều không thể đem vỏ cây phá vỡ, Thanh Diệu tỷ tỷ cứ như vậy chắc chắn, ta có thể làm được đến a? Hắn còn tưởng rằng là không phải mình có được thần hỏa bí mật bại lộ, bởi vậy trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Không ngờ, đã thấy Thanh Diệu lộ ra cái đã tinh trước tiếu dung nói ra, kỳ lân cổ thụ nhược điểm ở chỗ rễ cây, chỉ cần đem nó rễ cây triệt để hủy đi, liền hết thể có thể phá. Bất quá, cây kia rễ luôn luôn bị giấu cực sâu, xưa nay sẽ không trước mặt người khác hiện lộ. Cho nên, còn cần trước tiên cần phải xuất ra một chút mùi nhử đem rễ cây dẫn ra ngoài mới được. Cầu Ba nghe vậy, trong nháy mắt nhớ tới lúc trước cây kia kim sắc rễ cây chủ động ra hấp thụ cho tàn hình tượng, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Chương 98, thượng phẩm cổ trùng, đồ đần. Chương 98, thượng phẩm cổ trùng, đồ đần. Cầu Ba đang do dự muốn hay không đem cái bình kia cho tàn lấy ra lúc, đã thấy Thanh Diệu lại từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình sứ mở ra, từ giữa bên cạnh đổ ra mấy cái vàng óng ánh sắc ve. Đây là ta vu tộc mấy trăm năm sưu tập đến linh ve sắc ve, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Vật này mặc dù đối phổ thông tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với kỳ lần cổ thụ tới nói, lại là cực kỳ khó được chất dinh dưỡng, hút vào về sau liền có thể để cho sinh trưởng tốc độ tăng lên mấy lần có thừa. Thanh Diệu gặp Cầu Ba sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ cổ quái, còn tưởng rằng thiếu niên này là bị mình chuẩn bị chấn kinh trên mặt hiện lên một vòng tốt sắc. Có cái này linh ve sắc ve làm mồi, chắc hẳn kia kỳ lần cổ thụ dễ cây chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, mình chạy đến. Bất quá cây kia dễ luôn luôn cẩn thận, hơi có một chút nhỏ xíu động tĩnh liền sẽ bị dọa chạy. Cho nên tại hạ mồi trước đó, còn nhất định phải đem cái này động tĩnh chung quanh trước bình ổn lại lại nói. Lắng lại động tĩnh, Cầu Ba sững sờ, lập tức liền nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu kia dạ ảnh linh hồ. Con kia cấp 4 yêu thú lúc này đã đem bên trên mà một mảnh thân cây ngoại vi băng tinh phá vỡ, ngay tại nghị trăm phương ngàn kế đột phá vỏ cây. Nhưng chính như Thanh Diệu nói, cái kia kim sắc vỏ cây rõ ràng cứng cỏi vô cùng. Cho dù là lấy cấp 4 yêu thú lực đạo, toàn lực một chảo bổ xuống đi, đều không thể tại vỏ cây bên trên lưu lại mảy may ấn ký, ngược lại sẽ tóe lên trận trận tư tư hỏa hoa. Thanh Diệu tỉ tỉ, ngươi nói động tĩnh, sẽ không phải là chỉ cái này dạ ảnh linh hồ a? Thanh Diệu gật đầu, không tệ, yêu thú này làm ra động tĩnh khá lớn, mà lại không bị khống chế. Nếu là không nói trước đưa nó cho giải quyết, coi như tung xuống con mồi, kỳ lân cổ thụ rễ cây cũng sẽ không xảy ra tới. Cầu Ba khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Đêm đó ảnh linh hồ thế nhưng là thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cấp 4 yêu thú, cho dù Cầu Ba người mang thần hỏa cũng không dám tới tùy tiện này bính. Vị tỷ tỷ này thật có bài tẩy gì có thể đối phó được. Thanh Diệu tựa hồ nhìn ra Cầu Ba lo nghĩ, khẽ cười nói, tiểu đạo hữu không cần phải lo lắng, đêm đó ảnh linh hồ là 3000 năm trước, vu tộc một vị khắc tiền bối lúc tiến vào cùng nhau mang tới. Vị tiền bối kia vì có thể trưởng khống yêu thú này, cố ý trên người nó gieo một con thượng phẩm cổ trùng. Ta chỉ cần đem yêu thú này thể nội thượng phẩm cổ trùng tỉnh lại, tự nhiên liền có thể đem tùy tiện giải quyết. Bất quá, việc này khả năng cần tốn một chút thời gian. Nếu như chờ một chút yêu thú kia bắt đầu phát cuồng, mong rằng đạo hữu có thể làm hộ pháp cho ta, hỗ trợ ngăn cản một hai. Cầu Ba nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi gật đầu, chỉ là ngăn cản một hai lời nói, ngược lại là không có vấn đề. Bất quá Thanh Diệu tỷ tỷ ngươi có thể nhanh hơn một chút, gia ảnh linh hồ dù sao cũng là cấp 4 yêu thú, ta sợ không ngăn cản được bao lâu. Thanh Diệu khoát tay, đạo hữu yên tâm, thượng phẩm cổ trùng khống chế chi pháp, ta sớm đã thuộc nằm lòng. Một khi thi triển ra, nhiều nhất 2-3 cái hô hấp bên trong, liền có thể đem khống chế được. Dứt lời, Thanh Diệu lập tức quanh chân ngồi xuống, vẫn không quên tại mình quanh thân đâm mấy cái trận kỳ, bố trí một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp, sau đó mới bắt đầu bấm pháp quyết niệm tụng lên cổ trùng khống chế pháp chú. Cầu Ba liền đứng ở một bên, chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên đêm đó ảnh linh hồ biến hóa. Quả nhiên, Thanh Diệu chú ngữ vừa mới đọc lên, chỉ thấy dạ ảnh linh hồ trên bờ vai cái kia cũ trong vết thương, có huyết nhục bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Sau một khắc, nguyên bản còn tại dùng sức nắm lấy vỏ cây dạ ảnh linh hồ đột nhiên đầu dương lên, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tiếp lấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bắt đầu dùng móng vuốt hướng mình phải vết thương trên vai chỗ hung hăng chụp tới. Ba ba ba. Liên tiếp mấy dưới vút đến, linh hồ toàn bộ vai phải cấp tốc trở nên huyết nhục vảy ra, bạch cốt sâm sâm. Nhưng này chỉ tiềm ẩn ở trong đó thượng phẩm cổ trùng đã sớm biến đổi vị trí, bắt đầu hướng linh hồ ngực, phần lưng cùng quanh thân cái khác các nơi địa phương nhanh chóng nhúc nhích. Ngào. Dạ ảnh linh hồ cũng không đoái hoài tới cái khác vung vẩy song chảo liền hướng mình quanh thân các nơi cấp tốc chụp tới. Rất nhanh liền đem mình cả thân thể đều tóm đến tàn phá không chịu nổi, rồi máu tươi lông tóc cùng khối thịt đông một chỗ tây một chỗ treo, nhìn xem mười phần thê thảm. T. Đây chính là cổ trùng sư thủ đoạn a. Cầu Ba hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn một mặt âm thầm kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng thực buông lòng chút, yêu thú kia vừa lên đến liền bắt đầu tự mình hại mình, mà không phải ngay đầu tiên lao xuống đối phó Thanh Diệu tỷ tỷ, xem ra hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên, lại qua hai cái hô hấp về sau, đêm đó ảnh linh hồ tựa hồ rốt cục linh lực hao hết, về sau ngửa mặt lên, liền từ kia mấy chục trượng trên cảnh cây chán nản rất xuống. Rốt cục giải quyết ta. Cầu Ba triệt để thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Diệu trong miệng nói tới hộ pháp, cư nhiên như thế đơn giản, cũng không hề động thủ liền đã kết thúc. Đang nghĩ ngợi, Cầu Ba đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đã đứng tại mình sau trên lưng, cũng ngay tại dùng lực hướng mạng của mình cửa trong huyệt chui. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Cầu Ba khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên một vòng dự cảm bất tường. Cũng may quanh người hắn huyệt vị đã sớm qua đốt khí quyết mấy trăm lần đốt cháy gen đúc, sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng. Lúc này cảm nhận được ngoại lực xâm nhập, đều không cần Cầu Ba động thủ, kia huyệt mạng môn bên trong liền có tích chứa linh lực tự động hóa làm chân linh chi hỏa cấp tốc tuôn ra. Ầm. Cầu Ba cấp tốc quay người trở lại, liền gặp phía sau mình chân linh chi hỏa dâng trào phía dưới, mấy cái to như hạt đậu màu đen tiểu phi trùng bị trong nháy mắt đốt giết. Mà vừa mới còn tại niệm tụng pháp chú Thanh Diệu, lúc này thì là khẽ nhíu mày, song trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. A, liền trung phẩm cổ trùng thế mà đều bị bắn ra rồi sao? Có ý tứ, ha ha. Cầu Ba trong lòng đột nhiên giật mình, Thanh Diệu tỷ tỷ, ngươi không phải để cho ta cho ngươi hộ pháp a? Đây là đang làm cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn lại vội vàng lui lại mấy bước, cùng đối phương cấp tốc kéo dài khoảng cách. Thanh Diệu cười ha ha, đạo hữu, chẳng lẽ ta làm được còn chưa đủ rõ ràng a? Cầu Ba cho mày, cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng cái này biến cố đến quá mức đột nhiên, một lát ở giữa, hắn vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thật. Thanh Diệu tỷ tỷ, chúng ta là cùng một chỗ tiến đến nhà. Đã sớm nói xong muốn bắt kỳ lân huyết kiệt cùng băng phách tử linh quả cùng đi ra. Ha ha ha. Thanh Diệu giống như là nhìn thấy đồ đần, nhịn không được phát ra một trận cười to, hơi kém đem nước mắt đều chảy ra. Nàng thật vất vả mới dừng cảm xúc, một lần nữa mở miệng nói, nghĩ không ra tiểu đạo hữu thật đúng là cái kẻ ngu, người khác nói cái gì ngươi cũng tin, ha ha. Tiếp lấy nàng đôi mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, cái này kỳ lân bí cảnh vốn là ta vu tộc phát hiện trước nhất mấy ngàn năm qua, vu tộc tại Lý Biên Nhi đầu nhập vào vô số nhân lực cùng bảo vật, bên trong tất cả bảo bối tất cả đều là ta vu tộc tất cả, dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng lại khôi phục như thường. Cảm xúc biến hóa nhanh chóng, là Cầu Ba bình sinh nghĩ thấy, mới để cho đạo hữu giúp ta hộ pháp, đích thật là lo lắng kia linh hồn phản vệ. Hiện tại đã linh hồn đã bị ta dùng cổ trùng khống chế lại, cũng coi là tìm được một cái mới đắc lực giúp đỡ, kia lại đem đạo hữu giữ lại cũng đã vô dụng. Nói, nàng vung tay lên, giết hắn đi. Một giây sau, cậu ba liền cảm giác có một cố lăng lệ sát ý từ phía sau nhanh chóng áp sát tới. Nhìn lại, chỉ gặp vừa mới ngã xuống đất cố kia linh hồn thân thể tàn phế, lúc này đã một lần nữa nhảy lên, trong chớp mắt liền cơ một cái lợi chảo rơi trên người cậu ba.